Chương 136, luyện thể bắt trọng chương 136, luyện thể bắt trọng một ngày này. Nhị hàm luyện thể tu vi rốt cục lần nữa nghênh đón đột phá. Thành công bước vào luyện thể bắt trọng, nắm giữ 6561 phu chi lực. Đến lúc này, nhị hàm đã đang chờ mong luyện thể tu vi đạt tới vạn phu chi lực lúc. Kia ba xà cựu đầu mãng phù điêu sẽ giúp hắn giải tỏa dạng gì thần thông. Luyện khí phương diện vẫn như cũ tiến bộ chậm chạp, chỉ là luyện khí tứ trọng, khoảng cách xung kích luyện khí ngũ trọng, không sai biệt lắm còn có thời gian 2-3 năm. Lúc này Lý Nhị Hàm đã 18 tuổi nữa, chỗ mã đến cùng chân chính người trưởng thành không khác. Dáng người cao gầy cân xứng, làn da trắng nõn, mặc dù không tính là phong lưu phong khoáng, nhân trung long phượng, cũng là có mấy phần xuất khí. Tại trong lúc này, Trích Tinh Tông còn đã xảy ra một kiện đại sự. Đó chính là tông môn khoáng mạch phát hiện cực kỳ hiếm thấy huyết tinh thạch. Nghe nói có chút phẩm chất thậm chí đạt đến trung phẩm cấp độ. Phải biết đây chính là trung phẩm huyết tinh thạch, một cái liền có thể so với 100 mai hạ phẩm huyết tinh thạch, giá trị vượt qua 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Tông môn vì thế phái ra 2 vị nội môn trưởng lão, cộng thêm mấy vị nội môn cấp đệ tử, thay phiên tại khoáng mạch phòng thủ. Sợ lọt vào đạo phỉ tập kích quấy rối. Nhưng dù cho như thế, tại một cái trực luân phiên giao tiếp ngày một ngày trước ban đêm, khoáng mạch vẫn là lọt vào một đoàn người tập kích, có vài vị luyện khí thập trọng cao thủ xuất động. Đang trực tứ trưởng lão Hùng Hám Sơn đều thụ không kém tổn thương. Làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, Diệp Hàn tại một đêm kia triển lộ ra vượt mức bình thường sức chiến đấu. Đúng là bằng vào sức một mình, lấy hy sinh mấy chục tấm hoàng giai cực phẩm phụ lục làm đại giá, đánh chết một vị luyện khí thập trọng cao thủ, giúp tông môn vãn hồi xu hướng suy tàn. Sau để chứng minh, vị kia bị đánh giết luyện khí thập trọng cao thủ chính là Thanh Vân Tông nội môn ngũ trưởng lão. Hai tông vì thế thậm chí náo đến Thanh Dương quận, thứ nhất bộ quận chúa tự mình ra mặt điều đình, song phương đều không thể đạt thành hòa giải. Cái này khiến song phương nguyên bản chỉ tồn tại ở vụ trộm đấu tranh, hoàn toàn diễn biến thành bên ngoài người chết ta sống. Đồng thời, tu vi đạt tới luyện khí bắt trọng Diệp Hàn, bởi vì tại khoáng mạch chi chiến biểu hiện xuất sắc, bị tông chủ Diệp Trích Tinh thu nhập tòa hạ, trở thành thân truyền đệ tử, thường thụ mỗi tháng 5.000 hạ phẩm linh thạch ngoài định mức nâng đỡ. Tin tức này vừa ra, toàn tông trên dưới đều vì thế mà chấn động. Như mặt trời ban trưa, Diệp Hàn cũng không có quên hảo huynh đệ của mình, phàm là có cơ hội cùng Nhị Hàm gặp mặt, hắn đều sẽ quà tặng đối phương chút phụ lục. Đến mà không trả lễ thì không hay, Nhị Hàm cũng biết cầm một chút phẩm chất hơi tốt đan dược quà tặng. Mặc dù chỉ là chút hoàng giai trung phẩm đan dược, nhưng cũng là hắn một chút tâm ý có một lần. Diệp Hàn thậm chí chủ động đưa ra, muốn dạy Nhị Hàm vẽ bùa. Cái sau cũng là dùng tự thân không có phương diện này thiên phú, tham thì thâm làm lý do huyền cự. Dù sao, dưới mắt hắn, còn cần hoa rất nhiều tinh lực nghiên tu đan đạo, tích lũy tại dược lực dung hợp phương diện kinh nghiệm. Quả thật, Nhị Hàm luyện ký, luyện thể song tu, lại kiêm tu luyện đan, ngày bình thường còn muốn cho đồng môn chiếu cố thuần thú. Căn bản không có tinh lực tại học tập cái khác. Hắn không cầu thông bách nghệ, chỉ cầu một lòng giải. Đem luyện thể một đạo ưu thế phát huy đến cực hạn liền có thể. Có thể con đường tu hành nhất định là mưa gió kiên trình. Cái nào đó mặt trời chiều ngã về tây chạm vào tối, Nhị Hàm vừa mới đuổi đi đến đây ăn nhỏ bản ăn thuần thú. Một bóng người tự đứng ngoài cửa phương hướng lao vụn một tới, gọi thẳng Nhị Hàm đại danh. Lý Hàn sư đệ, nơi này có ngươi một phong thư nhà. Nhị Hàm có chút ngây người. Từ khi ra ra sau khi chết, hắn chính là cô gia quả nhân, liền Lý Nhị cậu một nhà đều bị hắn ngoại trừ, đâu còn có người cho hắn gửi thư nhà. Ném mắt nhìn đi, người tới chính là nội môn xếp hạng người thứ 23 Tào Chính. Tính cả thư nhà cùng nhau đưa tới, còn có hai cái lây dính máu tươi tinh xảo túi cả khôn. Tào sư minh, ngươi xác định là cho ta? Ta là cô nhi. Nhị Hàm không có tùy tiện đi đón, mà là mở miệng nhắc nhở. Kia Tào Chính nghe vậy, lại là trực tiếp cầm trong tay vật, mạnh nhét vào Nhị Hàm trong tay. Không sai được, đây là Bạch Vân Phi sư đệ di vật, hắn tại biên cảnh chiến trường, vì nước hy sinh. Hắn tận lực căn dặn, những vật này là đưa cho ngươi. Túi càn khôn bên trên có biên cảnh quân doanh phong ấn phủ, ta cái gì đều không lúc đích. Chuyện kế tiếp, ngươi liền tự mình xử lý a. Nói xong, Tào Chính tiện tay tại Nhị Hàm đầu vai vỗ vỗ, liền trực tiếp ngự kiếm mà lên, thẳng đến nội môn trưởng lão các bước đi. Không nhiều sẽ, trưởng lão các trước đưa hồn chung liền bị gõ 4 lần. Thần ba quỷ 4. Đây là nội môn đệ tử là tông môn hay là đế quốc chiến tử sau, mới có thể được hưởng vinh hạnh đặc biệt. Thanh âm truyền đến, nội môn đệ tử đều ngừng chân, nhìn đưa hồn chung, là Bạch Vân Phi tiến đưa. Giờ phút này, Nhị Hàm mở ra kia phong giống nhau lây dính máu tươi thư nhà, trong lòng suy nghĩ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lý Hàn, nếu như ngươi thấy cái này phong thư nhà, liền chứng minh ta đã chiến tử. Không cần là ta cảm thấy thương cảm, con đường tu hành vốn là cựu tử nhất sinh, ta đã đem đây hết thảy coi nhẹ. Cùng nhau đưa tới hai cái túi càn khôn, màu lam cái túi nhỏ là đưa cho ngươi, xem như ta một chút tâm ý. Nếu không phải ngươi giúp ta nhặt về mạng nhỏ, nhiều năm trước ta sợ là đã chết ở ngoại môn. Màu xám túi lớn là cho nhà đệ đệ muội muội chuẩn bị, làm phiền ngươi giúp ta đưa về Hàn Cốc thành Nam 200 dặm Bạch Gia thôn, địa chỉ ta viết ở phía dưới. Còn có, nếu như tông môn phái phát tiền trợ cấp, cũng thuộc sở hữu của ngươi, linh thạch thứ này, cho người trong nhà ngược lại là một loại liên lụy. Tin cuối cùng, Bạch Vân Phi dùng một câu đặc biệt lời nói làm kết thúc lời nói, Lý Hàn, ngàn vạn nhớ kỹ, nhất định đừng tới biên cảnh chiến trường. Đem túi càn khôn mở ra, Nhị Hàm phát hiện bên trong tài vật kỳ thật cũng không nhiều. Bất quá chỉ là hơn ngàn mai hạ phẩm linh thạch. Về phần cái kia căng phòng lớn túi càn khôn, lại là một chút linh mễ, thịt khô, hoàng giai hạ phẩm dược liệu loại hình đồ ăn chiếm đa số. Ngoài định mức còn có mấy cái phàm tục thông dụng nén bạc cùng thoi vàng. Trừ cái đó ra, chính là một thanh hoàng giai hạ phẩm trường kiếm, cộng thêm một quyển bản chép tay Thanh Vân Thổ Tức Quyết. Đơn giản tra xét sau, Nhị Hàm đem túi càn khôn thu nhập thần tỷ không gian, chuẩn bị tùy ý giao cho Bạch Vân Phi người nhà trên tay. Vừa lúc này, Ông, một cỗ nhỏ xíu sao động tự thần tỷ không gian truyền đến, đúng là khóa chặt viên kia màu lam túi càn khôn. Điều động linh thức chi lực, một lần nữa tìm kiếm trong túi chi vật. Nhị Hàm lúc này mới phát hiện, bên trong lại có một chương ố vàng giá thú, bề ngoài xem thế mà cùng điển thị trên tay tấm kia không khác nhau chút nào. Là đế nguyên muội hỏa châu đồ dẫn. Nhị Hàm đại hỉ. Quả nhiên, hai tấm giá thú đồng thời năm qua, coi là thật có thể không có khe hở ghép lại cùng một chỗ. Chỉ là, nhưng Nhị Hàm cảm thấy thất vọng là, dưới mắt bức đồ này dẫn cũng không hoàn chỉnh, còn thiếu giống nhau lớn nhỏ một mảnh. Dù vậy, điều này cũng làm cho kia cửu vũ thiên lang thú vui mừng như điên không thôi. Thối nhỏ, phi, trấn ngục sứ đại nhân, lão nhân gia ngài vận khí có thể thật sự là quá tốt. Chỉ cần lại tìm tới cuối cùng một mảnh đồ dẫn, liền có thể biết đế nguyên muội hỏa châu chuẩn xác tin tức. Nhị Hàm nghe vậy nghi ngờ lườm kia thiên lang thú một cái, nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết còn có cuối cùng một mảnh? Vì cái gì không phải hai mảnh, hay là càng nhiều phiến? Mặc dù cái này hai mảnh không chênh lệch nhiều, cũng không có nghĩa là đạt được cuối cùng một mảnh người sẽ không tiếp tục chia tách nó. Kia thiên lang thú lại là khẽ lắc đầu, xem thường. Đợt, nghĩa phụ nhóm, không cần tiền tiểu lễ vật đi một chút, không có cơm ăn rồi. Chương 137, tẩy thủy quả chương 137, tẩy thủy quả đại nhân có chỗ không biết, đế nguyên muội hỏa châu trung bao hàm tinh, khí, thần ba loại dấu lửa. Cái này ba loại hỏa diễm đối ứng bây giờ ba loại tu hành phương thức, tinh dấu chính là chỉ tinh huyết, là nguyên thủy nhất một loại tu hành phương thức, chính là yêu thú nhất tộc luyện thể một đạo. Khí dấu liền là nhân tộc đa số tu sĩ luyện khí một đạo. Thần dấu chính là cực kỳ hiếm thấy thần niệm một đạo, chính là chỉ bây giờ linh thức bản nguyên. Kia ra thú phân giải phương pháp, vừa lúc là dựa theo cái này ba bộ phận chia tách. Về phần như lời ngươi nói, có người sẽ đem lần nữa chia tách, liền hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì, cái này ra thú chính là lấy tự chân chính ngũ gia yêu thú, sợ là bình thường nguyên anh lao yêu quái, cũng không phá nổi nó. Nghe thấy lời ấy, Nhị Hàm không khỏi đôi mắt tỏa sáng. Như thế rắn chắc, vậy ta dùng nó làm thành hộ mềm lòng giáp há không vừa vặn. Nói, hắn liền giơ lên ra thú, trước người ước lượng lên. Hai tấm ra thú một trước một sau, vừa vặn kẹp ở trong áo lót, đem trước sau tâm tính cả đan điền cùng một chỗ hộ hạ. Nói làm liền làm. Thân thể trong không gian luyện thể phân thân, tại chỗ liền bắt đầu may lên. Phen này tao thao tác, trực tiếp đem kia thiên lang thú thấy choáng mắt. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sợ chết quỷ. Tu luyện hoàn toàn như trước đây. Bởi vì có luyện thể phân thân tại thần tỷ không gian đi tới đi lui, Nhị Hàm luyện khí phân thân cơ hồ trải qua đủ không gia tông thời gian. Liền xem như cho Bạch Vân Phi đưa túi càn khôn, cũng là luyện thể phân thân làm thay. Cái này khiến trong tông nhiều hơn không ít lưu ngôn vị ngữ, thầm nghĩ là Nhị Hàm nuốt riêng Bạch Vân Phi tài vật. Đối với cái này, Nhị Hàm lại là mừng rỡ như thế. Nếu để cho ngoại nhân biết chính mình cho kia toàn gia đưa đại lượng tiền tài, ngược lại dễ dàng trêu chọc đạo phỉ. Tiên phàm ở giữa cũng không có rõ ràng giới hạn, tu chân giả tộc nhân gặp đạo phỉ cướp bóc sự tình, tại cái này Thương Nguyên đại lục không phải cái gì sự tình hiếm lạ. Về phần thanh danh của mình, Nhị Hàm căn bản cũng không để ý, trong lòng chỉ có nhất niệm tu hành. Một ngày này, Nhị Hàm ngay tại cầu đạo nhai tiểu viện, cẩn thận lĩnh hội Mặc Nhiễm Phong truyền thụ cho luyện khí pháp môn. Theo tu vi không ngừng tăng lên, hắn cũng phát hiện tu hành một đạo cũng không chỉ là đơn giản linh khí cùng huyết khí tích lũy đơn giản như vậy. Như thế nào tốt hơn trường khống, vận dụng linh lực cùng huyết khí, cũng là quyết định một cái tu sĩ tu vi cao thấp mấu chốt. Thông qua gần nhất mấy lần tông môn thi đấu, hắn đã phát hiện có thật nhiều lấy yếu thắng mạnh án lệ. Những người này đều như Diệp Hàn giống như, đầu não thông minh, có thể càng xảo diệu hơn lợi dụng tự thân linh khí, phóng xuất ra uy lực mạnh hơn pháp thuật. Thông qua Mặc Nhiễm Phong giảng đạo, hắn cũng khắc sâu nhận thức đến điểm này, cũng không ngừng từ đó thu hoạch, nhường lực chiến đấu của mình tăng lên trên diện rộng. Có thể chẳng biết tại sao, đối phương gần nhất truyền thụ cho các loại pháp môn đã càng thêm thâm ảo, thậm chí có chút hư vô mờ mịt. Đến mức, Nhị Hàm thường thường cần 10 ngày nửa tháng khả năng hoàn toàn lĩnh hội. Mà nghe kia Mặc Nhiễm Phong lời nói, những này bất quá là đối phương tùy tiện liền lĩnh ngộ được, căn bản là không có hoa cái gì tâm lực. Cái này khiến hắn cảm thấy mình tựa như thật như Mặc Nhiễm Phong lời nói như vậy, tuệ căn đồng dạng. Nhị Hàm biết rõ cần có thể bổ bụng đạo lý, phàm là một có thời gian, liền dùng tại tìm hiểu thêm. Thật tình không biết, những này huyền hoặc khó hiểu đồ vật, ngay cả Mặc Nhiễm Phong bản nhân cũng không cách nào lĩnh hội. Bản ý không trải qua là muốn qua loa tắc trách Lý Nhị Hàm cái này yêu hỏi vấn đề tiện nghi đệ tử, để cho mình thanh tịnh mấy ngày này. Không nghĩ tới, một chút luyện khí cửu trọng, thập trọng đều chưa chắc có thể lĩnh ngộ đồ vật, Nhị Hàm chỉ cần 10 ngày nửa tháng liền có thể nắm giữ vận dụng. Càng về sau, Mặc Nhiễm Phong bị buộc bất đắc dĩ, đành phải làm bộ bế quan, sau đó vụng trộm trốn vào nội môn trưởng lao chuyên môn tàng thư các, chăm học một lúc lâu. Cái này khiến bản thân hắn đối với đạo pháp lý giải đều rất có tinh tiến. Đương nhiên, luyện khí kỳ trong miệng đạo pháp, cùng chân chính đại đạo còn là có trời vực giống như khác biệt, liền cánh cửa đều chưa từng sờ đến. Dù vậy, sư đồ hai người thực lực cũng bởi vì này đạt được không kém tăng lên. Chỉ là lúc trước Lý Nhị Hàm một mực là đóng cửa làm xe trạng thái, không biết trong cái này sâu cạn, bị mơ mơ màng màng, lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Ngay tại Nhị Hàm bệ bộn nhiều việc lĩnh hội thời điểm, có đồng môn đến đây đưa tin, bảo hắn biết cổ đại lực ở ngoại môn diễn võ trưởng có chuyện tìm hắn. Không có chút nào do dự, Nhị Hàm lúc này liền ngự kiếm hướng về ngoại môn bước đi. Đi vào diễn võ trưởng, quả thật nhìn thấy một cái màu đồng cổ đầu chọc la hán đứng sừng sững tại diễn võ trưởng một bên luyện thể khu. Người này chính là cổ đại lực, thân cao tới 2 mét có thừa, vẫn như cũ so Nhị Hàm cao hơn nửa cái đầu. Trường kỳ tu hành luyện thể thuật hắn, thân hình vốn là so người bình thường cường tráng, đứng tại kia tựa như to như cột điện. Giờ phút này, đối phương đang mình trần thân trên, nắm nâng vạn cân nặng sắt tinh tạ tu luyện. Tu sĩ tầm thường ngay đến chạm vào cũng không dám đổ vật, tại trên tay hắn đúng là như không có gì. coi tuần trên khuôn mặt thế mà hiện đầy lớn nhỏ không đều vết sẹo, hiển nhiên ngày bình thường đi ra ngoài lịch luyện không ít thụ thương. Người này đầu óc ngu si, làm việc không tiếc sức, đánh nhau không tiếc mệnh. Ra ngoài làm nhiệm vụ, đại gia hỏa đều bằng lòng cùng hắn cùng một chỗ. Nhìn thấy Nhị Hàm ngự kiếm mà đến, Cổ Đại Lực đội vàng vứt xuống trong tay tạ, hứng thú bừng bừng chạy tiến lên đây. Lý Lao đại, ta tại Yêu Thú Sơn mạch lịch luyện, phát hiện một quả không tệ quả. Bọn hắn đều nói rất đáng tiền, ta không bỏ được bán cho Tích Phân Đường, vẫn là tặng nó cho ngươi đi. Nói, kia Cổ Đại Lực đúng là từ trong ngực móc ra một cái toàn thân ngân bạch quả, xem thuốc kia quả đỉnh chóp lại là có dường như trăng sao giống như kim sắc tô điểm. Bằng vào đối dược liệu biết rõ, Nhị Hàm một cái liền nhận ra thuốc này quả bất phàm, là hoàng giai cực phẩm trăng sao tẩy tủy quả. Đại Lực, ngươi cũng đã biết, cái quả này giá trị vượt qua 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Nhị Hàm không có giấu giếm thuốc quả giá trị, đem nó đưa trở về. Như thế đáng tiền. Kia lũ hỗn đản nói với ta 3 ngàn. Mắc như vậy, ta càng không thể bán cho Tích Phân Đường. Cổ Đại Lực nao nao, trong lòng mắng to đám kia đồng hành tu sĩ sau, vẫn là đem quả đẩy trở về. Trong miệng cũng không có quá nhiều hoa lệ ngôn ngữ, chỉ là đơn thuần muốn đem tốt như vậy thuốc quả, đưa cho trước mặt cái này chân chính đạt được hắn công nhận lão đại. Thấy thế, Nhị Hàm cũng không có nhiều lời, chỉnh trọng gật gật đầu, liền đem quả bỏ vào trong túi. Đại Lực, ngươi bây giờ tu vi bao nhiêu? Có phải hay không nhanh bước vào luyện thể lục trọng, tiến vào nội môn? Cổ Đại Lực, ân, luyện khí ngũ trọng đỉnh phong. Thêm nửa năm nữa hẳn là có thể tới luyện thể lục trọng. Nhị Hàm, nội môn tứ trưởng lão Hùng Hám Sơn là chuyên tu luyện thể một đạo cao thủ, nếu là có cơ hội tận lực bái tại môn hạ của hắn. Nếu như đối phương không thu, liền bái tam trưởng lão Đường Ân Bá, người này là người đoàn chính cũng là lựa chọn tốt. Dầu gì liền bái ngũ trưởng lão Thẩm Lam Tâm, hoặc là cửu trưởng lão Mặc Nhiễm Phong. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bái bát trưởng lão Hàn Hà Tùng. Nghe được Nhị Hàm nhắc nhở, Cổ Đại Lực lại là hung hăng ngăn trở đầu, miễn cưỡng ứng quát to một tiếng. Chỉ là nhiều người như vậy tên hắn căn bản không nhớ được, chỉ nhớ rõ họ Hàn bát trưởng lão không thể bái. Cáo biệt Cổ Đại Lực, Lý Nhị Hàm cũng không có trực tiếp trở về tiểu viện của mình, mà là đi vào nội môn Tích Phân Đường. Dùng chính mình tích xúc đã lâu điểm tích lũy, đổi một quyển tẩy tủy đan đan phương. Đan phương này giá trị 2 vạn điểm tích lũy, đem hắn trong khoảng thời gian này tích xúc tất cả điểm tích lũy đều rút sạch sẽ. Lúc này Lý Nhị Hàm nương theo lấy luyện thể tu vi bước vào luyện thể bắt trọng, linh thức chi lực đã rất có tinh tiến. Tại Nguyên Thanh Đoán Hồn Diễm phụ trợ hạ, hắn đã bắt đầu nếm thử luyện chế hoàng giai thượng phẩm đan dược. Cổ Đại Lực quà tặng hoàng giai cực phẩm tẩy tủy quả, lúc đầu có thể dùng tại luyện chế hoàng giai cực phẩm tẩy tủy đan. Làm sao hắn dưới mắt không có bản sự này? Bất quá, dạng này cũng tốt. Đem nó một phân thành hai, luyện chế 2 cái hoàng giai thượng phẩm tẩy tủy đan, cũng là lựa chọn tốt. Loại tầng thứ này đan dược, Nhị Hàm nhưng không có tất thành nắm chắc. Đan này chi chân quý, theo đan phương liền đó có thể thấy được. Có thể xương phạt thủy, cải thiện tư chất tu luyện chi thần hiệu. Mặc kệ là luyện khí vẫn là luyện thể một đạo tu sĩ phục dụng, đều có lớn lao công hiệu. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Nhị Hàm một bên vội vàng thu thập đan phương bên trong dược liệu, một bên căn cứ đan phương giới thiệu trong đầu thôi diễn quá trình luyện đan. Loại đan dược này dược liệu chi phí liền có 1 vạn 5 ngàn hạ phẩm linh thạch. Chủ dược tẩy tủy quả càng là có tiền mà không mua được, hắn quyết không thể cho phép quá trình luyện chế có bất kỳ sơ thất nào. Chương 138, tẩy tủy đan chương 138, tẩy tủy đan đảo mắt đã là sau 7 ngày. Gom góp 2 bộ hoàn chỉnh dược liệu, Lý Nhị Hàm đi vào thần tỷ không gian bên trong, lấy bản thể hình thái xếp bằng ngồi dưới đất, coi mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, hiển nhiên là đối với lần này luyện đan càng coi trọng. Lúc này, luyện chế hoàng giai thượng phẩm hồi linh đan cùng liệu thương đan, những này bình thường đan dược sát xuất thành công đã chừng 5 thành. Có thể cái này cũng không đại biểu cái này 2 cái tẩy tủy đan liền nhất định có 1 cái có thể thành công, bởi vì đây là lần thứ nhất hắn luyện chế tẩy tủy đan. Tựa hồ là nhìn ra Nhị Hàm trên nét mặt vẻ ngưng trọng, Tiêu Cửu Lưu Thiên Lang thú lại là không đúng lúc địa đạo, trấn ngục sứ đại nhân, ta có một kế, có thể giúp ngài tăng lên luyện đan sát xuất thành công. Ân. Nhị Hàm đôi mắt sáng lên, có thần thái khác thường bộc lộ, chuyện này là thật. Nhanh giảng kia Thiên Lang thú thấy thế lại là nâng lên to lớn vuốt sói, lượn quanh lấy cái cằm, ít có toát ra vẻ do dự. Bất quá, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Nói. Nhị Hàm sắc mặt lạnh lẽo, có chút không vui thúc giục nói. Cảm nhận được Nhị Hàm tức giận, kia Thiên Lang thú lúc này mới biến thoải mái mau dậy đi. Trấn ngục sứ đại nhân, khi có cơ hội, có thể hay không lại đi một chuyến tông môn quán mạch, giúp ta lão lang làm mấy cái trung phẩm huyết tinh thạch nếm thử. Nhị Hàm trong ánh mắt hiện lên một tia hồng nghi. Một cái trung phẩm huyết tinh thạch giá trị hơn bạn hạ phẩm linh thạch, ngươi khẩu khí thật lớn. Chuyện này sau này hay nói, vẫn là trước tiên nói một chút, ngươi như thế nào giúp ta tăng lên luyện đan sát xuất thành công a? Ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi cũng hiểu được đan đạo. Đang khi nói chuyện, Nhị Hàm đúng là bản năng liếc qua cách đó không xa đả thần tiên. Kia Thiên Lang thú trong lòng căng thẳng, gấp đội mở miệng nói, đại nhân hiểu lầm, lão lang ta tất nhiên là không biết luyện đan. Khả khống lửa lại là ta tuyệt kỹ sở trường. Cái này quyển Cửu U Ngục Hỏa Quyết bí pháp có thể giúp đại nhân giải quyết hỏa diễm điều khiển không đủ tinh xảo hoang mang. Nhìn đại nhân vui vẻ nhận. Siêu. Một giọt 8 kim sắc thú huyết từ cái này Thiên Lang thú đầu ngón tay bước ra, trong đó lại là có kim mang chớp động. Nhị Hàm hơi kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, từ khi khí linh ban thưởng đả thần tiên sau, cái này Thiên Lang thú thật là càng ngày càng thượng đạo. Thế là hắn cũng không khách khí, trực tiếp tiến lên đem tia thú huyết năm qua nuốt vào trong bụng, nhập khẩu sát na, cất giấu trong đó ký ức liền tùy theo tràn vào trong thức hải. Trong đó bao hàm chính là một loại điều khiển hỏa diễm huyền ảo pháp quyết. So sánh hắn lúc trước nắm giữ hoàng giai trung phẩm quy khư không khí quyết, không biết mạnh nhiều ít. Mặc dù cái này khống hỏa quyết chỉ có thể đơn độc điều khiển một loại linh khí, hắn linh lực trong cơ thể đã dung hợp là hỗn nguyên linh khí, lại là đã không tồn tại nhiều luồng khí xoáy ảnh hưởng lẫn nhau vấn đề. Nếm thử y theo ngục hỏa quyết pháp môn đem hỏa diễm triệu ra. Nhị Hàm kinh ngạc phát hiện, nguyên bản cuồng bạo đến cực điểm linh hỏa, thế mà biến đến mức dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Trước sau so sánh, cùng mình đạt được đả thần tiên trước sau cửu u thiên lang thú không khác. Một cái kiệt ngạo bất tuần, một cái nhu thuận đến cực điểm. Giờ phút này, Nhị Hàm mới thật sự hiểu, cái này ngục hỏa quyết bên trong ngục chữ lấy được là cỡ nào thỏa đáng. Cái này bí thuật phẩm giai, sợ là đã đạt tới huyền giai thượng phẩm cấp độ. Kế tiếp, Nhị Hàm tại cái này cửu u ngục hỏa quyết phụ trợ hạng, đầu tiên là nếm thử luyện chế ra một cái hoàng giai thượng phẩm hồi linh đan. Lúc này, hắn đã cảm giác được chính mình đối với hỏa diễm điều khiển như làm mười ngón. Thật mạnh khống hỏa quyết, vừa mới là ta qua loa, phẩm giai ít nhất là địa giai cấp độ. Nay thuật có thể để cho ta luyện đan sát xuất thành công đạt tới 9 thành. Lão lang, kia mấy cái trung phẩm huyết tinh thạch sự tình, bao tại trên người của ta. Cuối cùng, tại cái này cửu u ngục hỏa quyết phụ trợ hạng, Nhị Hàm thật đem hai cái tẩy tủy đan đều thành công luyện thành. Đem viên kia phẩm chất hơi tốt đan dược ăn vào sau, quả thật có một tầng sền sệt màu đen ô uế theo thể nội bài xuất. Hương vị khó ngửi đến cực điểm. Nhị Hàm biết đây đều là tẩy xương phạt tủy bài xuất tạp chất. Toàn bộ quá trình kéo dài đến 3 ngày. Nhị Hàm trước sau tẩy không dưới 30 lần tắm. Đợi cho tẩy tủy hoàn tất, Nhị Hàm ngạc nhiên phát hiện, tự thân luyện khí tốc độ thế mà tăng lên chừng 5 thành. Cái này khiến xung kích luyện khí ngũ trọng thời hạn, từ lúc đầu 2 năm rưỡi, rút ngắn đến 1 năm rưỡi. Có thể khiến Nhị Hàm cảm thấy kỳ quái là, tẩy tủy qua đi, tự thân luyện hóa huyết khí tốc độ mặc dù có tăng lên, nhưng khi hắn phục dụng hoàng giai trung phẩm huyết khí đan lúc, kích phát huyết khí hiệu quả lại là giảm bớt đi nhiều. Cái này khiến nguyên bản mỗi ngày 5 vu chi lực luyện thể tăng lên, đúng là không tăng mà lại giảm đi, biến thành 4 vu chi lực. Nhị Hàm biết, đây là tự thân huyết mạch bản nguyên tăng lên, đê giai đan dược đã không cách nào tới xứng đôi. Thẳng đến Nhị Hàm luyện chế ra hoàng giai thượng phẩm huyết khí đan, luyện thể tăng lên mới biến thành 5 vu chi lực. Bởi vì luyện thể cựu trọng là cần muốn đạt tới 19683 vu chi lực, Nhị Hàm còn cần dòng dã 6 năm mới có thể với tới. Thật tình không biết, tới loại tầng thứ này, bình thường luyện khí bắt trọng xung kích luyện khí cựu trọng đã cần mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm. Ngoại môn trưởng lão Tôn đạo chính liên tại luyện khí bắt trọng vây lại 25 năm lâu. Nhị Hàm dùng thời gian 6 năm xung kích luyện khí cửu trọng, đã coi như là nửa một thiên tài. Tất cả xong chuyện, Nhị Hàm cái này mới rời khỏi tiểu viện của mình, chuyển mà đi tới ngoại môn Tuần Thu Phong, tìm tới đang tu luyện cổ đại lực. Từ đối phương quà tặng tẩy tủy quả thời điểm, hắn liền có giúp đối phương cũng luyện chế một cái tẩy tủy đan dự định. Chỉ là không có hoàn toàn chắc chắn, hắn liền không có chuyện trước hứa hẹn. Đem đan dược giao cho cổ đại lực, mắt nhìn thấy đối phương sau khi ăn bảo, Nhị Hàm liền đứng dậy rời đi. Cũng không có nói cho đối phương biết, đây chính là giá trị vượt qua 10 vạn hạ phẩm linh thạch, tại Trích Tinh Tông cũng một đan khó cầu tẩy tùy đan. Dù sao kia cổ đại lực đầu não có chút đơn giản, bạn nhất có một ngày nói lộ ra, tiết lộ chính mình hoàng giai thượng phẩm đan sư bí mật sẽ không tốt. Thật là, không biết rõ tình hình cổ đại lực cũng là bị hại thảm. Ở sau đó số ngày bên trong, hắn luôn luôn cảm giác trên thân sền sệt. Toàn thân cao thấp đều tản ra dị thường khó người luôn bị. Không biết rõ tình hình còn tưởng rằng hắn vùi ở trong túi quần. Cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện mấy ngày nay, hắn nhận lặng lẽ, cơ hồ so trước mặt nửa đời người đều nhiều. Mấy ngày sau một cái sáng sớm, ngay tại tiểu viện tu luyện Lý Nhị Hàm, đột nhiên nghe được trưởng lão cắt trước mặt tụ hiền trung bị gõ 2 lần. Mà đây chính là tông môn có chuyện quan trọng xảy ra, triệu tập trưởng lão công khai nghị sự tín hiệu. Nội môn đệ tử cũng có thể dự tính xem như chứng kiến. Nếu như là 3 tiếng tụ hiền trung vang, liền mang ý nghĩa nội môn đệ tử cũng nhất định phải toàn bộ tiến về. Mắt thấy đã có thật nhiều đồng môn ngự kiếm tiến đến, Nhị Hàm ăn dưa chi tâm nổi lên, giống nhau theo sát mà đi. Có thể khiến hắn vạn lần không ngờ chính là, lúc này trưởng lão cắt trong đại điện, một vị thân ảnh quen thuộc đang quỳ rạp trên đất, chính là cổ đại lực. Không rõ ràng cho lắm hắn, còn tưởng rằng đối phương phạm vào chuyện gì, bên 2 tiếng nghị luận truyền đến, lại là làm hắn kinh hãi không thôi. Nghe nói cái này cổ lớn chứng mạn siêu hùng bá huyền thể lại tiến giai, đạt tới huyền giai cực phẩm cấp độ. Bây giờ đã đạt đến luyện thể lục trọng. Mấy bị nội môn trưởng lão đều tranh cướp giành giật muốn thu hắn làm đồ, lúc này mới bất đắc dĩ công khai nghị sự. Thế mà liền đại trưởng lão đều xuất quan. Nhị Hàm lớn quĩnh, đồng dạng là tẩy tùy đan, đối phương ăn xong là phẩm chất hơi kém bên kia, linh thể thế mà liền tấn cấp huyền giai cực phẩm. Chính mình thế mà còn là huyền giai hạ phẩm, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nếu không phải tẩy tủy đan dạng này đan dược, chỉ có cái thứ nhất phục dụng hiệu quả tốt nhất, phục dụng cái thứ hai tác dụng, dược hiệu không kịp lúc trước một thành, hắn cao thấp cũng phải lại làm một cái thử một chút. Chương 139, đại lực bái sư chương 139, đại lực bái sư thật tình không biết, càng là khó mà tăng lên linh thể, liền càng cố tiềm lực. Như vậy cũng tốt so đường kính 1 mét giếng sâu, cùng đường kính 100 trượng hồ nước, mặc dù cái sau chiều sâu lại càng dễ gia tăng. Chứa nước lượng liền có ngày đêm khác biệt. Mắt thấy tất cả trưởng lão đã đến đủ, đại trưởng lão Đan Trần Tâm dẫn đầu mở miệng. Cổ đại lực, ngươi đã thức tỉnh huyền giai cực phẩm linh thể, ở đây 7 vị trưởng lão đều bằng lòng thu ngươi làm đồ. Ngươi muốn bái nhập cái nào tòa hạ? Nghe thấy lời ấy, cổ đại lực lại là hung hăng bắt đầu của mình. Ngày đó hắn Lý Lao Đại đã từng nhắc nhở qua hắn, dưới mắt lại là quên không còn một mảnh. Thế là hắn dứt khoát nhìn về phía một bên Nhị Hàm, nói lời kinh người nói, đệ tử muốn bái nhập Lý Hàn sư huynh môn hạ. Ha ha, ồ, giống như chế rêu thanh âm ngay tức khắc đại tác. Đám người nhao nhao chào phúng cái này cổ đại lực là một cái như Lý Nhị Hàm giống như ngu ngơ. Đại trưởng lão Đan Trần Tâm càng là trầm giọng trách móc. Hồ nháo, Lý Hàn bất quá chỉ là luyện khí tam trọng tu vi, thế nào có tư cách làm người sư tôn? Như vậy đi, ta ta nhường mấy vị trưởng lão phân biệt giới thiệu một chút chính mình sở trường, chính ngươi chọn một a. Nhiễm Phong, ngươi tới trước. Thanh âm truyền đến. Cựu trưởng lão Mặc Nhiễm Phong đội vàng mở miệng, đối với mình các loại kỹ nghệ chính là dừng lại nói quát. Cái này khiến dự tính mấy vị trưởng lão nhao nhao toát ra vẻ khinh bỉ. Ngoại trừ phô trương chính mình bên ngoài, đối phương còn ưng thuận mỗi tháng 1000 hạ phẩm linh thạch tài nguyên nâng đỡ. Giống nhau. Đợi cho còn lại mấy vị trưởng lão tiến lên tự giới thiệu lúc, hứa hẹn tài nguyên nâng đỡ đúng là người này nhiều hơn người kia. Đợi cho nhị trưởng lão Hồ Tông Nhân tiến lên lúc, nâng đỡ đã đạt đến mỗi tháng 5000 hạ phẩm linh thạch. Mà đến phiên đại trưởng lão Đan Trần Tâm tỏ thái độ lúc, đối phương ngoại trừ giống nhau ưng thuận mỗi tháng 5000 hạ phẩm linh thạch bên ngoài, còn ngoài định mức ưng thuận mỗi nửa năm một cái hoàng giai cực phẩm thối thể đan phúc lợi. Hoàng giai cực phẩm đan dược, tại Trích Tinh Tông chỉ có Đan Trần Tâm một người có thể luyện chế. Ngày bình thường liền xem như nội môn trưởng lão, một năm cũng chưa chắc có thể được tới một cái. Cái này cổ đại lực lại có thể mỗi nửa năm ăn không một cái. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều thấy choáng mắt. Người sáng suốt đều biết, những trưởng lão này cũng không phải tâm huyết dân trào, muốn làm gì Bồ Tát. Không nói đến cái này cổ đại lực dị thường thiện chiến, nắm giữ cực mạnh kiếm lấy điểm tích lũy năng lực. Huyền giai cực phẩm linh thể, trở thành trúc cơ cảnh cao thủ căn bản chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Mà Trích Tinh Tông có minh xác quy định, phàm là có trưởng lão bồi dưỡng được trúc cơ cảnh đệ tử, sẽ thu hoạch được một cái cực kỳ hi hữu huyền giai hạ phẩm trúc cơ đan. Cái gọi là trúc cơ đan, chính là có thể tăng lên trên diện rộng trúc cơ sát xuất thần kỳ đan dược. Công hiệu quả cùng nhị hàm đã từng phục dụng thăng huyền đan cùng loại. Mặc dù không thể 100% trúc cơ, lại cũng có được 5 thành trở lên xác suất thành công. Thương Nguyên Đại Lục hiện hữu tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là mượn nhờ trúc cơ đan phụ trợ mới lấy đột phá. Xem như huyền giai hạ phẩm đan dược bên trong khó khăn nhất luyện chế một loại, loại này đan dược cũng chỉ có Lý Thập Châm dạng này đan đạo cao thủ mới có nắm chắc luyện chế. Giá trị siêu qua mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, hơn nữa là có tiền mà không mua được. Chỉ có đế quốc thừa nhận tông môn cùng tu chân đại gia tộc mới có tư cách hạn lượng định chế. Lực hấp dẫn tất nhiên là không cần nhiều lời. Chính là bởi vì này, tất cả trưởng lão mới đúng cổ đại lực biểu hiện ra không hề tầm thường nhiệt tình. Trong mắt bọn hắn, người trước mặt cũng không phải đệ tử tầm thường, mà là một cái hoạt bát trúc cơ đan. Giờ phút này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào cổ đại lực trên thân, chờ lựa chọn. Nhưng mà, đối phương lại là quay người nhìn về phía Lý Nhị Hàm, hạ giọng nói, "Lý lão đại, ta nên tuyển ai vậy? Trong này giống như không có ngươi lần trước nói người kia." Nhị Hàm nghe vậy lại là chợt cảm thấy nhức đầu, những trưởng lão kia hai mắt như thế nào thông minh, cổ đại lực lời này cùng gân cổ lên hô không khác. Nếu như là đổi thành cái gì khác người hỏi, Nhị Hàm sớm liền chạy mất dạng, miễn cho bị vị kia trưởng lão quy tội. Cổ đại lực coi hắn làm lão đại, hắn lại là không nguyện ý tại cái này trong lúc mấu chốt bỏ đi không thèm để ý bị mất to lớn tốt tiền đồ. Thế là, hắn cũng không nhăn nhó, hắn giọng một cái nói, "Đại lực, nội môn tứ trưởng lão là truyền tu luyện thể một đạo cao thủ. Bằng vào ta chi thiện ý, ngươi bái nhập hắn dưới trướng, càng có lợi hơn với ngươi tu hành. Chỉ là, hắn dưới mắt tại tông môn khoáng mạch phòng thủ, không biết rõ có nguyện ý hay không thu ngươi. Trừ hắn ra, dư trưởng lão đều là lựa chọn tốt." Lời vừa nói ra, ở đây mấy vị trưởng lão mặc dù cảm thấy không vui, nhưng cũng nói không nên lời cái gì. Về tình về lý mà nói, cái này cổ đại lực đều hẳn là bái tại chuyên tu luyện thể thuật Hùng Hám Sơn tòa hạ. Thế là, đại trưởng lão Đan Trần Tâm tự mình lấy ra ngàn dặm truyền âm phủ, hỏi thăm Hùng Hám Sơn ý kiến. Nghe nói ngoại môn ra một vị nắm giữ huyền giai cực phẩm linh thể đệ tử, đối phương tại chỗ liền biểu thị bằng lòng thu đồ. Hùng Hám Sơn giống nhau vây ở luyện thể thập trọng nhiều năm, tất nhiên là sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng cổ đại lực, khiến cho sớm ngày đột phá trúc cơ, để cho mình mau mau cầm tới trúc cơ đan. Tất cả xong chuyện, Nhị Hàm tại Mặc Nhiễm Phong ăn người giống như trong ánh mắt, trở về tiểu viện của mình tiếp tục tu hành. Cái sau càng là tự mình theo tới, gian dạy ăn cây táo rào cây sung hành vi. Đến lúc này, Nhị Hàm đã biết đối phương sĩ diện bản tính, vội vàng mở miệng giải thích nói, "Sư tôn, ta đây chính là tại giữ gìn ngài đâu. Kia cổ đại lực thật là đại trưởng lão đều nhìn chúng người, nếu là bị ngài thu, đối phương không phải đem ngài ép buộc ra nội môn, lại mượn cơ hội đem cổ đại lực thu nhập chính mình tọa hạ không thể. Ngài suy nghĩ một chút, giữa các ngươi giao tình, có thể to đến qua một cái trúc cơ đan sao? Những trưởng lão này có thể đã sớm ghen ghét năng lực của ngươi." T. Nghe nói như thế, kia Mặc Nhiễm Phong cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Trong lòng tin tưởng, chính mình sở dĩ có thể bằng vào luyện khí bắt trọng tu vi, tại nội môn lăn lộn giải vị trí cũ, không phải là bởi vì chính mình tri thức bên bác, mà là chính mình quá vô năng, trưởng lão khảo hạch mỗi năm hạt chót. Tại Nhị Hàm cẩn thận phân tích phía dưới, hắn đúng là không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Quả thật, chính mình có tài đức gì, dám cùng một cái trúc cơ đan so sánh. Lý Hàn, ngươi nói đúng. Năng lực ta quá mức đột xuất, vốn là dẫn tới tất cả trưởng lão sinh lòng ghen ghét. Vì trúc cơ đan, bọn hắn khẳng định kết hội lại đến cả ta. Lần này là vi sư trách oan ngươi. Nói xong, Mặc Nhiễm Phong liền ngự kiếm mà lên, về tiểu viện của mình đi. Tu luyện một lần nữa đi vào chính đồ. Bởi vì khoáng mạch sản xuất trung phẩm huyết tinh thạch nguyên nhân, nội môn xếp hạng sau 6 vị trưởng lão, cần 22 một tổ tiến về khoáng mạch đan trực. Ngoại môn thực lực mạnh nhất Tiêu Kiếm liền bị gọi tới, cùng Mặc Nhiễm Phong phối hợp cùng một chỗ. Mỗi tháng đều muốn đi trước khoáng mạch đan trực 6 ngày thời gian. Mỗi lần lúc này, Lý Nhị Hàm cũng biết bị Mặc Nhiễm Phong kêu lên, tại trước mặt chờ đợi xử lý đồng thời, cũng có thể thay hắn kiếm lấy đại lượng điểm tích lũy. Về phần những cái kia bị trị thuần thú, chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Tông môn khoáng mạch có thể xa so với chúng nó trọng yếu được nhiều, Mặc Nhiễm Phong một câu liền từ chối đi qua. Có thể đi vào khoáng mạch Lý Nhị Hàm, lại là theo Tiêu Kiếm trong ánh mắt cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Chương 140, mất đi huyết tinh thạch. Chương 140, mất đi huyết tinh thạch. Vì phòng ngừa đối phương xuống tay với mình, hắn cơ hồ một mực cùng Mạc Nhiễm Phong ở cùng một chỗ, không cho đối phương cơ hội hạ thủ. Nhưng mà minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Nhị Hàm cuối cùng vẫn là vô ý rơi vào bố trí quỷ kế bên trong. Một ngày này, Lý Nhị Hàm ngay tại trong hầm mỏ đang trực giám sát thợ mỏ quáng nô đào quáng, đột nhiên nghe được Tiêu Thiếu Hùng tại ngoài động gọi hàng. Lý Hàn, tam trưởng lão cùng bát trưởng lão dẫn người đến giao tiếp, đem cái này quặng mỏ linh thạch thu thập lại, nhanh chóng đến đây nhập trướng. Nhị Hàm hơi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng giờ thìn chưa tới, hôm nay giao tiếp thế nào so bình thường trước thời hạn nửa canh giờ. Hắn cũng không dám kinh thường, lúc này liền sắp hiện ra có linh thạch đoạt lại, cấp tốc hướng quặng mỏ bước ra ngoài. Nhưng khi hắn trải qua chính mình tạm cư lập phủ, chuẩn bị thuận tiện đem chính mình tất cả vật phẩm cùng nhau thu thập thời điểm, đứng tại cửa động Tiêu Thiếu Hùng lại là lần nữa mở miệng thúc giục. Lý Hàn, ngươi mài giày vò khốn khổ chít chít làm cái gì đây? Tam trưởng lão bọn hắn có thể đều chờ đợi đâu? Giờ phút này, Nhị Hàm trong lòng hiện lên một tia cảnh giác. Nhìn thoáng qua giường của mình giường, lương bạc đệm giường phía dưới hình như có một vật có chút nâng lên, nếu không phải cẩn thận quan sát cơ hồ không cách nào phát hiện. Điều động linh tức chi lực liếc nhìn, rõ ràng là một cái túi càn khôn. Một cố dự cảm bất tường tùy theo xông lên đầu. Mắt thấy kia Tiêu Thiếu Hùng đang nhìn mình chằm chằm, hắn cũng không có tùy tiện trở lại động phủ của mình, mà là cấp tốc hướng động bước ra ngoài. Dọc đường một cái đường hầm mỏ phân nhánh miệng thời điểm, hắn làm bộ dưới chân một cái lảo đảo, thân thể thuận thế xông vào chỗ ngoặt, lặng lẽ đem luyện thể phân thân theo tiên hoàng tỷ bên trong khai ra hết. Sau đó lại cấp tốc trở lại Tiêu Thiếu Kiệt tầm mắt bên trong. Phẩm chất cao linh thức chi lực, có thể ngăn cách đê phẩm linh thức dò xét, Nhị Hàm cố ý phóng thích linh thức hộ thân. Kia Tiêu Thiếu Hùng mặc dù có chỗ cảnh giác, lực chú ý lại là đặt ở Nhị Hàm luyện khí trên phân thân, cũng chưa phát hiện bất kỳ khác thường gì. Không có người sẽ hoài nghi một cái luyện khí kỳ sẽ có được phân thân thuật loại này nghịch thiên cấp thủ đoạn. Cứ như vậy, hai người cùng nhau đi vào khoáng mạch bên ngoài chỗ ghi danh, đem trên tay linh thạch đăng ký có trong hồ sơ. Vừa đúng lúc này, kia Tiêu Kiếm chỗ trong động phủ truyền đến một tiếng điếc hai tiếng kinh hô. Không xong, thu thập đi lên 10 cái trung phẩm huyết tinh thạch không thấy. Ai, vừa mới ai tiến vào động phủ của ta, đem huyết tinh thạch thay thế thành đá cuội. Hô quát ở giữa, một bóng người tự trong mỏ quặng chạy như bay đến, trong tay đang nắm lấy mấy cái lòng bàn tay lớn đá cuội. Nghe được có 10 cái trung phẩm huyết tinh thạch mất đi, tam trưởng lão Đường Ân Bá ra không khỏi biến nghiêm túc lên. Hắn chấp trưởng hình phạt đường, nhất là ghen ghét những này trộm bắt móc túi, an gây táo rào cây sung hành vi. Tiêu Kiếm, đem lời nói rõ ràng ra. Em đẹp huyết tinh thạch làm sao lại ném đi, ngươi là thế nào trông coi? Tiêu Kiếm nghe vậy vội vàng tiến lên, một bên làm bộ hồi ức, một bên giảng thuật lên chuyện ngọn nguồn. Về tam trưởng lão, dựa theo tông môn quy định, huyết tinh thạch là không cho phép trưởng lão mang ở trên người, cần phải đặt ở trong cố phòng, từ phòng thủ người thay phiên trông giữ. Tối hôm qua ta đang trực lúc, đông nhiên có phòng thủ người đến báo, nói là khoáng mạch bên ngoài có bóng người chất động. Ta liền nhường Lý Hàn tại cố phòng bên ngoài phòng thủ một hồi. Về sau nguy hiểm giải trừ, ta trở lại cố phòng, nhìn túi càn khôn căng phòng, liền không có điều tra huyết tinh thạch phải chăng còn tại. Dù sao, ta cũng không hề có nghĩ qua Lý Hàn thân làm trông coi, sẽ làm ra ăn trộm sự tình. Tiêu Kiếm không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Lý Nhị Hàm. Chuyện nửa trước đoạn, cũng đúng như đối phương lời nói như vậy. Nhị Hàm cũng làm thật giúp đối phương nhìn một lát cố phòng, có thể làm tránh hiểm nghi, hắn căn bản là liền cố phòng đều không dám vào đi. Thì ngay Lý Gian, sợ gây một thân hẹn. Thật tình không biết. Vẫn là lấy đối phương nói. Đường Ân Bá lặng lẽ nhìn về phía Lý Nhị Hàm, không giận tự uy trên gương mặt mang theo không che giấu chút nào lạnh ý. Lý Hàn, ngươi có lời gì nói? Lý Nhị Hàm mặc dù trong lòng bình tĩnh, nhưng như cũng giả ra một phần bị oan uổng khẩn trương bộ dáng. Mời tam trưởng lão minh xét, đệ tử đối với chuyện này hoàn toàn không biết. Ta không có cầm, ta thật không có cầm. Một bên Mặc Nhiễm Phong càng là trong lòng bồn chồn, cực lực mở miệng giữ gìn đệ tử của mình, miễn được bản thân cũng bị liên lụy. Làm một lao giang hồ, mở miệng thời điểm, không giống với tự thuật thanh bạch Lý Nhị Hàm, đã rất có tính công kích. Tiêu Kiếm, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Bắt tặc bắt tang, chóc gian bắt xong, có bản lĩnh cầm ra chứng cứ đến. Ta còn nói ngươi cố ý vu oan, trung gian kiếm lời túi tiền riêng đâu. 10 cái trung phẩm huyết tinh thạch, giá trị vượt qua 10 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi lại mượn 10 cái lá gan cho Lý Hàn, hắn cũng không dám trộm lớn như thế bút linh thạch. Gia hỏa này ngày bình thường liền tông môn cũng không dám phóng ra một bước, nào có cái loại này dứt khoát. Đường Ân Bá nhìn thoáng qua khung núm Lý Nhị Hàm, khẽ bước cằm, thầm nghĩ cái này sợ hàng cũng không giống như là dám trộm 10 cái trung phẩm huyết tinh thạch người. Gặp nguy không loạn, giơ chân mắng to Mặc Nhiễm Phong, ngược lại càng có hợp lý tính. Thế là hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Kiếm, ý kia rất rõ ràng, mọi thứ là muốn giảng chứng cứ. Giờ phút này, kia Tiêu Kiếm ghé mắt trộm liếc một cái bên cạnh Tiêu Thiếu Hùng, thấy đối phương ánh mắt khẽ nhúc đích, đưa qua một cái vạn sự đại cắt ánh mắt, trong lòng liền nhiều hơn mấy phần lực lượng. Về tam trưởng lão, đệ tử âm thầm tại túi càn khôn bên trên lưu lại linh thức là ấn, bây giờ đã cảm nhận được dấu ấn kia vị trí, chính là Lý Hàn đang trực quan mỏ. Chúng ta tiến đến tra một cái liền biết. Nói cùng nơi này, Tiêu Kiếm trực chỉ Lý Nhị Hàm, tức giận nói, Lý Hàn, ngươi dám cùng chúng ta cùng đi động phủ điều tra sao? Hiện tại nhận tội, kịp thời giao ra kia 10 cái huyết tinh thạch còn kịp. Lý Nhị Hàm bóng nghiêng không sợ thân thể đang, tất nhiên là không sợ cái này tự dưng chỉ trích. Chó trộn. Mắt thấy hai người lẫn nhau chỉ trích, Đường Ân Bá cũng không nói nhảm. Phía trước dẫn đường, đi Lý Hàn độc phủ. Tiêu Kiếm trong lòng mừng thầm, cùng Tiêu Thiếu Hùng cùng nhau xông lên phía trước nhất, thẳng đến Nhị Hàm ở tạm độc phủ. Trên đường đi, kia Tiêu Thiếu Hùng cũng không quên đưa tay, hướng Tiêu Kiếm đánh phải mái tinh thần ám ngữ thủ thế. Hai người từng tại quân doanh cộng đồng chờ qua một đoạn thời gian, phối hợp lại tự là phi thường ăn ý, cái này dị thường ung dung biểu hiện, lại là đem đi theo phía sau Mặc Nhiễm Phong dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn mặc dù cũng không tin Nhị Hàm dám trộm huyết tinh thạch, lại cũng đã đoán được Tiêu Kiếm Vu Hoan giá họa thủ đoạn. Đến lúc đó, huyết tinh thạch theo Nhị Hàm động phủ lật ra, sợ là bùn đất rơi vào trong đũng quần, không phải phân cũng là phân. Thấy Nhị Hàm vẫn như cũ mặt không đổi sắc, một bộ thanh giả tự thành tư thế. Thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này thật đúng là không biết giang hồ hiểm ác, bị người Vu Hoan còn không tự biết, chính mình sợ là muốn ăn vị này đần đồ đệ dưa rơi xuống. Nhưng mà, làm mọi người đi tới Nhị Hàm động phủ thời điểm, lại là đào sâu ba thước cũng chưa từng nhìn thấy nửa điểm huyết tinh thạch cái bóng. Tiêu thị thúc cháu đem Nhị Hàm đệm chăn đều xé thành mảnh nhỏ, ván giường đều ép thành mảnh gỗ vụn, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng, một đoàn người đem đường hầm mỏ chỗ sâu thợ mỏ cùng quáng nô đều lục soát một lần, vẫn như cũ không thấy huyết tinh thạch tung tích. Trong lúc đó, Tiêu Kiếm thậm chí hoài nghi Nhị Hàm trên người túi càn khôn có chuyện ẩn ở bên trong. Nhị Hàm vẫn như cũ căn cứ bóng nghiêng không sợ thân thể đang nguyên tắc, bỏ mặc đám người loại bỏ. Trung quy là không thu hoạch được gì. Đến lúc này, Đường Ân Bá đã có chút tức giận. "Tiêu Kiếm, ngươi vừa mới không phải nói, linh thức lạc ấn là từ nơi này phát ra sao? Bây giờ còn có gì lời nói?" Chương 141, Huyền giai trung phẩm linh thể chương 141, Huyền giai trung phẩm linh thể Tiêu Kiếm khẩn trương, cái chán cũng trong nháy mắt bước lên mồ hôi. Một đôi sắc bén con người gắt gao nhìn về phía Tiêu Thiếu Hùng, dọa đến cái sau run như run rẩy. Đường Ân Bá nghiêm nghị tái khởi. "Tiêu Kiếm, ta mặc dù không thể kết luận là ngươi nuốt riêng huyết tinh thạch, nhưng nếu như tìm không ra, vậy liền định ngươi trông giữ bất lợi chi tội. Cái này 10 cái huyết tinh thạch liền do ngươi đến bồi giao. Chuyện ta sẽ bẩm báo trưởng lão các, từ các trưởng lão sau khi thương nghị lại làm định đoạn." Hắn tuy là nội môn trưởng lão, lại là không có một mình thẩm vấn ngoại môn trưởng lão quyền lợi. Việc này thể lớn, việc quan hệ một vị luyện khí thập trọng trưởng lão danh dự, tất cả còn cần theo tông quy làm việc. Đến lúc này, Tiêu Kiếm đã không lời nào để nói. Đợi cho ánh mắt rơi vào Tiêu Thiếu Hùng trên thân lúc, đã tràn đầy hồng nghi. Có thể 10 cái trung phẩm huyết tinh thạch, giá trị vượt qua 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mức quá mức khổng lồ, như thế nào hắn có thể cầm cho ra? Đem tất cả bốn liếng đều rút sạch sẽ, cũng bất quá tiếp cận hơn 3 vạn. Rơi vào đường cùng, Tiêu Kiếm đành phải từ đi ngoại môn trưởng lao chức vụ, lần nữa trở lại biên cảnh chiến trường, lấy lập quân công phương thức trả nợ. Vạn nhất ngày nào vận khí tốt, chém giết mấy cái trong tay dư giả đế quốc tu sĩ, nói không chừng sổ sách liền có thể thanh. Đến lúc đó, hắn liền có thể lần nữa trở lại Trích Tinh Tông, chuẩn bị một chút đại trưởng lão đang chờ tâm. Lại mưu trưởng lão việc phải làm. Dù sao, biên cảnh chiến trường nguy hiểm trung điệp, cả ngày đều là đầu đường ở lương quần bên trong sinh hoạt, tuyệt không phải kế lâu dài. Rời đi Trích Tinh Tông lúc, Tiêu Kiếm vẻ mặt oán độc nhìn hướng về nội môn, Lý Nhị Hàm tiểu viện vị trí, trong ánh mắt có sát ý vô tận phun trào. "Lý Hàn, thính ngươi có chút bản lãnh, đợi ta có cơ hội đem ngươi điều tới biên cảnh chiến trường, nhìn ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta." "Hừ." Đương theo lấy Tiêu Kiếm rời đi. Ngoại môn chấp sự đường cùng nhiệm vụ đường vị trí để đó không dùng. Chấp trưởng ngoại môn Diệp Trường Thanh đem nhiệm vụ đường giao cho Tích Phân Đường đường chủ Lý Phồn Hoa quản lý. Về phần sự vụ bận rộn chấp sự đường thì bị một vị tự nội môn tốt nghiệp nhiều năm, một mực tại bên ngoài giúp tông môn quản lý Linh Thực Sơn nhớ tên trưởng lão tiếp nhận. Người này gọi là Mã Thừa Phong, từng là Tiêu Bất Ngữ tọa hạ đệ tử, bây giờ đã có hơn 40 tuổi niên kỷ, có luyện khí cửu trọng thực lực. Nhị Hàm đã tiến vào nội môn, hiếm khi sẽ cùng chi sinh ra gặp nhau, liền không có để ý việc này. Giờ phút này, thần thể trong không gian, Lý Nhị Hàm nhìn lên trước mặt 10 cái trung phẩm huyết tinh thạch, vẫn như cũ khó nén hưng phấn trong lòng chi tỉnh. Vượt qua 10 vạn hạ phẩm linh thạch tài phú, liền xem như mấy vị nội môn trưởng lão cũng không dám nói có thể tùy tiện cầm được ra. Nhìn thoáng qua thèm ăn chảy nước miếng thiên lang thú, Nhị Hàm cũng đại thủ hất lên ném qua 3 cái huyết tinh thạch. Cái sau cũng không khách khí, há to miệng rộng, trực tiếp đem nó nuốt vào trong miệng. Cục bụt bụt, cứng rắn linh thạch sắc ngoài tính cả nội bộ viễn cổ tinh huyết, cùng nhau bị thiên lang thú nuốt vào trong bụng. Trên vẻ mặt ngay tức khắc liền hiện ra đã lâu cảm giác thỏa mãn. "Lão lang, lấy thực lực của ngươi, còn cần phục dụng huyết tinh thạch tu luyện?" Nhị Hàm trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Kia thiên lang thú nghe vậy vội vàng giải thích: "Đại nhân có chỗ không biết, ta phục dụng huyết tinh thạch cũng không phải là vì tu luyện, mà là gắn bó tự thân huyết mạch bản nguyên, không đến mức suy giảm quá nhanh. Cái này tiên hoàng ngục cho chúng ta thực hiện phong ấn, không cho phép chúng ta tu luyện. Trải qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt, thực lực của ta đã vạn không còn một. Nếu là lại không có thể rời đi nơi này, sợ là muốn theo huyết mạch bản nguyên trôi qua, thọ nguyên hao hết. Về sau lại có dạng này vật hi hãn, lão lang ta bằng lòng dâng ra suốt đời sở học, cùng đại nhân trao đổi." Nhị Hàm nghe vậy giờ mới hiểu được, vì cái gì đối phương lúc trước sẽ hảo tâm giúp mình tăng lên luyện đan sát suất thành công. Hóa ra là ngấp nghé huyết tinh thạch. Bất quá, Nhị Hàm lại là không tiếp tục tới trao đổi ý tứ, trừ phi là đối phương thật có thể xuất ra cái gì để cho mình tâm động chi vật. Bởi vì, tay cầm trung phẩm huyết tinh thạch, hắn giống nhau cảm nhận được nội bộ mê người khí tức. Nếm thử đem bên trong một cái bóp nát, đem hiện ra hào quang màu vàng sẫm tinh huyết hút nhập thể nội. Nhị Hàm ngay tức khắc liền cảm nhận được mãnh liệt như thủy triều huyết khí hùng lưu. Lực lượng trong cơ thể trị thế mà bắt đầu thẳng tắp tiêu thăng. Kia tuyệt không thể tả cảm giác vào tới, Nhị Hàm khó nén trong lòng nội vàng, đúng là tại một ngày bên trong, đem 7 viên trung phẩm huyết tinh thạch toàn bộ luyện hóa. Cái này khiến nguyên bản chỉ có 6600 phu chi lực trị số, trực tiếp nhảy lên thăng đến 7300 phu chi lực. Một cái trung phẩm huyết tinh thạch, thế mà chừng 100 phu chi lực tăng lên. Tương đương với 20 ngày thành quả tu luyện. Dựa theo hắn mỗi ngày 4-500 hạ phẩm linh thạch thường ngày tiêu hao, ngược cũng kém không nhiều. Nhưng lại tại hắn cảm thấy cái này trung phẩm huyết tinh thạch không gì hơn cái này thời điểm, hắn lại là như lúc cảm nhận được thể nội mãnh liệt hỗn nguyên huyết khí chấn động.
A,
đây là linh thể tấn cấp, huyền giai trung phẩm cấp độ, thật là lợi hại huyết tinh thạch. Lao lang, mau nói, cái này huyết tinh thạch là lai lịch gì? Nhị Hàm khó nén vui sướng trong lòng, huyền giai trung phẩm linh thể, mặc dù vẫn không kịp cổ đại lực tên biến thái kia, lại là so nội môn đại trưởng lão công pháp của bọn họ tu luyện cũng cao hơn. Cái này khiến Nhị Hàm có chút hối hận lên vừa mới xa xỉ ra tay. Nếu như sự tình trước biết được có như thế thần hiệu, hắn nhiều nhất cho kia thiên lang thú một cái huyết tinh thạch. Ăn người miệng ngắn, nghe được Nhị Hàm đặt câu hỏi, thiên lang thú cũng tinh tế nói tới, cái này huyết tinh thạch chủ nhân hẳn là một đầu chân chính biến cổ yêu thú, phệ nguyệt thiên lang thú, huyết mạch phẩm chất cùng ta tương đối. Chắc là nó phát hiện nơi này mỏ linh thạch, mong muốn ở nơi đó đột phá gông cùng xiềng xích. Cuối cùng sau khi thất bại, huyết mạch bản nguyên chi lực từ trong cơ thể nội trôi qua, thấm vào linh thạch bên trong, liền trở thành trung phẩm huyết tinh thạch. Nếu như là bình thường huyết mạch chi lực bị linh thạch hấp thu, chính là hạ phẩm huyết tinh thạch. Người hôn nguyên linh huyết thể, bản chất là huyết mạch phản tổ một loại biểu hiện, luyện hóa trung phẩm huyết tinh thạch tất nhiên là có thể tăng lên phẩm chất. Vậy là cái gì thượng phẩm huyết tinh thạch, như đem luyện hóa, lại đem như thế nào? Nhị Hàm vội vàng truy vấn, trong lòng đã vì này chờ mong không thôi. Thiên Lang thú trêu tức cười một tiếng, thượng phẩm huyết tinh thạch. Đây chính là thượng cổ cấp huyết mạch yêu thú sau khi chết, tinh huyết cùng linh thạch kết hợp khả năng sinh ra hi hữu chi vật. Thời kỳ thượng cổ cách nay vượt qua ngàn vạn năm, đặt ở thời kỳ viễn cổ cũng cực chịu tung hô. Sợ là hiện tại đã chưa có tồn thế, nếu như ngươi có thể làm cho tay, có thể trợ linh thể của ngươi bước vào địa giai. Nắm giữ như bát gia giống như hỗn độn linh huyết thể. Về phần thái cổ cấp thần thú sinh ra cực phẩm huyết tinh thạch, liền càng không cần thèm nhỏ dãi. Vật này mặc dù có thể giúp ngươi thức tỉnh tiên giai linh thể, lại là tại tiên giới đều bị coi là cấm kỵ chi vật, người bình thường vạn năm có gặp. Nhị Hàm nghe vậy nhìn một chút dưới chân cứng rắn mặt đất, biết rõ phía dưới tiên vực bên trong còn có mạnh hơn yêu thú tồn tại. Trong miệng ngươi bắt ra, hẳn là bội pháp tiên ma viên a. Hắn là thượng cổ cấp thần thú, còn mạnh hơn ngươi. Cửu Vũ Thiên Lang thú khẽ bước cằm. Bắt ra thiên uy, sói con ta theo không kịp. Đừng nói là tại cái này giới, liền xem như tiên giới, bội pháp tiên ma viên đại danh cũng là như sấm bên tai tồn tại. Nghe vậy, Lý Nhị Hàm ánh mắt nhảy lên, hài hước nhìn về phía Thiên Lang thú. Như vậy, hắn là vào bằng cách nào? Ách, cái này Thiên Lang thú yên lặng. Chương 142, Bạch Kính Đỉnh đắc thế chương 142, Bạch Kính Đỉnh đắc thế tu luyện tiếp tục. Nương theo lấy linh thể bước vào huyền giai trung phẩm, Nhị Hàm đồng đẳng với nắm giữ đồng cấp luyện khí, luyện thể công pháp. Cái này khiến tự thân luyện hóa linh khí cùng huyết khí khôi phục tốc độ rất có tăng lên. Cái này khiến Nhị Hàm luyện thể tu vi, theo mỗi ngày 5 phu chi lực, tăng lên tới 6 phu chi lực. Dự tính lại có 5 năm rưỡi, liền có thể bước vào luyện thể cửu trọng. Không có tiêu kiếm phải rối, Nhị Hàm chân chính qua một hồi thoải mái thời gian. Bởi vì làm việc xưa nay địa thấp, liền nội môn đệ tử ở giữa xếp hạng thi đấu, đều chẳng muốn tham gia nguyên nhân. Ngày bình thường tại tông môn, cơ hồ không có người sẽ chú ý tới hắn. So sánh dưới, nhân tài mới nổi cổ đại lực lại là tại trong tông xuất tận danh tiếng. Kia Hùng Hám Sơn được vị này bảo tàng đệ tử sau, như là được một cái sau đó trúc cơ đan dự kê, tài nguyên tu luyện cơ hồ là có thể đối phương dùng. Các loại luyện thể linh dược, bí thuật, tất cả đều cho cổ đại lực an bài bên trên, khiến cho sức chiến đấu giếng phun thức tăng lên. Nửa năm thi đấu thời điểm, cổ đại lực đúng là bằng vào luyện thể lục trọng nửa tu vi, đánh bại luyện thể bắt trọng Tào Chính, thu hoạch được xếp hạng thứ 23 vị trí. Cái này tại nội môn đưa tới sóng to gió lớn, ngay cả Nhị Hàm đều đúng lau mắt mà nhìn. Bất quá, kia cổ đại lực cũng không có quên chính mình bị lão đại này ân tình. Mỗi lần có đan dược có dư thời điểm, hắn đều sẽ vụng trộm chạy đến Nhị Hàm tiểu viện, một lần 5-6 mai đưa. Nhị Hàm trên tay đan dược sung túc, tất nhiên là xin miễn phần này ý đẹp. Nhưng đối với các loại kỳ kỳ quái quái phương thức tu luyện, hắn lại là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đối với cái này, cổ đại lực tất nhiên là biết gì nói đấy. Cái này khiến Nhị Hàm được ích lợi không nhỏ. Nhất là khi hắn nghe nói Hùng Hám Sơn mỗi ngày đều bức bách hắn làm các loại huấn luyện thân thể, đem thể nội huyết khí hoàn toàn ép khô, mới cho hắn phục dụng huyết khí đan sau. Nhị Hàm cũng bắt đầu bắt chước loại này phương thức tu luyện. Quả nhiên, đồng dạng là phục dụng hoàng giai thượng phẩm huyết khí đan, kích phát huyết khí số lượng trọn vẹn thêm ra 5 phu chi lực, đạt đến mỗi ngày 6 phu chi lực. Cái này khiến Nhị Hàm cảm nhận được chuyên nghiệp độ khác biệt, ít ra chính mình sư tôn Mặc Nhiễm Phong liền không có dạng này kiến thức. Trong khoảng thời gian này, nội môn còn đã xảy ra một kiện đại sự. Cái kia chính là nội môn Tam sư Minh Bạch Kính Đỉnh, tại cấp 3 nguyên thanh đoán hồn diễm phụ trợ hạng, nắm giữ luyện chế hoàng giai thượng phẩm đan dược năng lực. Cái này khiến đối phương nắm giữ cùng Hàn Hạc Niên bình khởi bình tọa tư cách. Tông môn đối với cái này phi thường trọng thị, đem nó để bạt làm nội môn nhớ tên trưởng lão. Phụ trợ đại trưởng lão trưởng quản nội môn luyện đan đường cùng tích phân đường. Dựa theo trước kia lệ cũ, nếu như Bạch Kính Đỉnh có thể hoàn thành tông môn cuối cùng nhiệm vụ khảo hạch, là có thể theo Trích Tinh Tông tốt nghiệp. Như loại này rất có giá trị đan sư tốt nghiệp, tông môn thường thường là sẽ rũi ra cảnh ô lưu, đem nó lưu tại tông môn. Chí ít có thể rơi trong đó cửa tích phân đường trưởng lão việc phải làm. Nhưng nếu như là bình thường nội môn đệ tử tốt nghiệp, tông môn thường thường sẽ đem đề cử cho Thanh Dương quận quận chúa phủ, từ quận chúa phủ an bài việc phải làm. Là đại hạ tu chân quốc hiệu lực. Còn có một loại tình huống chính là như Mã Thừa Phong như vậy, không chỗ có thể đi, tạm thời giúp tông môn quản lý bên ngoài chuyện làm ăn. Chọn cơ về tông bộ trưởng lão thiếu. Mà giống Bạch Ngân Sương, Diệp Kình Thương dạng này thiên tài cấp đệ tử, một khi trở thành trúc cơ cao thủ, là sẽ bị đế quốc lệ thuộc trực tiếp đế quốc tinh anh học viện thu nạp, tiến một bước xung kích kết đăng cảnh. Mức độ lớn nhất làm được toàn bộ là nhân tài, vật tận kỳ dụng. Giống Bạch Kính Đỉnh dạng này hoàng giai thượng phẩm đan sư, mặc kệ đi đến đâu, đều là có phần được hoan nghênh. liền xem như đi gia tộc tu chân làm cung phụng, tài nguyên tu luyện cũng sẽ không có thể thiếu. Tông môn lúc này mới đặc biệt khiến cho hưởng thụ nhớ tên trưởng lão đãi ngộ, lấy đó lôi kéo chi ý. Nhưng mà cái này Bạch Kính Đỉnh chấp trưởng nội môn tích phân đường chuyện thứ nhất, lại là đỉnh chỉ thu mua Lý Nhị Hàm nửa giá đan dược. Không chỉ có như thế, hắn còn chuyên môn tại nội môn tích phân đường gián tiếp thông cáo, chỉ trích Nhị Hàm nửa giá đan dược còn có đại lượng đan độc, về sau cũng không cho phép hắn lấy loại này thấp kém đan dược nuôi nấng cho nội môn đệ tử thuần thú, dùng cái này kiếm lấy bị trị điểm tích lũy. Cái này trực tiếp hủy Nhị Hàm tại nội môn đường sống. Nhị Hàm biết đối phương là đang trả thù chính mình, nhận Bạch Ngân Xương Tiềm Điện điều ưu ái sự tình, mong muốn bức bách chính mình rời đi Trích Tinh Tông. Có thể gần nhất tiểu xuất sinh kia đã hồi lâu không có ở tông môn xuất hiện, chính mình căn bản cũng không có tới lui tới. Ngay tại Nhị Hàm tình thế khó xử, suy nghĩ nên như thế nào hợp lý xuất ra chân chính hoàng giai hạ phẩm đan dược ngăn chặn Bạch Kính Đỉnh miệng lúc, kia Hàn Phi lại là không ngợi mà tới, giúp nàng giải quyết cái này một nạn đề. Một cái sáng sủa sáng sớm, Nhị Hàm giống thường ngày đang ở trong viện cho hủy trị thuần tú tinh luyện dược dịch, dáng người dị thường đầy đặn. Hàn Phi ngự kiếm mà đến, tiểu tâm rực rực nói: Lý Hàn sư đệ, ngươi muốn luyện chế chân chính hoàng giai hạ phẩm đan dược sao? Ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi muốn giúp ta gánh chịu tích phân đường luyện chế hoàng giai hạ phẩm hồi linh đan nhiệm vụ. Lý Nhị Hàm khẽ nhíu mày, cẩn thận hỏi thăm qua sau mới biết được kia Bạch Kính Đỉnh đem tích phân đường tỷ lệ hồi báo hơi thấp hoàng giai hạ phẩm đan dược nhiệm vụ đều cưỡng ép cắt cử cho Hàn Phi, tỷ lệ hồi báo tương đối cao hoàng giai trung phẩm đan dược nhiệm vụ thì bị chính hắn chiếm cứ. Cái này khiến kia Hàn Phi không thể không biết ngày đêm luyện đan, liền thời gian tu luyện đều giảm bớt đi nhiều. Nhị Hàm giờ mới hiểu được, thì ra Hàn Phi cũng nhận Bạch Kính Đỉnh hãm hại. Nhị Hàm biết rõ cái loại này hèn hạ người sẽ không bỏ qua chính mình, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng giả tá Hàn Phi chi thủ, đem người này trừ bỏ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này mập mạp cô nàng tuyệt không phải hạng người bình thường. Không hề tầm thường linh thức chi lực liền có thể nói rõ tất cả. Nếu ai xem thường đối phương, sợ là sẽ phải chết được rất thảm. Nhị Hàm vốn cũng không có đem Bạch Kính Đỉnh để vào mắt, cũng cần tại tông môn dừng chân, liền vui vẻ tiếp nhận Hàn Phi rỗi tới cảnh ô liu. Cùng ngay buổi sáng, hai người liền tại Nhị Hàm tiểu viện bận rộn nửa ngày. Trong lúc đó, Hàn Phi trực tiếp bạch Nhị Hàm trong quá trình luyện đan vấn đề, còn tự thân biểu thị thành đan quyết hiếu. Trừ cái đó ra, đối phương còn truyền thụ cho Nhị Hàm một loại điều động linh thức chi lực, phân thần khống vật pháp môn, khiến cho Nhị Hàm nắm giữ nhất tâm đa dụng năng lực. Cái này mang tới kết quả trực tiếp chính là Nhị Hàm có thể đồng thời luyện chế nhiều viên thuốc. So sánh Nhị Hàm lúc trước đạt được một lò song đan phương pháp, đều nâng cao một bước, luyện đan hiệu suất tăng lên mấy lần. Nếu là đem cái này phân thần khống vật pháp môn tu luyện tới cực hạn, Nhị Hàm có lòng tin một lò luyện chế 6 cái, thậm chí 8 cái trở lên đan dược. Cái này liền muốn nhìn Nhị Hàm linh thức chi lực cùng khống hỏa năng lực có thể đạt tới loại tầng thứ nào. So sánh có sư đồ chi danh tôn đạo chính, truyền thụ đan đạo lúc che lấp lấp. Cái này đánh qua một lần quan hệ Hàn Phi, lại là dốc túi tương thụ, không giữ lại chút nào. Cái này khiến Nhị Hàm chân chính biết cái gì gọi là lòng thoải mái thân thể béo mập. Cùng lúc đó, thông qua phân thần khống vật bí thuật này, Nhị Hàm cũng cảm nhận được Hàn Phi tại linh thức chi lực phương diện hơn người thiên phú. Tất cả xong chuyện, Hàn Phi đứng dậy cáo biệt Lý Nhị Hàm muốn ly khai. Cho đến lúc này, hai người mới phát hiện kia Bạch Kính Đỉnh đang đứng tại tích phân đường cổng, hướng bên này xem ra. Kia bán độc giống như con ngươi nhìn về phía Hàn Phi thời điểm, đã tràn đầy che lấp. Hàn sư tỷ, ngươi truyền thụ cho ta đan đạo, kia Bạch sư minh sẽ không trả thù ngươi đi. Ngươi có thể nhất định phải cẩn thận mới là. Nhị Hàm hảo tâm nhắc nhở. Hàn Phi khẽ bước cằm, không thích ngôn từ nàng, chỉ là nói câu, ta có thể ứng phó được đến. Sau đó liền ngự kiếm rời đi. Chương 143, đại lực thổ lộ chương 143, đại lực thổ lộ cho dù là trong lòng đã có chuẩn bị. Nhị Hàm còn đánh giá thấp Bạch Kính Đỉnh nhỏ hẹp lòng dạ. Bất quá là mấy ngày thời gian trôi qua, đối phương liền nhằm vào Hàn Phi triển khai trả thù. Một ngày này, Bạch Kính Đỉnh lấy có nội môn đệ tử phản hồi, Hàn Phi luyện chế hoàng giai trung phẩm bồi nguyên đan dược lực không đủ làm lý do. Hướng Hàn Phi đưa ra luyện đan khảo hạch yêu cầu đối phương ở trước mặt tất cả mọi người luyện chế một cái hoàng giai trung phẩm bồi nguyên đan, dùng cái này kiểm nghiệm đối phương luyện đan tạo nghệ. Đối phương có lời, nếu như lần khảo hạch này không đạt tiêu chuẩn, đem tạm thời thu hồi Hàn Phi bán hoàng giai trung phẩm đan dược tư cách. Vì lấy đó trịnh trọng, nội môn bát trưởng lão Hàn Hạc Tùng còn được mời tới xem lễ, làm giám chứng. Nguyên bản khảo hạch như vậy, Hàn Phi cũng không có để ở trong lòng, chỉ coi là đối phương một lần vô lý làm có dễ, chính mình chỉ cần ra tay một lần liền có thể. Nhưng khi luyện đan bắt đầu thời điểm, hắn mới biết được cái này Bạch Kính Đỉnh tâm địa là bực nào ác độc. Mắt thấy luyện đan sắp đến, trong đám người lại có mấy người bắt đầu đối Hàn Phi dáng người chỉ trỏ, công nhiên giễu cợt đối phương bởi vì quá béo mà không có người truy cầu. Thậm chí đem năm đó đối phương bị giả ý người theo đuổi lừa gạt đan dược sự tình lật ra đến. Giờ phút này, vốn là tính cách có chút hướng nội, tự ti, không thích ở trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện Hàn Phi, đúng là không chịu nổi cường đại áp lực tâm lý, thân thể đều không bị khống chế run rẩy lên. Cái này khiến nàng lâm vào trước nay chưa từng có tự ti cùng bản thân phủ định bên trong. Dường như chính mình là một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại, đến không đến bất luận cái gì người khẳng định, toàn thế giới đều đối địch với nàng. Nằm trong loại trạng thái này nàng, đừng nói là luyện đan, sợ là liền bình thường dược dịch tinh hoa cũng không cách nào tinh luyện. Tâm cảnh đã hoàn toàn không thể bình phục. Một bên quan sát Lý Nhị Hàm lúc này liền nhìn ra Bạch Kính Đỉnh ác độc tâm tư. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Huống chi cái này Hàn Phi còn chỉ điểm qua chính mình luyện đan, hắn tất nhiên là sẽ không ngồi yên không lý đến. Thế là, hắn đôi mắt chuyển động, nhìn về phía một bên cổ đại lực nói, "Lại lực, một cái hoàng giai trung phẩm huyết khí đan, giúp ta làm sự kiện. Ngươi có bằng lòng hay không?" Cổ đại lực nghe vậy lúc này liền hứng thú nổi lên. Trong lòng tin tưởng, Lý Lao Đại trong miệng huyết khí đan cũng không phải tích phân đường liền có thể mua được phàm tục chi vật. Tăng lên hiệu quả, so sư tôn cho hắn phục dụng hoàng giai thượng phẩm huyết khí đan đều càng thêm hữu hiệu. Ta bằng lòng, ta bằng lòng. Cổ Đại Lực đội vã không nhịn nổi địa đạo. Nhị Hàm lúc này mới đưa lỗ thai tại Cổ Đại Lực bên thai một hồi nói nhỏ. Thanh âm lọt vào thai, cho dù là lấy Cổ Đại Lực định lực, vẫn không khỏi méo mặt, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Lý Lao Đại, chuyện này ta sợ là không cách nào đảm nhiệm. Nếu không, ngươi vẫn là tự thân lên a. Nhị Hàm sắc mặt trầm xuống. Chuyện này ngươi nếu là không làm được, ta liền không nhận ngươi cái này tiểu đệ. Nói xong, Nhị Hàm bay thẳng lên một cước, hung hăng đá vào Cổ Đại Lực trên ông, Cường Đại Lực dưới đường, Cổ Đại Lực trực tiếp chống rông bay lên, thẳng đến Hàn Phi Trô đang bay đi. Bịch. Đợi cho Cổ Đại Lực rơi xuống đất thời điểm, đúng là trực tiếp vững vàng quỳ gối Hàn Phi trước mặt. Coi ngẩng đầu thời điểm, trong ánh mắt đã tràn đầy kiên nghị, dường như đã quyết định cái nào đó trọng đại quyết tâm giống như. Ngay sau đó, toàn trên trận liền vang lên Cổ Đại Lực như sấm bên tai giống như thanh âm. Hàn sư tỷ, sư đệ ta đối với ngài ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay ngay trước đại gia hỏa mặt, ta Cổ Đại Lực mong muốn một biểu tiếng lòng. Ta chưa từng thấy giống ngài như vậy người mỹ tâm thiện nữ tử, nhất là ngài cái này đầy đặn hình thể, quả thực là hoàn mỹ đại ngôn tử. Còn có ngài tại đan đạo bên trên tạo nghệ, càng làm cho người nhìn mà than thở. Phóng nhãn cái này Trích Tinh Tông, cho dù là tứ đại mỹ nữ thì thế nào, các nàng có thể không có một cái nào nắm giữ luyện đan bản lĩnh. Càng không có người giống ngài như vậy một mực kiên trì ổn định giá bán đan dược, lịch luyện thời điểm, gặp phải thụ thương đồng môn, ngài thậm chí sẽ khẳng khái rút tiền. Hàn sư tỷ, cầu ngài làm ta Cổ Đại Lực đạo lữ a, ta bằng lòng vì ngươi sinh, vì ngươi chết. Có thể xương buồn nôn thổ lộ thanh âm đại tác, tán dương Hàn Phi người mỹ tâm thiện đồng thời, còn đem đối phương ổn định giá bán đan chuyện lớn thêm tán thưởng. Đây đều là Nhị Hàm lúc trước thì thầm, hắn bất quá là trực tiếp đem lời nói này lặp lại một lần. Cổ Đại Lực đầu mặc dù không lắm linh quang, tu luyện tới hiện tại, trí nhớ cũng xa không phải phàm nhân có thể so sánh. Đồng thời, hắn còn dựa theo Lý Nhị Hàm yêu cầu, cho lời nói này kèm theo tình cảm, khiến cho nghe vào càng giống là thật. Không giống với Hàn Phi lúc trước vị kia người theo đuổi, cái trước một mực là lén lút hướng Hàn Phi lấy lòng, hai người quan hệ tồn tại ở dưới mặt đất, đã sớm cho mình lưu túc đường lui. Cổ Đại Lực lại là ở trước mặt tất cả mọi người thổ lộ, cái này trực tiếp chặn lại ở đây người miệng. Lúc này Cổ Đại Lực xem như nội môn tân tú, nắm giữ huyền giai cực phẩm linh thể, bị cho rằng là trong vòng 30 năm có hy vọng nhất trở thành trúc cơ cảnh người. Rất nhiều người đều đúng nhìn với con mắt khác, lực ảnh hưởng đã siêu việt Diệp Hàn. Đối phương phen này gióng giạc thổ lộ rơi thôi, đám người cái này mới phản ứng được. Trích Tinh Tông lớn như thế, nữ đan sư tựa như liền Hàn Phi một người. Hồi tưởng mua bán đan dược giá cả công bằng, dược lực dồi dào, so Bạch Kính Đỉnh đan dược đều càng có tỷ suất chi phí hiệu quả. Có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai nói đối phương đan dược dược lực không đủ. Đến lúc này, người sáng suốt đã kịp phản ứng, chuyện hôm nay chính là Bạch Kính Đỉnh cố ý gây nên. Rất nhiều người đã đang thì thầm nói chuyện, là Hàn Phi minh bất bình. Trong đám người, không biết là ai không đúng lúc hô cầu, vì mọi người ôm tuổi người, không thể đồng chết tại phong tuyết. Càng là trong nháy mắt đưa tới đám người của mình, rất nhiều người nhao nhao mở miệng, thay Hàn Phi động viên trợ uy. Quả thật, tại cái này được nhục cường thực tu chân giới, có người nào tu sĩ có thể làm được, miễn phí hướng tầng dưới chốt nhất đồng môn đưa tặng đan dược. Liên trưởng lão đều tại xem xét thời thế. Qua nhiều năm như vậy, Hàn Phi luyện đan lúc càng ngày càng tăng, có thể bán đan dược giá cả nhưng vẫn không chướng. Đủ thấy phần hạnh. Dạng này luyện đan sư, sao có thể nhường nàng thanh bạch gặp hãm hại? Vì mọi người ôm tuổi người, không thể đông chết tại phong tuyết. Một câu liền đem ở đây người cảm xúc nhóm lửa. Là Hàn Phi phát ra tiếng người bên tai không dứt. Giờ phút này, Hàn Phi đứng tại đấu võ đài bên trên, nghe được những này chân thực phản hồi, nguyên bản tự ti tâm cảnh cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Kia Cổ Đại Lực một phen khẳng khái chi ngôn, càng là bị hắn lớn lao cổ vũ. Xem như nữ nhân, không có cái gì so thu được người khác thổ lộ, càng có thể làm cho mình cảm thấy tự tin. Dù là lấy sự thông tuệ của nàng, đã đoán được chuyện này khả năng có ẩn tình khác, có thể cái này đồng dạng là một loại đối nàng khẳng định cùng trợ giúp. Cổ Đại Lực, cảm ơn ngươi. Trở về đi, chuyện kế tiếp ta đã biết nên làm như thế nào. Cái này Mai Hoàng giai thượng phẩm cố bổn đổi nguyên đan, xem như ta đối với ngươi lòng biết ơn. Nói cùng nơi này, Hàn Phi tiện tay đem một cái mượt mà đan dược ném cho Cổ Đại Lực, sau đó liền quay người nhìn về phía khán đài Hàn Hạc Tùng cùng Bạch Kính Đỉnh. Thanh lãnh ngữ khí xuất khẩu, đã mang theo vài phần quyết tuyệt chi ý Hàn trưởng lão, Bạch trưởng lão, hôm nay Hàn Phi cả gan, mong muốn nếm thử thông qua Hoàng giai thượng phẩm đan sư khảo hạch. Liên luyện vừa mới ta cho cổ sư đệ cố bổn bồi nguyên đan. Nói, Hàn Phi to mọng vẫy bàn tay lớn một cái, một tôn tử kim đan lô, tính cả một đống dược liệu chống rông gọi ra. Làm cho người cảm thấy rung động là, giờ phút này những dược liệu kia thế mà cũng không có ngã rơi xuống đất, mà là quỷ dị lơ lửng giữa không trung. Coi quanh thân đúng là không có nửa điểm linh lực ba động phong thích, dược liệu chung quanh cũng không có linh lực bao khỏa dấu hiệu. Linh thức khống vật, không dựa vào nửa điểm linh lực. Hàn Phi, ngươi lại là một vị linh thức nhập tu. Bát trưởng lão Hàn Hạc Tùng ánh mắt như thế nào nhạy cảm, lúc này liền nhận ra thủ đoạn này chi bất phàm. Tu sĩ tầm thường mặc dù cũng nắm giữ không kém linh thức chi lực, có thể dò xét mấy chục trượng phạm vi. Nhưng bọn hắn linh thức chi lực chỉ có thể dùng cho dò xét, tối đa cũng chính là dựa vào pháp thuật, ảnh hưởng tự thân linh lực hình thái. Tỷ như ngưng luyện ra hỏa tước, hỏa xà, băng truy ngoại hình chờ một chút. Thật là không ai là có thể tại không tá trợ linh lực dưới tình huống điều khiển ngoại vật. Đây cũng là cảm giác vật cùng khống vật khác biệt. Chương 144, Đan Thánh Nữ Hàn Phi chương 144, Đan Thánh Nữ Hàn Phi mà giống Hàn Phi dạng này linh thức niệm tu thì lại khác, bọn hắn linh thức bản nguyên trời sinh liền khác hẳn với thường nhân. Thai nghén mà ra linh thức chi lực càng là dị thường ngưng luyện, nắm giữ như linh lực giống như lực không chế. Lợi dụng loại trình độ này linh thức chi lực luyện đan, dược dịch dung hợp thời điểm liền linh xảo đến cực điểm, lại càng dễ làm được cẩn thận nhập vi tình trạng. Tu chân giới thường có một câu nói như vậy, linh thức niệm tu chính là trời sinh phó chức nghiệp thánh thể. Mặc kệ là luyện đan vẫn là vẽ bùa, đều có làm ít công to hiệu quả. Quả nhiên, kế tiếp, đợi cho Hàn Phi luyện đan thời điểm, đối phương càng là thể hiện ra hành vân như nước chảy tinh xảo kỹ nghệ. Bất quá là nửa canh giờ trôi qua, một lò bốn khỏa hoàng giai thượng phẩm cố bổn bội nguyên đan liền luyện chế hoàn thành. Xem kia bốn viên thuốc màu sắc mượt mà, có ánh sáng long lanh, biểu trên mặt lại có mịt mờ đan vận nổi lên. Phẩm chất tuyệt hảo. Vừa đúng lúc này, một đạo như hồng trung giống như ủ ủ thanh âm tự tông môn hậu sơn cấm địa truyền đến, tựa như thiên ngoại thanh âm. Một lò bốn đan, mà lại là mang đan vận đan dược. Thật là kỳ tài cũng. Hàn Phi, thật là nghĩ không ra, ngươi đan đạo tạo nghệ lại đã đạt tới loại trình độ này. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Trích Tinh Tông đan đạo thánh nữ, về bổn tông chủ tọa hạ. Đại trưởng lão bệ bội nhiều việc bế quan xung kích trúc cơ cảnh, luyện đan đường liền do ngươi đến quản lý a. Tích phân đường về nhớ tên trưởng lão Bạch Kính Đỉnh. Truyền âm người chính là tông chủ Diệp Trích Tinh. Tiến vào tông môn lâu như vậy, nhị hàm còn là lần đầu tiên nghe được tông chủ thanh âm. Thanh âm truyền đến, ở đây người không không bị xuống đất hành lễ. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, ngày bình thường liền chân chính sư tôn đều chưa từng bái Hàn Phi, thế mà một bước lên trời, thành công bái nhập tông chủ tòa hạng, còn trở thành tông môn đan đạo thánh nữ. Một bên quỳ rạp trên đất Bạch Kính Đỉnh nghe vậy, không khỏi sắc mặt u ám, cực kỳ khó xử. Cái gọi là tông môn thánh tử cùng thánh nữ, chính là tông chủ đại vị truyền nhân trực tiếp người ứng cử. Bình thường dưới tình huống, là chỉ có tại một số phương diện biểu hiện ra chắc tuyệt thiên phú người mới có thể bình chọn. Ngoại trừ Hàn Phi bên ngoài, Trích Tinh Tông còn có một vị võ thánh nữ, đó chính là Bạch Ngân Sương. Đối phương kiêm quản chính là hình phạt đường. Bởi vì có cực lớn xác suất sẽ trở thành tông chủ, cho nên tông môn thánh tử, thánh nữ tại trong tông địa vị chính là cao hơn tìm thường trưởng lão tồn tại. Địa vị gần với bộ tông chủ Diệp Trường Thanh cùng đại trưởng lão Đan Trần Tâm. Hiển nhiên, Diệp Trích Tinh ở thời điểm này tỏ thái độ không thể nghi ngờ là cho Hàn Phi chỗ dựa. Cái sau không nghĩ tới sẽ có được tông chủ ưu ái, lúc này liền quỳ rạp trên đất hành lễ. Kỳ thật, theo Thanh Dương quận sau khi trở về không lâu, nàng liền nắm giữ luyện chế hoàng giai thượng phẩm đan dược năng lực. Chỉ là, nàng tính cách hướng nội, cũng không có tại Trích Tinh Tông nhân tiền hiện thánh tâm tư. Duy nhất yêu thích chính là tham ăn, mê. Nếu không, những năm này muốn đem nàng thu nhập tọa hạ làm đồ đệ trưởng lão cũng không ít, đều bị nàng từng cái từ chối nhã nhặn. Nàng vốn không có công khai chính mình trở thành hoàng giai thượng phẩm đan sư tâm tư, chính là sợ lòng dạ nhỏ mọn Bạch Kính Đỉnh đối nàng tiến hành hãm hại, ảnh hưởng nàng mỗi ngày lớn hào tâm tình. Nhưng hôm nay, chính mình một mặt nhượng bộ chẳng những không có làm cho đối phương thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm. Hôm nay nếu không phải cổ đại lực đứng ra, nàng sợ là lại muốn trước mặt người khác đeo xấu. Đến lúc đó hình thành khúc mắc, ảnh hưởng ngày sau tu luyện đều không không khả năng. Thế là, cái này bị buộc tới cùng đường mạt lộ người thành thật, lúc này mới đau nhức hạ quyết tâm, nếm thử phản kích. Không nghĩ tới, trận đầu tức quyết chiến, kia Bạch Kính Đỉnh ở trước mặt nàng, hóa ra là như thế không chịu nổi một kích. Tất cả xong chuyện, đám người nhao nhao tán đi. Hàn Phi nhìn xem cổ đại lực cầm chính mình đan dược, hứng thú bừng bừng đi vào Lý Nhị Hàm trước mặt, tựa như lại từ trên tay đạt được một cái gì khác đan dược. Mà chính mình quà tặng hoàng giai thượng phẩm cố bổn bội nguyên đan, thì bị đối phương tiện tay kín đáo đưa cho Lý Nhị Hàm. Song phương hình như có nhún nhường, ai đều không hiếm có. Quả nhiên là hắn. Chỉ là, gia hỏa này vì cái gì không tự mình đến, ngược lại nhường cổ đại lực cái này tên ngốc ra mặt. Là sợ ta hiểu lầm sao? Dạng này ngược lại tốt. Hàn Phi tự lẩm bẩm, trải qua một trận tình cảm lừa gạt nàng, sớm liền quyết tâm chặt đứt tơ tình. Làm chỉ chung với mình nội tâm hoạt bát nữ hải, tất nhiên là không có đối cổ đại lực thổ lộ, cùng Lý Nhị Hàm xuất thủ tương trợ có nửa điểm hiểu lầm ý tứ. Dưới cái nhìn của nàng, đây bất quá là tầng dưới chót nhân chi ở giữa, tại đối mặt gáp bách lúc, giữa lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm mà thôi. Lý Nhị Hàm không nghĩ tới Hàn Phi luyện đan tạo nghệ đã đạt tới loại tầng thứ này, đối mới có thể trưởng quản luyện đan đường, với hắn mà nói cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này khiến hắn đưa ra đan dược lúc, khỏi bị Bạch Kính Đỉnh làm có dễ. Thật tình không biết, Bạch Kính Đỉnh nhìn ra cổ đại lực là chịu Nhị Hàm sai bảo, mới bằng lòng ra mặt thổ lộ, giúp Hàn Phi giải vây, để cho mình gian kế không thể đạt được. Đã sớm đối với nó sinh lòng oán hận hắn, quyết định đem Nhị Hàm diệt trừ kế hoạch cấp tốc đưa vào danh sách quan trọng, thuận tiện đem đối phương thể nội cấp 2 hỏa chủng đem tới tay. Một cái cấp 3 hỏa chủng liền có thể trợ chính mình trở thành hoàng giai thượng phẩm đan sư. Nếu là đạt được cấp 2 hỏa chủng, hắn có lòng tin xung kích hoàng giai cực phẩm đan sư bảo tọa. Đến lúc đó, hắn đem một lần nữa nghiền ép Hàn Phi, nắm giữ cùng đại trưởng lão Đan Trần Tâm bình khởi bình tọa năng lực. Chỉ có dạng này, hắn mới dám hướng nhà mình đại tiểu thư cởi trần tiếng lòng, cho thấy chính mình ái mộ chi ý. Nhị Hàm không nghĩ tới, chính mình ngày bình thường đã điệu thấp như vậy, cơ hồ không tranh quyền thế, thế mà còn có thể gây nên người khác hãm hại. Thật tình không biết, con đường tu hành nói ngăn lại dài, không có người có thể chỉ lo thân mình. Nhưng phàm là chiếm cứ tài nguyên người, lại không có đủ thực lực bảo hộ của cải của mình, chính là một loại tội. Càng đến gần kim tự tháp đỉnh địa phương, liền càng là như thế. Ở xa bên ngoài mấy trăm ngàn dặm đế đô, hoàng thất càng là đem người ăn người diễn dịch tới cực hạn. Lúc chạm vào tối, Mặc Nhiễm Phong sống một mình tiểu viện, kết thúc một ngày tu luyện, Lý Nhị Hàm lần nữa mang theo vấn đề mà đến. Hướng tiện nghi của mình sư tôn thỉnh giáo đồng thời, cũng có thể mượn cơ hội hấp thu một chút động phủ đại trận bên trong linh khí nồng nặc. Thân làm nội môn trưởng lão, dựng trận pháp đã đạt tới hoàng giai cực phẩm cấp độ. So tôn đạo chính tiểu viện tụ linh trận còn cao cấp hơn, nồng độ linh khí cao hơn chừng 4, 5 phần 10. ngày bình thường. Nhưng phàm là có Mặc Nhiễm Phong ra ngoài thời điểm, Nhị Hàm liền vụng trộm tiến vào tới tu luyện. Nếu như bị đối phương phát hiện, liền nói là giúp hắn quản lý dữ liệu. Hôm nay vấn đề giống nhau vô cùng xảo trá. Nhị Hàm đã sớm nghe Thiên Lang thú nói qua, tam muội chi hỏa tinh khí thần bên trong thần, là chỉ đến Hàn Phi dạng này linh thức nhập tu. Mượn nhờ Hỏa Linh Châu có thể tu hành linh thức bản nguyên. Có thể hắn rất là nghi hoặc, Hàn Phi rõ ràng không có Hỏa Linh Châu, vì sao có thể trở thành linh thức nhập tu? Thế là, hắn đưa ra một cái linh hồn khảo vấn cấp nan đề. Sư tôn, ngài hiểu được phương diện linh thức tu hành sao? Có thể chỉ điểm đệ tử tu hành. Nghe được chính mình đệ tử sách xảy ra vấn đề, Mặc Nhiệm Phong lúc này liền cảm giác kiến thức của mình dự trữ, lần nữa nhận lấy khiêu chiến. Chẳng biết tại sao, chính mình vị này tiện nghi đệ tử vấn đề biến càng ngày càng xảo trá. Đây cơ hồ muốn ảnh hưởng đến hắn không gì không biết danh dự. Thế là, hắn chỉ là hơi chút suy nghĩ, liền bắt đầu êm tai biến đến. Linh thức niệm tu đối với người khác mà nói, có lẽ chạm tới tri thức điểm mù. Nhưng đối với thân làm linh thức niệm tu vi sư mà nói, đây cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chương 145, Luyện Linh Nhất Trọng chương 145, Luyện Linh Nhất Trọng Nhị Hàm đại hỉ, hắn sớm liền phát hiện vị sư tôn này mặc dù thực lực thường thường, lại là thông bách nghệ đại sư. Hiển nhiên sư tôn thánh thể. Lúc này liền chuyển đến ghế đầu, không chớp mắt lắng nghe. Nhìn thấy Nhị Hàm vẻ mặt thành thật sốt ruột ánh mắt, Mặc Nhiệm Phong cảm giác chính mình lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Sức sáng tạo cũng tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong. Kỳ thật linh thức bản nguyên cũng là tự thân huyết đục một bộ phận, phương pháp tu hành cùng luyện thể một đạo cơ bản giống nhau. Giống nhau có thể điều động linh hỏa cùng lôi đình chi lực tiến hành rèn luyện, kích phát tiềm lực, tăng lên phẩm chất. Chỉ là, quá trình này cần tiến hành theo chất lượng. Người có thể dùng luyện dược thủ pháp, điều khiển tốt hỏa hầu, rèn luyện tạp chất đồng thời, cũng không cần phá hư dược tính bản thân. Vạn vật pháp tắc tương thông, những thủ pháp này đều là có chỗ tương tự, liền nhìn ngươi có thể hay không nhanh nhẹn vận dụng. Còn nữa, ngươi có nguyên thanh đoán hồn diễm địa hỏa hỏa chủng, vốn là có rèn luyện linh thức bản nguyên chi thần hiệu, được xưng là đan sư không hai thần hỏa. Nung hồn hai chữ, chính là đối nung linh thức bản nguyên chuẩn xác trình bày. Giờ phút này, Nhị Hàm chợt cảm thấy trong đầu hiện lên một đạo linh quang, dường như mọi thứ đều biến rộng mở trong sáng lên. Lập tức, hắn cũng không làm phiền, dựa theo Mặc Nhiệm Phong biện pháp, điều động một phần nhỏ hỏa linh lực, bắt đầu lấy rèn luyện dược dịch thủ pháp, đối với mình linh thức bản nguyên đốt bốc cháy. So sánh linh hỏa rèn thể đều càng cẩn thận hơn, cẩn thận. Dù vậy, ầm, tiếp xúc trong nháy mắt, Nhị Hàm lúc này liền cảm nhận được một cô đau nhức nhập linh hồn khổ sở. Kia dường như đau nhức không phải đau nhức, dường như tê dại không phải tê dại cảm giác, để cho người ta có loại muốn nói xúc động. May mắn hắn trưởng kỳ tiếp nhận hỏa diễm luyện thể nỗi khổ, đối với thống khổ đã có cực mạnh sức chống cự. Cái này mới miễn cưỡng bằng vào nghị lực hơn người, chống đỡ được xuống tới. Kế tiếp, hắn liền bắt đầu một chút xíu tăng lớn hỏa diễm cường độ, như luyện dược giống như đối với nó tiến hành cẩn thận nhập vi rèn luyện. Quả nhiên, trải qua khổ không thể tả dày vò qua đi, hắn coi là thật phát hiện linh thức bản nguyên phẩm chất đang thong thả tăng lên. Từ đó thai nghén mà ra linh thức chi lực cũng biến thành càng thêm nung luyện. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là đối với ngoại bộ thế giới dò xét khoảng cách biến xa. Bất quá là một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Tại cố ý điều khiển hạ, bàn bên trên chén trà cũng bắt đầu có chút lay động. Hiển nhiên nguyên bản hư vô mở mịt linh thức chi lực đã có thể đối ngoại sản vật sinh lực tác dụng. Sư tôn, ngài thật đúng là một bản biết nói chuyện tu chân bách khoa toàn thư a. Biện pháp này thật dùng tốt. Ngươi nhìn, ta đã có thể điều động linh thức chi lực, lắc lư chén đóng. Thanh âm truyền đến, một bên Mặc Nhiễm Phong mắt đều nhìn thẳng. Mặc hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình bất quá là lầm chàng phát huy, hiện biên một bộ lý luận, thế mà thật có hiệu quả. Giờ phút này, hắn đúng là không phân biệt được, thiên mới đến đấy là chính mình, vẫn là mình vị này tiện nghi đồ đệ. Thế là, hắn cũng nếm thử điều động linh hỏa, lặng lẽ đưa đến thức hải bên trong linh thức bản nguyên. Nhưng mà, ai u, lao thiên ra hải. Tiếp xúc trong ngay mắt, hắn liền cảm nhận được đau tận xương cốt kịch liệt đau nhức, thân thể đều không bị khống chế có gắp. Thật tình không biết, loại khổ này khó như thế nào người bình thường có thể chịu được. Húng chi hắn còn không hiểu được luyện dược, đối với hỏa diễm cũng không có gì đem không có thể nói. Liền là đơn thuần cầm lên hỏa diễm đốt linh thức, đây cũng chính là lần đầu nếm thử hỏa diễm chi lực dùng đến thiếu. Lại nhiều một ít, sợ là thật muốn hao tổn linh thức bản nguyên. Coi như lần này, hắn lại là cũng không dám lại tiếp tục thử. Sư tôn, ngài đây là thế nào? Giang lại đau. Có cần hay không đệ tử cho ngài luyện chế một cái ma túy đan? Mặc Nhiễm Phong liên tục khoát tay, không thèm để ý cái này, nhường tâm hắn sinh ghen tị đệ tử. Cuối cùng, hắn vẫn là mượn kiểm nghiệm linh lực tu hành tết tuổi, nhường Nhị Hàm đối với mình thả ra một lần thiên hỏa ngũ cầm thuật, mượn cơ hội đem bên trong hỏa diễm chi lực hút nhập thể nội. Trong lúc đó, hắn vẫn không quên đối Nhị Hàm pháp thuật chỉ điểm thêm. Cái sau say mê tại thụ giáo trong vui sướng, chỉ coi đối phương là bác học cái đồ tốt sư tôn, cũng không có lưu ý cho bạn. Theo ngày qua ngày đánh cắp hỏa linh lực, Mặc Nhiễm Phong thể nội đã dựng dục ra một cái cấp 3 hỏa chủng. Cái này khiến hắn luyện khí tu vi tiến thêm một bước, đạt đến luyện khí cửu trọng. Nhị Hàm không biết rõ còn có loại này ngưng luyện hỏa chủng pháp môn, hoàn toàn bị mơ mơ màng màng. Cứ như vậy, tại trong cuộc sống sau này, cái này sư đồ hai người một cái mù giáo, một cái mù học. Thế mà mơ mơ hồ hồ liền để Lý Nhị Hàm đi ra điều thứ 3 con đường tu hành, linh thức nhập tu. May mắn chính là, Nhị Hàm người mang nguyên thanh rèn hồn hỏa bổn nguyên hỏa chủng. Nơi đây lửa trời sinh liền có rèn luyện linh thức bản nguyên chi thần hiệu, tại phụ trợ hạ. Nhị Hàm linh thức lực tu vi bắt đầu giếng phun thức tăng trưởng, chỉ tốn thời gian nửa tháng, liền đạt đến luyện linh nhất trọng. Linh thức chi lực tu vi cùng luyện khí, luyện thể tương thông, cùng chia luyện linh 1 đến 10 trọng. Mặc dù tu hành đạo này người ít càng thêm ít, lại là có giết người ở vô hình quỷ dị thủ đoạn. Bởi vì, Linh thức niệm tu am hiểu nhất chính là điều động linh thức chi lực ngưng luyện thành vô hình linh thức tấm lụa, trực tiếp công kích tu sĩ linh thức bản nguyên. Nếu như là tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống, rất dễ cho đối phương tạo thành thất thần, thậm chí là hôn mê loại hậu quả. Mặc dù toàn bộ quá trình khả năng chỉ có ngắn ngủi mấy hơi thời gian, lại là đủ để sáng tạo chém giết đối thủ cơ hội. Liên lấy vừa bước vào luyện linh nhất trọng Lý Nhị Hàm mà nói, tại điều động toàn bộ linh thức chi lực, phát động cơ sở nhất linh thức xung kích lúc, đã có thể nhường không để phòng cổ đại lực thân hình lảo đảo. Nhưng khi đối phương điều động huyết khí, đưa đến chỗ mi tâm, hình thành bên trong phòng ngự lúc, dạng này linh thức xung kích cơ hồ sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là đem cổ đại lực đổi thành bình thường luyện khí nhị trọng, tam trọng tu sĩ, cho dù là toàn lực bố trí phòng vệ, bên trong thả linh khí cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản linh thức xung kích, vẫn như cũng sẽ tạo thành ngắn ngủi thất thần, vừa cấp hao tổn tinh thần, đây cũng là linh thức niệm tu chỗ kinh khủng. Theo trong cổ tịch Nhị Hàm biết được, tu chân giới đã từng đi ra mấy cái đỉnh cấp tà đạo sát thủ, đều là chuyên tu đạo này cao thủ. Vì không làm cho người chung quanh cảnh giác, mỗi lần Mặc Nhiễm Phong Tuấn hỏi mình phương diện linh thức tu hành thành quả lúc, Nhị Hàm liền nói qua trình quá mức thống khổ, hơn nữa hiệu quả quá mức bé nhỏ, đã bỏ đi. Cái sau vốn là thể nghiệm qua loại này rèn hồn thống khổ, nghe được Nhị Hàm lời này, trong lòng cũng là thoáng thăng bằng chút. Khoác lác thành tính hắn, cũng không nghĩ tới tên đệ tử này của mình, thế mà đi ngược lại con đường cũ, ưa thích ẩn giấu thực lực. Có thể với hắn mà nói, có bức có thể trang thẳng cần trang. Đây mới là Mặc Nhiễm Phong đời người tín điều, cũng là vui vẻ duy nhất nguồn suối. Tu hành hoàn toàn như trước đây. Theo Hàn Phi trở thành nội môn luyện đan đường trưởng lão, Nhị Hàm thời gian cũng tốt hơn rất nhiều. Không chỉ có đưa ra nhiệm vụ đan dược sẽ không còn có bị lui về tình huống, điểm tích lũy ban thưởng còn tại Hàn Phi quyền hạn bên trong để cao bá thành. Ngẫu nhiên thời điểm, đối phương sẽ còn lấy phái phát luyện đan nhiệm vụ phương thức, đem Nhị Hàm không có một chút đan phương, trực tiếp quà tặng. Dù sao đan phương thuộc về tông môn tàng kỹ các, nàng chỉ cần điều động linh thức chi lực phục chế một phần liền có thể. Tại tông môn mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Thậm chí có đôi khi nàng sẽ còn lấy mở mới đan phương vì lý do, miễn phí quà tặng cho Nhị Hàm một chút dược liệu, khiến cho tiêu xài. Sau đó chỉ cần tượng trưng đưa ra một chút, khác biệt dược liệu dung hợp sau dự tính, dược lý ghi chép liền có thể. Nhị Hàm đối với cái này khắc sâu bày tỏ cảm kích. Thật là, những này đặc quyền vốn là Bạch Kính Đỉnh tất cả, đối phương vừa mới hưởng thụ mấy tháng liền bị Hàn Phi chiếm đi. Vì khuynh tiết phẫn nộ trong lòng, hắn cuối cùng vẫn là thiết hạ một đầu độc kế, muốn một hòn đá ném hai chim, đem hai người này cùng nhau kéo xuống nước. Chương 146, phụ thành chủ chương 146, phụ thành chủ một cái cũng không đáng chú ý sáng sớm. Nhị Hàm đang nuốt ở Mặc Nhiễm Phong tiểu viện bụng trộm tu luyện. Đột nhiên nghe được Trực Luân Phiên Bát Trưởng lão Hàn Hạc Tùng hô to tên của hắn. Lý Hàn ở đâu? Tông môn vừa lấy được phụ thành chủ truyền âm cầu cứu, nói là thành chủ chi tử đột phát quái tật, nhu cầu cấp bách trị liệu. Bạch Kính Đỉnh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Hàn Phi tại khoáng mạch đang trực. Ngươi nhanh đi phụ thành chủ đi một chuyến. Nhị Hàm nghe vậy không khỏi sinh lòng cảnh giác, vội vàng chối từ. Về Hàn trưởng lão, đệ tử đan thuật thường thường, chỉ là khu hoàng giai hạ phẩm đan sư, sợ là đảm nhiệm không được cái loại này trách nhiệm. Thỉnh cầu ngài phái những người khác đi thôi. Ngoại môn Hàn trưởng lão cùng Tôn trưởng lão đan thuật siêu quần, chính là lựa chọn tốt. Lời vừa nói ra, kia Hàn Hạc Tùng giận tím mặt. Chuyện này vốn là hắn cùng Bạch Kính Đỉnh thông đồng tốt, há lại sẽ cắt cử người khác? Làm cản. Bản trưởng lão hôm nay đang trực, chính là đại biểu tông môn hướng ngươi cưỡng ép cắt cử nhiệm vụ. Ngươi trước đi một chuyến, nếu là khó mà trị liệu, lại mời các trưởng lão tiến đến không muộn. Chẳng lẽ cái loại này việc nhỏ, còn phải nhường các trưởng lão xuất quan không thành? Lạnh lùng thanh âm truyền đến, Nhị Hàm không còn có từ chối lý do. Thế là, hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, trên đường trộm cướp rất nhiều, thỉnh cầu phái một vị cao thủ một đường hộ tống. Nếu không, đệ tử có thể không dám hứa chắc có thể đúng hạn đến phụ thành chủ. Ngươi phế Hàn Hạc Tùng muốn nói lại thôi. Suy nghĩ sau một lát, vẫn còn có chút không tình nguyện nói, mà thôi. Nhiệm vụ khẩn cấp, hộ tống Lý Hàn tiến đến phụ thành chủ chữa bệnh, giá trị 30 điểm tích lũy, ai đi? Vừa dứt lời, mới vừa tiến vào nội môn không lâu Lộc Minh liền đội vàng hết lại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, Hàn Cốc Thành đi tới đi lui một chuyến bất quá 2-3 canh giờ, liền có thể được không 30 hạ phẩm linh thạch. Đối với luyện khí lục trọng hắn mà nói là phi thường có lợi. Thuận đường còn có thể đi tiên tri đường, mua sắm một chút giá cả càng thêm công đạo hoàng giai thượng phẩm dược dịch. Thuận tiện cùng Lý Hàn vị này đan sư tăng tiến một chút tình cảm, một công ba việc. Cứ như vậy, hai người lúc này liền ngự kiếm mà lên, thẳng đến Hàn Cốc thành phủ thành chủ đốt đi. Nhị Hàm vẫn như cũng là chỉ quản đồng bền, đi đường sự tỉnh thì giao cho Lộc Minh vị này không thông thạo chuyên môn. Hai người khá thân, Nhị Hàm cũng đối với người này tương đối yên tâm. Một đường không nói chuyện, thuận lợi đi vào phủ thành chủ. Làm Nhị Hàm cho thấy chính mình hoàng giai hạ phẩm đan sư thân phận sau, người thành chủ kia phu nhân nghe vậy, mặc dù có rõ ràng vẻ mất mát, lại là cũng không có nửa điểm thất lễ biểu hiện. Tương phản, đối phương chủ động thu hồi thành chủ phu nhân giá đỡ, biểu hiện được càng kiêm tốn. Hóa ra là Lý đan sư, phiền toái ngài hỗ trợ nhìn một chút, con ta đây là thế nào? Vài ngày trước chúng ta mới vừa từ Thanh Dương quận giúp hắn mua một cái huyền giai hạ phẩm tịch hải đan. Ngay từ đầu hắn còn nói với ta tu vi tiến nhanh, không có mấy ngày liền ngày càng gầy gò, dưới mắt thế mà hôn mê bất tỉnh. Đang khi nói chuyện, mỹ phụ kia đúng là nhịn không được rơi lệ. Nghe được tịch hải đan ba chữ, cho dù là lấy Lý Nhị Hàm định lực, cũng trong lòng không khỏi thất kinh. Tu hành luyện thể thuật hắn biết rõ vô cùng, tịch hải đan có thể giúp luyện thể tu sĩ tại thể nội mở ra một mảnh không gian độc lập, dung nạp dư thừa huyết khí. Tác dụng cùng đan điền tương tự. Đan điền lại danh khí biển, mới mở này trừ ra không gian liền xưng là huyết hải. Bởi vì luyện chế đan này chủ dược một trong, chính là mang theo không gian chi lực nhất giai yêu tinh. Vật này chi hi hữu, chỉ có một ít ẩn chứa bộ phận viễn cổ cấp long tộc, kỳ lân tộc huyết mạch yêu thú khả năng sản xuất, giá trị liền không cần nói cũng biết. Dùng nó luyện chế mà ra tịch hải đan, giá trị gần với huyền giai hạ phẩm trúc cơ đan. Có thể thấy được thành chủ này phụ, vì vị này thiếu thành chủ cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Dạng này nhân vật trọng yếu, giao cho Lý Nhị Hàm trị liệu, trong lòng là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Phu nhân, lệnh công tử Kim Ngọc chi thể, ta chỉ là khu hoàng giai hạ phẩm đan sư, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy mà đến, sợ là không chịu nổi như thế chức trách lớn. Vì sao không mời làm công tử gia luyện đan vị kia huyền giai đan sư ra mặt? Há không càng thêm một thỏa? Nhị Hàm tiểu tâm rực rực nói. Nhưng mà, lời kia vừa thốt ra, còn không đợi người thành chủ kia phu nhân mở miệng, bên cạnh mặc áo lam hoa phục dê rừng hồ lão người lại là tức giận nổi lên, bảo ngươi trị, ngươi liền trị, rông dài cái gì? Kia tịch hải đan là Lý Thập Châm hội trưởng luyện chế, ngươi để chúng ta mời hắn đến là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi hắn luyện chế đan dược có vấn đề? Hắn bây giờ đang lúc bế quan, chúng ta mời hắn không đến mới hướng Trích Tinh Tông cầu viện. Ngươi lại giày vò khốn khổ, duyên ngộ bệnh tình, ngươi sợ là có 10 cái mạng cũng không thường nổi. Không thể không nói, người này quan uy chí lớn, chính là Nhị Hàm cuộc đời ý thấy. Chút mũ công phu càng là nhất tuyệt. Chính mình cái này còn không có trị, đối phương dăm ba câu, liền để hắn đem Lý Thập Châm lớn như vậy nhân vật đều đắc tội. Vạn nhất thật ra cái gì sơ suất, hắn càng là xuất lực không có kết quả tốt. Mắt nhìn đối phương cũng bất quá là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tại chủ nhân trước mặt vây bôi xin vinh đồ vật, Nhị Hàm lại là giả vờ giả không biết tình. Không người hướng lão giả kia thi lễ, có chút kinh sợ địa đạo, thành chủ đại nhân, ta có thể cũng không hề có nói Lý hội trưởng tịch hải đan có vấn đề. Nếu như ngài hoài nghi là đối phương đang dược hại lệnh công tử, thỉnh cầu tìm Lý hội trưởng đến đây giảng co. Việc này thể lớn, bất kể là ai nhúng tay đều có cực lớn hiểm nghi, cũng bị còn Lý hội trưởng một cái thanh bạch, bệnh này tiểu nhân là vạn vạn không dám trị. Vẫn là mời thành chủ đại nhân trực tiếp ban thưởng tiểu nhân vừa chết ta. Nói xong, Lý Nhị Hàm trực tiếp cổ hướng lên, tới hướng lên trời muốn chết. Vấn đề không dễ giải quyết, vậy liền đem nước quấy đủ, đem tất cả mọi người kéo xuống nước. Sĩ khả sát bất khả nhục, người thành chủ kia phu nhân cũng là lớn người có lai lịch, tất nhiên là nhìn ra trong cái này ngọn nguồn. Có thể còn không đợi nàng xuất khẩu, một bên kia dê rừng hồ lão người lại là mặt mo đỏ ửng, ấp úng, có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Thành chủ tư không chấn thê thiếp rất nhiều, nhất là đang nghi, hôn đản này xưng hô hắn thành chủ, thì còn đến đâu? Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta bất quá là trong phủ quản gia. Đừng muốn nói những thứ này nữa, đại bất kính lời nói. Lại hồ ngôn loạn ngữ, ta vừa đúng lúc này. Im ngay. Bạch quản gia, nơi này còn không có phần của ngươi nói chuyện. Còn dám va chạm Lý đan sư, cẩn thận ta trị ngươi bất kính chi tội. Nói xong, mỹ phụ kia quay người nhìn về phía Lý Nhị Hàm, cưỡng ép gạt ra vẻ mỉm cười nói, Lý đan sư, thỉnh cầu ngài buông tay buông chân, vì con ta trị liệu chính là. Ta tin tưởng Trích Tinh Tông đệ tử là người, mặc kệ con ta có mất mát gì, phủ thành chủ cũng sẽ không truy cứu ngài trách nhiệm. Nói, phu nhân kia đúng là hướng phía Nhị Hàm cung kính thi lễ. Không thể không nói, đối mới có thể ngồi lên thành chủ phu nhân vị trí này, quyết định là có nhất định đạo lý. Lên được đình đường, hạ được phong bếp, chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. An tại thế cho nên mới là thượng vị mấu chốt. Bằng không, cũng sẽ không theo thành chủ đông đảo phu nhân bên trong chỗ hết tài năng, trở thành duy nhất chính phòng. Nhị Hàm thấy đối phương ra miễn trách tuyên bố, lúc này mới chậm rãi đi vào thiếu thành chủ giường trước. Lộc Minh cầm trong tay trường kiếm theo sát phía sau, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn kia dê rừng hồ lão người, trong ánh mắt có không che giấu chút nào địch ý. Trích Tinh Tông luyện khí ngũ trọng trở lên tu sĩ trọn vẹn gần trăm, mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị, đều muốn tại xa phủ thành chủ phía trên. Lão già này ngay trước hai người bọn họ mặt ra vẻ ta đây, quyết định là có sai lầm vừa vặn. Thật tình không biết, người này là Bạch Kính Đỉnh thúc phụ, vừa mới kia lời nói cũng bất quá là cho Lý Nhị Hàm đào hố mà thôi. Chương 147, thi hồn tử tà hồn. Chương 147, thi hồn tử tà hồn. Chỉ là Bạch quản gia không nghĩ tới, Lý Nhị Hàm tuổi còn trẻ, thế mà không có bị khí thế của hắn chỗ hù dọa, còn hoàn mỹ nhảy qua hố to, trở tay đem hắn túm đi vào. Nhất là kia âm thanh thành chủ đại nhân, lệnh công tử làm cho đầu hắn ra tóc thẳng tê dại. Phải biết, thành chủ tư không chấn thật là lòng nghi ngờ nặng nhất, đối phương thê thiếp rất nhiều, kiên kỵ nhất có người vụng trộm tẩy hắn. Bạch quản gia thường xuyên tại mấy vị phu nhân bên cạnh đi lại, vốn là trọng điểm hoài nghi đối tượng. Nhị Hàm dăm ba câu này, không nghi ngờ gì đem nó đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Chỉ sợ giờ phút này đã coi nha hoàn, ba tử vụng trộm đi truyền lời. Giờ phút này, Lý Nhị Hàm chậm rãi đi vào thiếu thành chủ tư không tinh giường trước, đưa tay khoác lên trên cổ tay, linh thức chi lực cũng lặng yên chui vào thể nội, muốn tìm tòi hư thực. Có thể đập vào mi mắt một màn, lại là nhường hắn giật nảy cả mình. Bởi vì bộ này nhục thân mặc dù nhìn qua cùng thường nhân không khác, lại hoàn toàn không có luyện thể người vốn có sức sống, ngược lại như tiểu tụy lão nhân giống như, mất người trẻ tuổi vốn có sinh cơ. Chính là huyết khí trôi qua, thọ nguyên hao tổn dấu hiệu. Cái này khiến hắn nghĩ tới tu hành tà thuật Lý Cẩu Đản. Ngay sau đó, Lý Nhị Hàm linh thức chi lực theo gân mạch một đường xâm nhập, đi vào đan điền phía dưới một mảnh như hạt rẻ lớn nhỏ màu đỏ khu vực. Nơi đó chính là mở huyết hải vị trí. Nhưng mà, ngay tại Nhị Hàm dự định đem linh thức chi lực xâm nhập tới huyết hải, tìm kiếm huyết khí trôi qua căn nguyên lúc, bá, một đạo mịt mờ ám mang đúng là tựa như tia chớp tự trong biển máu bắn ra, thẳng đến Nhị Hàm môn hộ mở rộng thức hải. Tốc độ kia nhanh chóng, đúng là nhường Nhị Hàm không kịp làm ra phản ứng. Thân thể run lên, vội vàng quan bế thức hải, thân thể cũng bản năng triệt thoái phía sau nửa bước, tựa như là ứng kích phản ứng. Chỉ tiếc, hắn vẫn là chậm nửa nhịp, nhường kia ám mang xông vào trong thức hải, nhưng lại tại kia ám mang hóa thành một thanh hồn truy, sắp vào Nhị Hàm linh thức bản nguyên bên trong lúc. Bèn, một phương to lớn thần tỷ hư ảnh ngang nhiên rơi đập, trực tiếp đem kia tà hồn anh là giả không. Tiên hoàng thần tỷ, trấn áp và tà. Giọng lớn thanh âm theo sự mãnh liệt. Cùng lúc đó, một cỗ vốn không thuộc về hắn lạ lẫm ký ức bị cưỡng ép rút ra, bắn ra tới Nhị Hàm trong trí nhớ. Hắn giờ mới hiểu được, thì ra kia tà hồn chủ nhân gọi là Thi Hồn Tử. Luyện linh một đạo tu vi đạt tới luyện linh bắt trọng, sợ là hoàn toàn không kém Hàn Phi. Ngoài ra, đối phương thân làm tà tu, còn nắm giữ phân liệt linh thức bản nguyên, luyện thành tà hồn chủng, điều khiển người khác năng lực. Kia Tư Không Tinh chính là phục dụng ẩn nút hồn chủng huyết khí đan, mới chồng đối phương hồn cổ. Bây giờ linh thức bản nguyên bên trong đã ẩn nút Thi Hồn Tử hồn chủng, song phương ngay tại triển khai đánh giằng co. Đợi một thời gian, linh thức bản nguyên phẩm chất cao hơn Thi Hồn Tử đem chiếm thượng phong, trở thành thân thể này tân chủ nhân. Có thể để Nhị Hàm cảm thấy không hiểu là, bình thường luyện chế đan dược, hỏa diễm chi lực sẽ đốt giết tất cả tà vật, kia Thi Hồn Tử là như thế nào xảo diệu giấu ở đan dược bên trong. Nếu như là đan thành sau lại động tay chân, là rất dễ dàng bị người phát hiện. Cái này khiến Nhị Hàm bản năng nghĩ đến viên kia Tịch Hải đan. Dù sao cái này đan dược bên trong ẩn chứa không gian chi lực, là cực dễ dàng ẩn nút tà hồn. Bất quá, cái này nhất niệm đầu vừa mới hiện lên, liền bị hắn cấp tốc phủ định. Hắn cùng Lý Thập Trâm từng có gặp mặt một lần, đối phương làm người đoàn chính, không giống có thể làm ra loại sự tình này người. Trọng yếu nhất là, lấy thân phận của đối phương, không có lý do gì điều khiển một cái nhỏ tiểu thành chủ nhi tử. Hơn nữa, thủ đoạn này mặc dù cao minh, nếu là bị Hàn Hạc Niên, đang trần tâm cao thủ như vậy gặp phải, rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Cái này không khác rời lên tảng đá nện chân của mình. So sánh dưới, Nhị Hàm cảm thấy Bạch Kính Đình hiềm nghi càng lớn, động cơ cũng càng hợp tình lý. Đoạn thời gian trước hắn tại Tích Phân Đường nhìn thấy, phụ thành chủ hướng Trích Tinh Tông cầu một nhóm hoàng giai trung phẩm huyết khí đan. Xác nhận nhiệm vụ chính là Bạch Kính Đình, định là đối phương trước đó dùng thuốc vậy bao khỏa tà hồn, tránh thoát hỏa diễm tiêu đốt. Cái loại này huyền diệu thủ đoạn cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ. Đến lúc này Nhị Hàm đã minh bạch đại khái. Nhiệm vụ lần này hoàn toàn là Bạch Kính Đình cho hắn đào hố to, nhẹ thì nhường Thi Hồn Tử điều khiển, biến thành khối lỗi. Liền xem như không có bị điều khiển, tiềm phục tại trong biển máu tà hồn, cũng có thể lặng yên không một tiếng động gạt bỏ Tư Không Tinh ý thức, giá họa cho Lý Nhị Hàm. Nếu như Nhị Hàm nhìn ra đối phương thể nội có tà hồn, liền sẽ đem hiểm nghi dẫn tới Lý Thập Trâm trên thân, đem nó đắc tội. Dù sao, Tịch Hải đan dễ dàng giấu tà hồn là giải thích hợp lý nhất. Đợi cho Lý Nhị Hàm trị liệu vô hiệu sau, Hàn Phi lại đến, sợ là cũng muốn đạo. Đem Hàn Phi cũng kéo xuống nước, bị phủ thành chủ truy trách sau, Bạch Kính Đình cuối cùng đến lúc, kia Tư Không Tinh linh thức bản nguyên cũng kém không nhiều bị hoàn toàn chiếm cứ, biến thành khối lỗi. Tự là có thể chuyển biến làm khỏi hẳn giả tượng. Nhưng Bạch Kính Đình bạch bạch kiếm đan thuật cao siêu thanh danh, cộng thêm phủ thành chủ thiên ân ban tặng, thuận thế đem Hàn Phi vặn xuống thánh nữ bảo tọa, truy hồi luyện đan đường quyền không chế đều không khả năng. Không thể không nói, kế này trí độc, vòng vòng đan sen. Chỉ cần vừa vào cục, cơ hội không có hoàn mỹ thoát thân cơ hội. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác gặp phải là nắm giữ tiên hoàng tỷ Lý Nhị Hàm. Giờ phút này, người thành chủ kia phu nhân nhìn thấy Nhị Hàm thân hình lảo đảo, cũng chợt cảm thấy chuyện không ổn, vội vàng tiến lên hỏi thăm. Lý đan sư, ngài đây là thế nào? Nhị Hàm nghe vậy sững sờ tại nguyên chỗ, giả bộ thành thất thần dáng vẻ, ánh mắt cũng xuất hiện một lát trống rỗng. Trọn vẹn qua một hồi lâu, hắn lúc này mới lung lay đầu lâu của mình, giả trang ra một bộ người không việc gì dáng vẻ. Không có việc gì, có thể là tu luyện quá cực khổ, không có nghỉ ngơi tốt. Ta hồn xung kích linh thức bản nguyên, có thể tạo thành ngắn ngủi mất trí nhớ, che giấu vừa mới dị dạng. Kia Bạch quản gia thấy thế chỉ coi là Thi Hồn Tử đắc thủ, dựa theo Lý Nhị Hàm dưới mắt luyện khí tam trọng thực lực, nhiều nhất lại có nửa tháng, linh thức bản nguyên liền sẽ bị hoàn toàn chiếm cứ. Trong lòng đã tại mừng thầm, con ta thật là có cái gì dị dạng. Nghe được Nhị Hàm không có việc gì, phu nhân kia lần nữa mở miệng truy vấn. Nhị Hàm đôi mắt chuyển động, vẫn là có ý định giấu giếm chân tướng sự tình. Lấy hắn chỉ là hoàng giai hạ phẩm đan sư thực lực, nói là xem thấu Tư Không Tinh bị người hạ cổ sự tình, khó tránh khỏi gây nên người khác hoài nghi. Thế là, hắn thoại phong nhất chuyển nói, phu nhân yên tâm, lệnh công tử không có gì đáng ngại, hẳn là tu luyện quá cực khổ, đả thương linh thức bản nguyên. Cùng thế gian bách tính mệt nhọc quá độ, lây nhiễm phong hàn không khác, rất nhiều tu sĩ đều gặp được tình huống tương tự. Chỉ là làm công tử tu hành luyện thể thuật, quá mức mệt nhọc, hơi hơi nghiêm trọng chút mà thôi. Chỉ cần đối chứng luyện chế mấy cái hoàng giai hạ phẩm dưỡng hồn đan, cộng thêm mấy cái hoàng giai hạ phẩm huyết cơ đan liền có thể khỏi hẳn. Mỹ phụ kia nghe vậy lại hỉ. Kia thỉnh cầu Lý đan sư mau mau ra tay đi. Cần gì dược liệu ta gọi người đi lấy. Chỉ cần con ta có thể tỉnh, thiếp thân sẽ làm thâm tạng. Nhị Hàm nghe vậy lại là xấu hổ cười nói, thực không dám giấu giếm, ta lúc này cũng không cái này hai quyển đan vương, liền xem như Trích Tinh Tông tặng kỹ các đều không có. Phu nhân như muốn cứu lệnh công tử, có thể đi trong thành đế quốc thương hội mua sắm. Vật này mặc dù chịu đế quốc quản chế, chắc hẳn lấy thân phận của ngài, hẳn là có thể mua được. Chương 148, đan vương tới tay. Chương 148, đan vương tới tay. Nhị Hàm vừa dứt lời, kia Bạch quản gia không khỏi tại chỗ khí cười, cái này không phải phong hàn. Đối phương rõ ràng là tại hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu tử thối, ngươi cái này không phải cứu người, rõ ràng là đánh cắp đan vương. Kia hai quyển đan vương đối luyện linh, luyện thể tu sĩ đều có lớn lao ích lợi, tổng giá trị vượt qua 5 vạn hạ phẩm linh thạch, thật đem phủ thành chủ lắng coi tiền như rác. Nhị Hàm nghe vậy buông tay, làm bất đắc dĩ trạng. Nếu như thế, Lý Mỗ liền thương mà không giúp được gì. Phu người hay là giữ lại tiền cho lệnh công tử chuẩn bị hậu sự a? Nói, Nhị Hàm trực tiếp đứng dậy muốn đi gấp. Mỹ phụ kia nghe được chuẩn bị hậu sự bốn chữ, ngay tức khắc liền nổi. Lập tức, nàng cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay hung hăng lắc tại Bạch quản gia trên mặt. Ba. Chói hai giống như thanh âm truyền đến, đem gần trong gang tấc Lý Nhị Hàm chấn động đến một hồi ù tai. Cương đại lực đạo đánh tới, Trương luyện khí thất trọng Bạch quản gia đúng là trực tiếp bay ngược ra mấy trượng có hơn. Cho đến lúc này, Nhị Hàm mới phát hiện, người thành chủ kia phu nhân lại có luyện khí bắt trọng tu vi. Đồ hỗn trướng, thật đem bản phu nhân làm gió thoảng bên hai. Nhanh đi Đế Quốc Thương hội đem Lý Đan sư nói hai quyển đàn phương mời đến. Ta chỉ cấp ngươi nửa canh giờ. Thanh lanh thanh âm xuất khẩu, không còn có lúc trước cùng Nhị Hàm lúc nói chuyện khiêm tốn cảm giác, ngược lại nhiều hơn mấy phần sát phạt khí. Đây cũng là thân làm thành chủ phu nhân, rất có uy nghiêm một mặt. Bất quá, phu nhân này cũng không phải cái gì giỏi về hạng người. Trong lòng âm thầm thề, nếu như cái này Lý Nhị Hàm dám trêu đồ nàng, con trai bảo bối của mình phục dụng luyện chế đan dược không thấy hiệu quả, nói cái gì cũng sẽ không để đối phương còn sống rời đi phụ thành chủ. Nàng Hạ Tuyết Di thật là đại hạ đế quốc hoàng thất dòng họ, mặc dù chỉ là biên giới hóa chi mạch, trong tộc cũng là có người có thể cùng Thanh Dương quận chủ, thậm chí đế đô các vương gia nói chuyện. Giết một cái hãm hại lừa gạt hoàng giai hạ phẩm đan sư, còn không đến mức náo ra bao lớn sóng gió. Lý Nhị Hàm mặc dù không biết rõ cái này phụ người thủ đoạn, nhưng cũng không có tính toán bạch bạch lừa gạt đối phương hai quyển đan phương. Những này bất quá là hắn y tốt tư không tinh tiền thuốc men mà thôi. Trong lòng đã có lặng yên không một tiếng động, đem đối phương thức hải bên trong hồn trùng xóa đi phương pháp xử lý. Nếu như là nửa năm trước hắn có lẽ còn lực bất tòng tâm, có thể Mặc Nhiễm Phong đã chỉ điểm hắn học xong, lấy luyện dược thủ pháp, tiến hành hỏa lôi rèn hồn phương pháp. Dưới mắt lại là vừa dễ dàng lợi dụng lôi đỉnh chi lực tịnh hóa hiệu quả, đem ẩn nút hồn trùng loại bỏ. Mà kia dưỡng hồn đan, vừa vặn có tư dưỡng linh biết bản nguyên chi thần hiệu. Huyết cơ đan thì là cho đối phương khôi phục thâm hụt huyết khí, tăng lên thọ nguyên. Trọng yếu nhất là, cái này hai viên thuốc đối với Nhị Hàm tu hành đều rất có ích lợi. Một khắc đồng hồ sau, kia Bạch quản gia thở hổn hển ngự kiếm mà đến, coi trên tay đang nắm lấy hai cái cổ pháp của chủ. Phu nhân, đan phương mua được, hết thảy bỏ ra 6 vạn 5 ngàn hạ phẩm linh thạch. Ta hỏi ngươi giá tiền sao? Mỹ phụ kia tiện tay đem đan phương nắm qua, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ cái này Bạch quản gia là kẻ biết làm việc, cố ý đem giá cả nói cao 1 vạn 5. Chuyển tay đem đan phương giao cho Nhị Hàm trước mặt, đối phương lại trong nháy mắt đổi một bộ ôn hòa bộ dáng. Lý đan sư, mời. Cần gì dữ liệu, còn mời liệt kê một cái danh sách. Nhị Hàm khẽ bước cằm, nắm qua đan phương từng cái đọc đến sau, lại tiện tay viết một chương dược liệu danh sách đưa tiến lên. Hai loại đan dược ta cũng là lần đầu luyện chế, xác suất thành công sẽ không vượt qua một thành. Thỉnh cầu các chuẩn bị 20 bộ dược liệu, lại cho ta cùng lệnh công tử cung cấp một cái nơi yên tĩnh. Đan hương giống nhau có dược tính, hơn nữa cực kỳ ôn hòa, có thể phụ trợ trị liệu, tốt nhất kết trận bao phủ đan hương. Phụ nhân kia tiếp nhận phương thuốc nhìn cũng không nhìn liền ném cho Bạch quản gia. Đi chuẩn bị 100 bộ dược liệu. Tất cả mọi người lập tức rời đi thiếu chủ tiểu viện, mở ra hộ viện đại trận. Thanh âm rơi thôi, đám người nghe tiếng mà động. Bất quá là mấy tức thời gian, làm cái tiểu viện đã chỉ còn lại phụ nhân kia một người. Ngay tại Nhị Hàm cảm thấy 100 bộ quá nhiều dược liệu, trong lúc nhất thời khó mà chuẩn bị đầy đủ lúc, kia Bạch quản gia thế mà chỉ tốn thời gian uống cạn nửa chén trà, liền cầm lấy hai cái phình lên túi càn khôn mà đến. Trong đó thịnh phóng chính là 100 bộ luyện chế dưỡng hồn đan cùng huyết cơ đan dược liệu. Cái này khiến Nhị Hàm có loại nhìn trộm tới thiên cung một góc ký thị cảm. Phải biết dưỡng hồn loại dược liệu là khó khăn nhất tìm, trong đó có mấy vị bộ thuốc thậm chí đạt đến hoàng giai thượng phẩm cấp độ. Lý đan sư, dược liệu gom góp, chỉ cần ngươi có thể chữa tốt con ta, thỉnh cầu là ta luyện chế 10 viên thuốc, còn sót lại dược liệu đều là ngươi. Nói xong, kia hạ thị đem dược liệu đặt ở bàn trên bàn, liền thối lui đến hộ viện đại trận bên ngoài đi. Bốn phía đều an bài luyện khí ngũ trọng trở lên hộ vệ, bên ngoài nói là phòng ngừa có người quấy rầy Nhị Hàm luyện đan, kỳ thực là để phòng đối phương chạy trốn. Đám người rời đi, Nhị Hàm đầu tiên là thể hội một chút đan phương, cảm giác đã có không nhỏ nắm chắc về sau, lúc này mới bắt đầu luyện chế. Tại Huyền giai thượng phẩm cửu u ngục hỏa quyết phụ trợ hạng, Nhị Hàm chỉ là thất bại một lần, liền thuận lợi luyện chế ra hai cái chân chính dưỡng hồn đan cùng huyết cơ đan. Thô sơ giản lược đoán chừng, về sau luyện chế xác suất thành công cũng sẽ không thấp hơn 8 thành. Làm xong những này, Nhị Hàm đem đan dược cất đặt ở bên, lại giả vờ giả vịt giày vò thật lâu, chế tạo ra thất bại nhiều lần giả tượng. Sau đó mới đi đến Tư Không Tinh trước mặt, lặng lẽ phóng thích lôi đỉnh chi lực, bắt đầu rèn luyện lên đối phương linh thức bản nguyên bên trong tà hồn hồn loại. Cho dù là Nhị Hàm đã vô cùng cẩn thận, đối phương vẫn là thân thể co quắp, phát ra trầm thấp tiếng rên rỉ. Cũng may Nhị Hàm nắm giữ phân tốc, không đến mức làm bị thương linh thức bản nguyên. Rốt cuộc, tại Nhị Hàm duy trì liên tục rèn luyện hạ, kia tà hồn không chịu nổi lôi đỉnh chi uy, chủ động bay lượn mà ra. Theo Nhị Hàm ngoại phóng linh thức chi lực, bay thẳng thức hải, lần nữa chôn vùi tại Tiên Hoàng tỷ phía dưới. Mắt nhìn thời cơ đã đến, Nhị Hàm lúc này mới dừng tay, đem ngoài trận hạ thị bọn người hô vào. "Phu nhân, đan dược đã luyện xong. Thỉnh cầu để cho người đem đan dược cho lệnh công tử ăn bảo, trước phục dụng dưỡng hồn đan, nửa khắc đồng hồ sau lại phục dụng huyết cơ đan. Nghĩ đến không dùng đến quá lâu, thiếu thành chủ liền có thể tỉnh lại. Kế tiếp chỉ cần mỗi ngày phục dụng một quả huyết cơ đan cùng dưỡng hồn đan liền có thể." Hạ thị dùng sức chút gật đầu, tự mình lấy ra đan dược, đưa vào hái tử trong miệng. Đang ở một bên đứng sừng sững, gương mặt sưng đỏ bạch quản gia, lại là lặng lẽ nhìn về phía Nhị Hàm. Mặc dù không còn dám mở miệng niệm ai, nhưng trong lòng thì âm thầm tính toán, một hồi Tư Không Tinh không có phản ứng sau, hắn định muốn bẩm báo thành chủ, khuyên thân tự ra tay chém giết cái này ngu ngơ. Về phần kia thi hồn tử hồn trùng, chỉ cần chờ đối phương thôn vệ hết Lý Nhị Hàm thi thể bên trong linh thức bản nguyên, đem nó dẫn vào trước đó chuẩn bị tà khí ẩm huyết kiếm bên trong liền có thể. Ta hồn lớn mạnh về sau, liền có thể dùng tới đối phó Hàn Phi. Dù sao, trong lòng của hắn biết rõ vô cùng, hồn cổ vật như vậy, cũng không phải dưỡng hồn đan cùng huyết cơ đan có thể loại trừ. Kia Lý Nhị Hàm trung quy là còn quá trẻ, hoàng giai hạ phẩm đan sư thủ đoạn cũng thực có chút không đáng chú ý, nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn, lại là nhường hắn thấy choáng mắt. Chỉ thấy kia Tư Không Tinh ăn vào đan dược không lâu sau, đúng là bắt đầu thân thể bặm mẹo, bàn tay càng không ngừng đập đầu lâu của mình, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. A, đau quá, đầu của ta đau quá. Nước, ta muốn uống nước. Chương 149, Tư Không Tinh thức tỉnh, ba canh dâng lên, xin giúp đỡ lực, chương 149, Tư Không Tinh thức tỉnh, ba canh dâng lên, xin giúp đỡ lực, đang khi nói chuyện. Kia Tư Không Tinh đúng là chậm rãi mở mắt ra, thanh tỉnh lại. Hạ thị thấy thế lại hỉ. Lúc này liền sắp xếp người mang tới nước ấm. Cái sau uống qua nước sau trạng thái chuyển biến tốt đẹp, khẩu vị mở rộng, lấy ra một chút mới mẻ huyết nục bắt đầu lớn bắt đầu ăn. Huyết nục nhập thể, thâm hụt huyết khí cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ngoại trừ cả người hơi có vẻ giàn mua, gầy gò bên ngoài, cũng không cái khác dị dạng. Bạch quản gia không rõ ràng cho lắm, tưởng lầm là kia thi hồn tử sớm đoạt xá thành công. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn không dám lên trước đáp lời, chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Vụng trộm lại là trách cứ đối phương, thế nào không có cùng chính mình xác nhận, giống như này lỗ mãng tỉnh lại. Thẳng đến hắn âm thầm hướng đối phương địa bộ, cái sau không phản ứng chút nào. Hắn lúc này mới ý thức được vấn đề không đúng. Kia Hạ thị nhìn thấy con của mình đã sinh long hoạt hổ, lúc này mới hoàn toàn tin tưởng Nhị Hàm lời nói đều là thật. Thầm nghĩ trong lòng, thì ra tinh nhi đến, chỉ là như thế gian phong hàn giống như chứng bệnh, thế mà đem chính mình sợ đến như vậy. Phủ thành chủ cung phụng bị kia tầm thường tán tu đan sư, cũng là không ra gì, chỉ có thể làm chút vụng về đan dược lừa gạt sự tình. Thế là, nàng trực tiếp hạ lệnh, nhường vị này hoàng giai trung phẩm đan sư cuốn gói rời đi. Làm xong những này, mỹ phụ kia lại lấy ra 3000 hạ phẩm linh thạch giao cho Nhị Hàm tính làm tạ ơn. Lúc trước hướng Trích Tinh Tông tuyên bố nhiệm vụ thanh toán 1000 hạ phẩm linh thạch, tương đương với hỏi bệnh phí, Nhị Hàm chỉ là tới tay 200 điểm tích lũy. Dưới mắt cái này 3000 hạ phẩm linh thạch mới là chữa trị phí tổn, cũng chính là luyện đan nhuận tay phí. Tất cả xong chuyện, Nhị Hàm hứa hẹn sẽ mỗi ngày là đối phương luyện chế một cái dưỡng hồn đan cùng huyết cơ đan, liền cùng Lộc Minh cùng một chỗ rời đi. Am tại thế cho nên Hạ thị chuyên môn phái một chiếc pháp khí phi thuyền đưa tiễn, tới định ra mỗi ngày nhận lấy đan dược thời gian. Sau đó, Nhị Hàm mặc dù chỉ tốn một ngày thời gian, liền dùng một lò nhiều đan phương pháp luyện chế hoàn thành, vẫn là điểm 9 lần giao cho đối phương. Sợ bại lộ tự thân luyện đan sát xuất thành công cực cao sự tình. Hôm sau, kia Bạch Tính Đỉnh chấp hành nhiệm vụ trở về, biết được chính mình tỉ mỉ bày ra cục, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị Nhị Hàm phá giải cũng cảm thấy kinh ngạc. Thông qua ngàn dặm truyền âm phủ, hỏi thăm kia thi hồn tử, đối phương chỉ nói là đống nhiên liền đã mất đi cùng hồn chủ liên hệ. Bản tôn đều bởi vậy thụ phản vệ, truy vấn chuyện nguyên do, thi hồn tử giống nhau cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì dưỡng hồn đan cùng huyết cơ đan, sát thực có tăng cường người dùng linh thức bản nguyên công hiệu. Mấy người không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng Nhị Hàm chó ngáp phải rồi, kia Tư Không Tinh linh thức căn cơ dị thường kiên cố, bị hai viên thuốc phụ trợ, đánh bại thi hồn tử hồn trùng. Cũng may tà hồn đoạt xá sẽ tạo thành mất trí nhớ, hồn trùng nhập thể đầu nguồn cũng không có chỗ mà theo. Mấy người ngược lại cũng không sợ bị kia Tư Không Tinh hoài nghi. Quả thật, kia Tư Không Tinh lâm vào hôn mê, đã không phân rõ mộng cảnh cùng hiện thực, mặc dù cảm giác chính mình đang cùng người nào đấu tranh, trong đầu cũng giống như có người nào đang nói chuyện, nghe được mẫu thân mình nói hắn chỉ là tu luyện quá độ. Hắn cũng chỉ cho là chính mình tại làm ác mộng, bị quỷ đè ép thân. Mắt thấy kia Lý Nhị Hàm chỉ là hơi ra tay, liền được không hai quyển giá trị 5 vạn hạ phẩm linh thạch đan phương, Bạch Kính Đỉnh cũng không khỏi đến thầm hô một tiếng cao minh. Không thể không nói, gia hỏa này mượn cơ hội bờ vét của cải bản sự quả nhiên là nhất tuyệt. Nay cục liền xem như đổi thành hắn, hắn cũng không có đảm lượng gõ phủ thành chủ đó chút. Như vậy đại nhân vật, hắn định bợ còn đến không kịp đâu, tất nhiên là muốn miễn phí trị liệu, đổi người tốt tình. Không nói đến Tư Không Chấn là cao quý thành chủ, một câu liền có thể cấp an bài bắt sát. Kia Hạ thị càng là xuất thân đế quốc hoàng thất, chịu dân tiến, mình có thể kết giao đế đô quý tộc, có lợi cho hắn tự Trích Tinh Tông sau khi tốt nghiệp bước kế tiếp phát triển. Chỉ có trở nên nổi bật, khả năng bắt được đại tiểu thư Bạch Ngân Sương phương tâm. Đây cũng là hắn trung cực mục tiêu của sống. Chỉ cần có thể ôm mỹ nhân về, chỗ chi tộc đều có thể lên như diều gặp gió. Thỏa thỏa quang tông diệu tổ. Vì có thể đạt thành cái này một mục đích, hắn quyết định hướng gia tộc cầu viện, giải quyết triệt để Lý Nhị Hàm cùng Hàn Phi cái này hai khối chướng ngại vật. Thuận tiện đem Nhị Hàm trên tay hai quyển đan phương đem tới tay. Ngại ít có người biết chính là Bạch Ngân Sương ngoại trừ luyện khí bên ngoài, cũng người mang đặc thù linh thể. Thực lực chân chính hoàn toàn không phải ngày đó giao đấu Diệp Kình Thương chỗ triển lộ như vậy. Bạch Kính Đỉnh mặc dù không biết rõ linh thể chuẩn xác chủng loại, lại là tinh tường huyết cơ đan đối với đa số linh thể đều có cực mạnh phụ trợ tác dụng, nếu là đem nó hiến cho nữ thần của mình, tất nhiên có thể gia tăng giữa lẫn nhau độ thiệt cảm. Hiển nhiên, làm một liếm cầu, Bạch Kính Đỉnh là cực kỳ xứng trước. Cầu đạo nhai tiểu viện, Lý Nhị Hàm trở về chỗ hai viên thuốc hương vị, cả người đều chợt cảm thấy tinh thần khí sảng. Không hổ là giá trị mấy vạn hạ phẩm linh thạch tốt đan phương a. Quả nhiên bất phàm, luyện thể tu vi thế mà tăng lên tới mỗi ngày 7 phu lực, linh thức bản nguyên cũng nhận tầm bổ, tiến bộ gấp bội. Tìm cơ hội có thể phải hào hào tạ ơn Bạch Kính Đỉnh, tiện hắn đi gặp đạo tổ. Lại nói kia Tư Không Tinh, liên phục Nhị Hàm luyện chế 10 cái huyết cơ đan cùng dưỡng hồn đan, cả người trạng thái đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là đối phương không có phát giác được chính là huyết mạch của mình căn cơ thụ nhất định tổn thương. Nguyên bản có cơ hội xung kích trúc cơ cảnh hắn, đã chỉ có thể dừng bước tại luyện thể thập trọng. Đương nhiên, nếu có đại cơ duyên, phục dùng cái gì nghịch thiên cấp thiên tài địa bảo, vậy liền coi là chuyện khác. Đây cũng là tà hồn nhập thể, thương tới linh thức bản nguyên, ảnh hưởng tuệ căn mang tới nguy hại. Cái gọi là tuệ căn chính là chỉ một người đối với đạo lý lớn hiểu thông minh trình độ. Mỗi lần đi vào vượt qua lớn cấp bậc bình cảnh lúc, tuệ căn ảnh hưởng liền càng có thể hiện ra. Đây cũng là vì cái gì có ít người nắm giữ giống nhau linh căn cùng loại tài nguyên tu luyện, nhưng lại có khác biệt tu luyện độ cao. Dưới mắt Tư Không Tinh vẫn chỉ là luyện thể thất trọng tu vi, tạm thời còn không phát hiện được linh thức bị hao tổn ảnh hưởng. Cảm nhận được Hoàng giai hạ phẩm huyết cơ đan mang tới chỗ tốt, Tư Không Tinh còn chuyên môn phái người tới Trích Tinh Tông, cùng Nhị Hàm đặt thành mang mua đan dược thỉnh cầu. Mỗi ba bộ dược liệu ra một viên thuốc, ngoài định mức lại kèm theo 100 hạ phẩm linh thạch nhuận tay phí. Mỗi tháng đặt mua 20 mai. Đối với Hoàng giai hạ phẩm đan dược mà nói, cái này nhuận tay phí đã không tính thấp. Có thể càng thêm chân quý vẫn là kia thêm ra hai bộ dược liệu, mỗi bộ giá trị vượt qua 100 hạ phẩm linh thạch. Nhị Hàm bây giờ luyện đan sát xuất thành công chừng 89 thành, còn lại dược liệu hoàn toàn có thể hài lòng hắn, mỗi ngày một quả luyện thể cần. Lấy thành chủ nhà tài lực, kia thiếu thành chủ mỗi ngày còn ăn không được một cái, hắn Lý Nhị Hàm đã rất thỏa mãn. Đến lúc này, Nhị Hàm mỗi ngày tài phú tiêu hao đã đạt tới 7-800 hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, nếu như tính giá vốn lời nói, ít ra còn muốn đánh gây đôi. Đây cũng là luyện đan sư cường đại vơ vét của cái năng lực. Có thể tưởng tượng, chuyên môn cho thành chủ cấp nhân vật luyện đan đan trần tâm, Hàn Hạc Nghiên, sẽ có cỡ nào dày đặc nội tình. Tu luyện như cũ, Nhị Hàm hoàn toàn như trước đây cậu tại trong tông làm bất động thần uy. Mỗi lần tông môn cử hành thi đấu, hắn liền tìm kiếm riêng phần mình lý do phòng thủ mà không chiến. Thực sự tránh không khỏi, hắn liền trước đó lấy ơn huệ nhỏ mua được đối thủ, khiến cho điểm nhẹ ra tay, đem chính mình đá xuống đài. Nếu như gặp phải bị Bạch Tính Đỉnh cùng Tiêu Kiếm Thu mua người, hắn liền từ đoán khí đường mua nội giáp phòng hộ, giả bộ ra bị đánh thổ huyết dáng vẻ, kịp thời phục dụng liệu thương đang che giấu. Tới cuối cùng, tham sống sợ chết các loại tào thao tác đã tại Trích Tinh Tông mọi người đều biết, biến thành nội ngoại môn trò cười. Chỉ có kia một thân may mắn học được luyện đan thuật dẫn người đấu kỵ, quyền không xứng vị, trong mắt của mọi người, Lý Nhị Hàm hiển nhiên chính là một cái mặc người chém giết dê méo. Chỉ là trở ngại tông quy, bọn hắn cái này mới không có cơ hội hạ thủ. Rất nhiều người đều mơ tới chính mình tại bên ngoài tông đem Lý Nhị Hàm bắt được, thuần hóa vì mình đan nô. Thật tình không biết, chính mình mỗi một lần huyễn tưởng đều không khác theo quỷ môn quan đi một lượt. Trong nháy mắt lại là thời gian nửa năm đi qua. Nhị Hàm luyện thể tu vi đã đạt tới 8650 phu chi lực, dự tính lại có hơn 3 tháng liền có thể đạt tới vạn phu chi lực, nắm giữ giải tỏa ba xà cựu đầu mãng thần thông năng lực. Luyện khí phương diện lại có 2 năm ra mặt, liền có thể xung kích luyện khí ngũ trọng. Câu khen ngợi, phát điện, thúc canh, ngày mai vẫn như cũ ba canh bài tạ. Chương 150, luyện linh nhị trọng chương 150, luyện linh nhị trọng nhường Nhị Hàm cảm thấy vui mừng chính là, ở đằng kia dưỡng hồn đan phụ trợ hạ, luyện linh tu là thế mà nên đón đột phá, đạt tới luyện linh nhị trọng. Bây giờ Nhị Hàm đã có thể chỉ bằng vào linh thức chi lực, cách không cầm nắm trường kiếm, một kiếm chặt đứt ngoài mười trượng của gỗ. Nếu như là điều động linh thức chi lực ngưng luyện thành tấm lụa, tại đối thủ không để phòng dưới tình huống, đủ để cho luyện khí tứ trọng xuất hiện ngắn ngủi chỉ trệ. Cho dù đối với hắn hiện tại mà nói có chút gân gà, có thể mượn trợ linh thức chi lực điều khiển ngoại phóng linh lực thi triển phi kiếm vật, cùng huyền giai hạ phẩm cựu sát huyền câu thủ lại là uy lực đại tăng. Nhất là cái sau, Nhị Hàm có lòng tin điều khiển dao găm tại ngoài mười trượng, chém giết luyện khí cựu trọng cao thủ. Liền xem như bình thường luyện khí thập trọng cao thủ, nếu như khinh địch dưới tình huống, cũng ăn thiệt lớn là cái chắc. Đương nhiên, đồng dạng là luyện khí thập trọng, thực lực thường thường có trời vực giống như khác biệt. Liền lấy Diệp Kình Thương mà nói, hắn lúc này đã có thực lực chém giết bình thường ba vị luyện khí thập trọng. Nhưng nếu là đổi thành năm đó luyện khí thập trọng Bạch Vân Dương, ba cái Diệp Kình Thương liên thủ cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Thậm chí, một chút vĩnh viễn vây chết tại luyện khí thập trọng lao tu sĩ, bên ngoài thực lực mặc dù không kịp Bạch Ngân Dương cùng Diệp Kình Thương, lại là có đem nó âm chết khả năng. Trải qua thường ẩn hiện tại tàng thư các, nhìn qua rất nhiều kỳ văn giật sự Lý Nhị Hàm, lúc này mới từ đầu tới cuối duy trì một quả điệu thấp chi tâm. Ngày nào, Nhị Hàm hoàn toàn như trước đây tại tiểu viện luyện dược, nuôi nấng ủy trị thuần thú. Chợt cảm thấy bên hông có khẽ nhúc nhích cảm giác chuyển đến, định thần nhìn lại lúc này mới phát hiện chính mình túi càn khôn biến mất không thấy gì nữa. Không cần hỏi nhiều, nhất định là kia phong lôi thiểm điện điêu đi theo Bạch Ngân Xương lịch luyện trở về. Quả nhiên, quay người nhìn về phía ốc xá, xuất sinh kia đang ngồi ngay ngắn ở Nhị Hàm trên giường gỗ, giải khai miệng túi ở bên trong tìm kiếm ngon miệng đan dược đâu. Nghiên xúc, ngươi lần trước còn thiếu ta 7 ngày đan dược tiền đâu, lại đến ăn bụng. Ta ở bên trong ẩn giấu độc đan, cẩn thận ăn xấu bụng cũng không nên tìm ta. Nhị Hàm gấp giọng quát mắng. Cái này Bạch Điêu mặc dù linh trí khá cao, toán học lại tựa như không thế nào tốt. Nguyên bản duy nhất một lần cho hơn 30 viên thuốc dược liệu, chỉ ăn 15-16 quả, liền biến thành ngược thiếu Lý Nhị Hàm. Lấy ký sổ phương thức ăn trước sau bổ. Bây giờ nghe được Nhị Hàm lời này, kia thiểm điện điêu lúc này mới thả ra trong tay nắm lấy đan dược, ngược lại điêu bên cạnh màu hồng túi cắn khôn, đưa đến Nhị Hàm trước mặt. Hai tay hướng Nhị Hàm thở dài đồng thời, trong miệng cũng kẹt kẹt réo lên không ngừng. Thái độ hèn mọn đến cực điểm. Nhị Hàm cũng không phải kia người nhỏ mọn, đầu tiên là ném ra hai cái trộn lẫn viễn cổ huyết khí thối thể đàn cho đối phương ăn vào. Lúc này mới bắt đầu suy nghĩ tới đối phương đưa tới màu hồng túi chữ vật. Khiến Nhị Hàm cảm thấy mừng rỡ là, bên trong thế mà cất giữ một đống nhỏ hạ phẩm huyết tinh hạch, số lượng chừng hơn 200 mai. Trừ cái đó ra, còn có một số quần áo, phấn trang điểm hộp loại hình vật phẩm. Giống như là nữ tử chi vật. Không có quá nhiều do dự, Nhị Hàm trực tiếp thi triển khống vật thuật, lợi dụng một cái áo ngắn đem tất cả huyết tinh thạch lượn đi ra. "A Điêu, không tệ lắm, những này huyết tinh thạch có thể đem lúc trước sổ xếp bình. Lại nhiều cho ngươi 7 viên huyết khí đan." Kia Linh Điêu nghe vậy lại hỉ, không ngừng mà tại Nhị Hàm quanh thân vui sướng đi khắp. Vừa đúng lúc này, từng tiếng lạnh giống như tiếng quát đột nhiên truyền đến, lại là khiến cho thân thể cứng đờ, cả người đều cứng ngắc tại nguyên chỗ. Trong tay mang theo một bao phục huyết tinh thạch cũng lơ lửng giữa không trung. Chết biến thái, lại dám trộm bản tiểu thư quần áo. Chết. Soạt. Một thanh trường kiếm trực tiếp bị kéo ra, đưa hướng Nhị Hàm nắm lấy quần áo cánh tay, đúng là muốn đoạn cánh tay. Cái sau kinh hãi, lúc này liền nắm lên đầu vai Bạch Điêu đột nhiên hướng trường kiếm kia đã đánh qua. Bị ảnh gió táp thân pháp trước tiên thôi động, trực tiếp trốn đến ốc xá nơi hẻo lánh. Thuận tay đem kia bao trùm huyết tinh thạch bỏ vào trong túi đồng thời, hắn cũng tiện tay đem đối phương trong miệng quần áo vứt bỏ ở bên. Mặc hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thế mà rơi xuống trộm nữ nhân quần áo sai lầm. Mắt thấy một kiếm này đâm ra liền muốn mệnh bên trong chính mình linh điêu, Bạch Ngân Xương kinh hãi, vội vàng rút về trường kiếm, muốn lại hạ sát thủ. Lấy tu vi của nàng, Lý Nhị Hàm cũng bất quá miễn cưỡng cản nàng nhất thời. Vừa đúng lúc này, kia giữa không trung bị ném tới Bạch Điêu lại là một cái linh xảo bay tán loạn, đi vào Bạch Ngân Xương cổ tay, gắt gao cắn đối phương trường kiếm, ngăn cản Bạch Ngân Xương chém giết sữa của nó cha. Trong miệng cũng càng không ngừng phát ra dồn dập nghẹn ngào thanh âm. Thân làm linh điêu chủ nhân, Bạch Ngân Xương trong nháy mắt ngầm hiểu, kinh hô xuất khẩu. Cái gì? Túi Càn Khôn là người trộm? Ngươi còn thiếu hắn đan dược phí? Ngươi gần nhất huyết mạch tiến hóa, thực lực đại trướng là bởi vì phục dụng hắn đan dược. A Điêu, ngươi sẽ không sai lầm a. Xác định không phải Kính Đỉnh Hoàng giai thượng phẩm đan dược có tác dụng. Kia linh điêu nghe vậy cái này không nỡ, đem chân trước bên trong cầm nắm một cái thối thể đan được qua. Theo đan hương phán đoán chỉ là khu hoàng giai hạ phẩm phẩm chất, Bạch Ngân Xương không khỏi lông mày ngưng tụ, mặt lộ vẻ khinh thường. Nhưng khi đan dược đưa đến phụ cận, kia mê người mùi máu nói đánh tới, cho dù là lấy định lực của nàng đều có chút không bình tĩnh. Đây là viễn cổ huyết khí hương vị, so hạ phẩm huyết tinh thạch đều càng tinh khiết hơn. Hơn nữa không có viễn cổ yêu thú cuồng bạo chi lực, có thể trực tiếp bị hấp thu. Bạch Ngân Xương trong miệng tự lẩm bẩm. Hơi chút do dự về sau, vẫn là tại linh điêu trông mong trong ánh mắt, đem đan dược nuốt xuống. Nhập thể sát na, kia tinh thuần viễn cổ huyết khí bốn phía, nàng lúc này liền cảm giác được không lời nào có thể diễn tả được sảng khoái. Chỉ là một cái hoàng giai hạ phẩm thối thể đan, thế mà nhường huyết mạch của ta bản nguyên nhận lấy rèn luyện. Không chỉ có như thế, khó mà áp chế linh thể sao động, cũng giống như nhận lấy tầm bổ, biến an phận rất nhiều. Chắc không được A Điêu sẽ trộm ta đồ vật để lấy lòng hắn. Xem ra đoạn thời gian trước tông môn ném đồ vật sự tình, cũng quả nhiên là A Điêu gây nên. Nhớ tới nơi này, Bạch Ngân Xương lần nữa nhìn về phía Lý Nhị Hàm thời điểm, trong ánh mắt đã nhiều một tia áy náy. Là ta trách oan ngươi, nếu như thế, những cái kia huyết tinh thạch ngươi liền lưu lại, tính làm lúc trước đan dược đền bù a. Kế tiếp ta có thể muốn bế quan một đoạn thời gian. Đã ngươi phụ trách ủy trị thuần thú, vậy ta liền đem A Điêu cũng gửi ở ngươi cái này a. Những linh thạch này ngươi trước thu, tính làm ủy trị phí. Siêu. Bạch Ngân Xương tin vung tay lên, một lần nữa ném tới một cái túi Càn Khôn. Thuận tay đem trên giường túi Càn Khôn, còn có bị Nhị Hàm vứt bỏ ở bên quần áo thu hồi, liền quay người hướng ngoài phòng đi. Mới vừa đi ra cửa phòng, nàng lại là bước chân dừng lại, lần nữa mở miệng nói, dạng này đan dược còn gì nữa không? Nhị Hàm nghe vậy, đầu tiên là nhìn thoáng qua trên tay túi Càn Khôn, phát hiện bên trong cất giữ chính là 200 khối trung phẩm linh thạch, lúc này mới lên tiếng nói, còn có 3 cái, đều cho ngươi. Nói, Nhị Hàm lấy ra 3 cái phẩm chất kém nhất hoàng giai hạ phẩm huyết khí đan đã đánh qua. Hắn dưới mắt cũng không thiếu linh thạch, tất nhiên là sẽ không trêu chọc Bạch Ngân Xương khách hàng lớn như vậy. Lấy đối phương khẩu vị, hắn sợ là muốn tốn nhiều thời gian hơn dùng cho luyện đan. Hắn không so được Bạch Kính Đỉnh, so sánh hầu hạ người, hắn vẫn là càng ưa thích cùng xúc sinh liên hệ. Mỗi ngày cho cái này Bạch Điêu ăn một quả hoàng giai hạ phẩm đan dược, giá cả cùng tinh lực đều vừa mới phù hợp. Bạch Ngân Xương tiếp nhận đan dược, thuận miệng nói âm thanh, "Cảm ơn." Chợt liên ngự kiếm hướng động phủ của mình bước đi. Liên giá cũng không hỏi, thiện tay cho 200 trung phẩm linh thạch. Đại sư này tỉ ra tay quả thật là xa xỉ. "A Điêu, những này tạm thời tính ngươi một tháng khẩu phần lương thực. Trong khoảng thời gian này ngươi liền theo ta đi. Bất quá, ngươi tốt nhất đừng nhường Bạch Kính Đỉnh trông thấy, miễn cho cái kia cậu vật hãm hại lão tử." Kia linh điêu thấy thế liên tục thở dài, lại từ Nhị Hàm trên tay đòi hỏi tới một cái hoàng giai hạ phẩm huyết khí đan, đền bù vừa mới Bạch Ngân Xương cấp đi tổn thất. Chương 151, khoáng mạch phòng thủ chương 151, khoáng mạch phòng thủ trong những ngày kế tiếp. Bạch Ngân Xương cũng không có đi ra ngoài lịch luyện, mà là trở lại đỉnh núi trong động phủ bắt đầu bế quan. Kia thiểm điện điêu liền ban ngày bốn phía du thoàn, ban đêm trở về đi trước ăn Bạch Kính Đỉnh hoàng giai thượng phẩm tối thể đan, lại đến tìm Nhị Hàm ăn mỗi ngày một quả huyết khí đan hoặc là tối thể đan. Trong lúc đó, Bạch Kính Đỉnh tiếp một cái đi ra ngoài lịch luyện nhiệm vụ, hắn lúc đầu dự định đem Bạch Điêu cùng một chỗ mang lên. Nhưng đối phương lại là nói cái gì cũng không chịu, rơi vào đường cùng. Bạch Kính Đỉnh đành phải sớm luyện hóa 10 cái hoàng giai thượng phẩm đan dược, đặt ở một cái hộp ngọc bên trong, dùng phong ấn phụ phong tồn, dặn dò Bạch Điêu mỗi ngày phục dụng một quả, miễn cho dược lực không cách nào hấp thu, tạo thành lãng phí, thậm chí là dược lực quá mạnh, tích lũy thành độc. Có thể khiến Bạch Kính Đỉnh tuyệt đối không ngờ rằng chính là chính mình vừa rời đi tông môn. Kia thiểm điện điêu liền ôm hộp ngọc đi vào Nhị Hàm trước mặt. Nhìn đối phương kích kẹt kẹt khoa tay múa chân ý tứ, hiển nhiên là muốn cùng Nhị Hàm đổi càng ngon miệng huyết khí đan. Cái sau tiếp nhận hộp ngọc, nhìn thoáng qua màu sắc mượt mà đan dược, lại là giả trang ra một bộ không quá tình nguyện dáng vẻ. "Tiểu điêu a, ngươi cũng biết, những đan dược này dược lực ngay cả ta đan dược 1/10 cũng không bằng. Nhìn tại chúng ta giao tình rất sâu phân thượng, cái này 10 viên thuốc, liền đổi 2 cái huyết khí đan a." Kia linh điêu mảnh mắt nhất chuyển, kẹt kẹt loạn kêu một tiếng, tựa hồ là đang trả giá. Nhị Hàm bất đắc dĩ, liền đổi giọng ba viên, kia Bạch Điêu lúc này mới gật đầu đồng ý thật tình không biết. Bạch Kính Đỉnh luyện chế những này hoàng giai thượng phẩm tối thể đan, bán cho Tư Không Tinh, mỗi quả giá trị chừng 3000 hạ phẩm linh thạch. Không có trộn lẫn huyết khí hoàng giai hạ phẩm tối thể đan thuốc, giá trị cũng bất quá 100 hạ phẩm linh thạch. Nhị Hàm bất quá là hướng bên trong dung hợp một bộ phận huyết khí tổng lượng không kịp một cái hạ phẩm huyết tinh thạch, bất quá là giải quyết người bình thường không dám trực tiếp luyện hóa huyết tinh thạch, kiêng kỵ trong đó cuồng bạo chi lực vấn đề. Giá cả liền nước lên thì thuyền lên, tùy ý Nhị Hàm tìm lấy. Có thể huyết tinh thạch bên trong huyết khí mặc dù cuồng bạo, vẫn còn có chút cường đại linh thể, hay là lấy một ít mật không truyền ra ngoài thủ pháp phụ trợ, có thể trực tiếp đem luyện hóa. Cũng tỉ như hiện tại cổ đại lực, bằng vào huyền giai cực phẩm thể chất, đã không sợ hạ phẩm huyết tinh thạch bên trong cuồng bạo huyết khí ăn mòn. Tại Hùng Hám Sơn vận dụng khôi phục loại đan dược phụ trợ dưới tình huống, đối phương đã bắt đầu mỗi ngày luyện hóa 3 cái hạ phẩm huyết tinh thạch. Hắn thực lực cũng bắt đầu giếng phun thức tăng bọn, dự tính có thể tại 30 tuổi trước đó bước vào trúc cơ cảnh. Bất quá, căn cứ cổ đại lực miêu tả, cho dù là hạ phẩm huyết tinh thạch bên trong huyết khí, cũng kém xa nhị hàm luyện chế huyết khí đan. Ngày bình thường hắn cũng thường xuyên sẽ vụng trộm tiết kiệm một chút đan dược, huyết tinh thạch đến cùng nhị hàm trao đổi. Ngay tại Bạch Kính Đỉnh rời đi tông môn ngày thứ 2, nội môn lần nữa nên đón khoáng mạch giao thế trực luân phiên thời gian. Dưới tình huống bình thường, xếp hạng trước 4 trưởng lão bởi vì thực lực cao thâm, có thể đơn độc đăng trực. Còn sót lại 6 vị trưởng lão thì cần muốn 2 người một đội đăng trực, phòng ngừa đạo phỉ cướp bóc trung phẩm huyết tinh thạch. Lúc đầu lần này đăng trực 2 vị trưởng lão hẳn là chuyên tu kiếm đạo Hàn Hạc Tùng, cùng mới nhậm chức thập trưởng lão Hàn Phi. Có thể kia Hàn Hạc Tùng đống nhiên biểu thị chính mình tìm được thời cơ, chuẩn bị xung kích luyện khí thập trọng, dễ dàng cho Mạc Nhiễm Phong đội trị. Mạc Nhiễm Phong tọa hạ đệ tử cũng không nhiều, liền đem Lý Nhị Hàm cũng cùng nhau mang lên, phụ trách thống kê linh thạch cái này một công tác. Ngoài định mức còn theo nhàn tản đệ tử chúng chiêu 4 người cùng nhau tiến đến. Hàn Phi càng là cô gia quả nhân, tòa hạ chỉ có vừa mới vào nội môn Liễu Tô Tô một người. Nhị Hàm nhìn một chút lần này đang trực này một đám phản đồ, trong lòng lại là có một cố không hiểu bất an. Thế là, hắn quả quyết quyết định đem tiềm điện điêu, vụ trộm giấu ở tuần thú đại bên trong, dẫn tới. Tuần thú đại là cùng loại túi càn khôn kỳ dị pháp khí, có thể đem còn sống tuần thú thu nạp trong đó, không nhận bài xích. Bên trong có khắc càn khôn đồng thời, còn có ngoài định mức khắc họa thông khí linh trận, sẽ không để cho tuần thú ngạt thở. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn xảy ra, liền có thể đem xúc sinh này lấy ra, bảo vệ hắn chu toàn. Trừ cái đó ra, chính mình luyện thể phân thân cũng lặng lẽ hướng khoáng mạch chung quanh tới gần, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đi vào khoáng mạch, ngay tại đang trực chính là nhị trưởng lão Hồ Tông Nhân, cùng nhau ở đây còn có đệ tử đắc ý của hắn Diệp Hàn. Dựa theo quy củ tông môn, giao tiếp thời điểm, song phương cần cùng nhau thẩm tra đối chiếu gần nhất 7 ngày thu hoạch. Túi càn khôn cùng pháp khí chứa đồ cũng muốn cùng nhau điều tra, miễn cho có người tư tàng. Nhưng nhị hàm cảm thấy kinh ngạc chính là, ngắn ngủi 7 ngày, khoáng mạch thế mà sản xuất 12 vạn hạ phẩm linh thạch, cộng thêm 16 mai trung phẩm huyết tinh thạch. 12 vạn hạ phẩm linh thạch mặc dù không coi là nhiều, có thể ngoài định mức sản xuất huyết tinh thạch, lại là giá trị vượt qua 16 vạn hạ phẩm linh thạch. Thế mà chọn bện nhường khoáng mạch sản xuất gấp bội còn nhiều. Nhị Hàm không biết là, trung phẩm huyết tinh thạch không chỉ có thể dùng cho tu luyện tôi thể thuật, vẫn là luyện chế huyền giai tẩy tủy đan trụ dược một trong. Liền xem như đơn độc hấp thu luyện hóa, cũng có thể kích thích huyết mạch bản nguyên tiến hóa, đối với trúc cơ cảnh tu sĩ đều có cực mạnh phụ trợ hiệu quả. Một cái trung phẩm huyết tinh thạch giá trị, xa không phải 100 mai hạ phẩm huyết tinh thạch có thể so sánh. Mà nương theo lấy khoáng mạch sản xuất trung phẩm huyết tinh thạch tin tức lan truyền nhanh chóng, ngấp nghé vật này người cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi lần đêm khuya đến, nơi này liền sẽ người người nôn náo nhiệt lên. Chính là bởi vì này, tông môn mới đúng này phá lệ có trọng, phái ra 2 vị trưởng lão đóng giữ. Nhưng ngoại ý muốn vẫn là tại cái cuối cùng ban đêm đã xảy ra. Giờ tí đã qua, đi vào trong một ngày nhất mệnh lúc mệt mỏi, thợ mỏ đã trở lại riêng phần mình trụ sở nghỉ ngơi. Chỉ để lại thân phụ xiềng xích quán nô, vẫn tại giám sát quất roi hạ tiếp tục vung lên cái cuốc. Nhị Hàm bọn người phân biệt chờ tại khoáng mạch chỗ sâu 2 cái trong hầm mỏ, phân biệt trông coi mấy ngày nay đoạt được. Cuối cùng kết toán ngày đến, tông môn là sẽ đối với 2 vị trưởng lão giám sát trong lúc đó linh thạch sản lượng tiến hành khảo hạch. Bóng đêm càng thâm, có chút nhỏ tiện lộ mình đang cùng Liêu Tô Tô liếc mắt đưa tình, sư mẫu dài sư mẫu ngắn, sư mẫu đại sư mẫu nhỏ xưng hô đối phương. 2 người tại trong hầm mỏ qua lại truy đuổi, thỉnh thoảng còn sẽ có chút tiểu động tác. Nhị Hàm thầm nghĩ trong lòng, Lộc Minh lại như vậy đùa lửa xuống dưới, không phải đem chính mình góp đi vào, đem Liêu Tô Tô nện trong tay mình không thể. Đúng tại 2 người đùa giỡn thời điểm, chỗ cửa hang đột nhiên truyền đến phòng thủ đồng môn hô to âm thanh, người nào? Trích Tinh Tông khoáng mạch trọng địa, người rảnh rỗi chớ gần. A nương theo lấy sau cùng tiếng kêu thảm thiết lên, trong hầm mỏ 2 phe đội ngũ cũng đều treo lên 12 phần tinh thần, như gặp đại địch. Mạc Nhiễm Phong gặp nguy không loạn, lúc này liền chỉ huy bên mình 4 vị nội môn đệ tử chuẩn bị nên địch. Lý Hàn, ngươi lưu tại cái này xem trọng linh thạch, ta dẫn người đi bên ngoài nhìn một cái. Những người còn lại đi theo ta, không rõ lai lịch người giết không tha. Khoáng mạch rắc rối phức tạp, lẫn nhau tương thông. Ở xa hơn 10 trượng bên ngoài trong hầm mỏ Hàn Phi, giống nhau nghe được phòng thủ người tiếng gào. Thế là, nàng cũng phân phó thủ hạ Liêu Tô Tô bọn người, đi theo Mạc Nhiễm Phong cùng nhau kháng địch. Chính mình thì lưu tại trong hầm mỏ, trông coi linh thạch. Chương 152, bị đánh giá thấp Hàn Phi chương 152, bị đánh giá thấp Hàn Phi kia Mạc Nhiễm Phong dù sao cũng là có luyện khí cựu trọng tu vi, bây giờ đã có hơn 70 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú. Rất nhiều nội môn đệ tử vẫn là đối với nó có cực mạnh lòng tin. Nhao nhao rút ra trường kiếm đi theo. Thực lực thấp nhất nhị hàm thì tại Hàn Phi ra hiệu hạ lưu lại. 2 người cách xa nhau trăm trượng, trông coi khác biệt khố phòng quần mỏ. Trong chốc lát, chanh, bang, kịch liệt tiếng đánh nhau đại tác, nương theo lấy hỏa lôi phủ bạo liệt thanh âm liên tục không ngừng. Có thể khiến nhị hàm cảm thấy không hiểu là, tiếng đánh nhau chỉ kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, liền đống nhiên kết thúc. Chỉ nghe kia Mạc Nhiễm Phong phát ra một tiếng rú thảm, la hét nói, Hàn trưởng lão, địch nhân quá mạnh, ngươi đợi ta đi mời viện binh tới cứu ngươi. Lý Hàn, đem linh thạch nấp kỹ, đừng để đạo phỉ đoạt đi. Sau đó liền không còn có thanh âm. Lộc Minh lại là hét lớn, Lý Hàn, cháy mau, chúng ta không ngăn được. Nhị hàm nghe vậy không khỏi trong lòng thầm mắng, lao xuất sinh, đây là đem ta làm thương lang đế quốc người hố. Hiển nhiên, kia Mặc Nhiễm Phong để cho mình đem linh thạch xem trọng, không khác đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy. Nhưng khi hắn tiến vào cất giữ linh thức quặng mỏ, đem túi càn khôn nắm lên thời điểm, lại là kinh ngạc phát hiện, túi càn khôn bên trong chứa đến tất cả đều là cục đá vụn, không có một cái linh thạch. Lão Bất Đăng, ta đi ngươi lại ra. Nhị Hàm giận dữ, lúc này liền đem dưới mắt tình thế, đưa tin cho mình luyện thể phân thân. Cùng lúc đó, hắn cũng đội vàng đứng dậy, ngược lại tiến vào rắc rối phức tạp đường hầm mỏ tránh né. Vừa đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Ngay sau đó, hai vị thân mang y phục dạ hành, cầm trong tay lợi kiếm che mặt đại hán trùng sát mà đến, đem nó đường đi ngăn lại. Hàn Phi chô quặng mỏ giống nhau lọt vào giặc cướp vòng đây. Nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở, đang nhắm mắt tính toán Hàn Phi, người cầm đầu không khỏi lên tiếng cùng thiếu. Trích Tinh Tông cũng không gì hơn cái này, còn không chút giao thủ đều dọa đến tan tác như chim ông. Nếu như đoán không sai lời nói, vị này chính là mới tấn cấp Hàn trưởng lão, còn có tuổi mục đan sư Lý Hàn A. Ngoan ngoãn giao ra huyết tinh thạch cùng linh thạch, thúc thủ chịu trói, lão phu cho các ngươi tìm bao an quán chỗ ở. Nếu không, chết. Ông hô quát ở giữa, kia người cầm đầu cũng tại chỗ phóng thích tự thân luyện khí thập trọng khí tức, hướng Hàn Phi ép đi. Trong tay lây dính máu tươi trường kiếm cũng chậm rãi đưa ra, trực chỉ đối phương to mạnh ngực. Quanh thân đã có sát ý phun trào. Ý kia rất rõ ràng, ngoan ngoãn cùng lão tử trở về làm đàn nô, nếu không, đầu một nơi thân một nẻo. Có thể khiến hắn cảm thấy không hiểu là, mặt đối với mình băng lãnh trường kiếm, kia Hàn Phi lại là không có chút nào sợ hai ý tứ. Giống nhau. Lúc này Lý Nhị Hàm, đối mặt hai vị luyện khí thất trọng uy hiếp, cũng biểu hiện ra không hề tầm thường thong dong. Ánh mắt lại là lơ đãng liếc nhìn lồng ngực của mình, trong đó như có một vật tại giãn ra thân thể, chính là bị đánh thức mộng đẹp phong lôi thiểm điện điêu. Kia thân ở khác biệt quặng mỏ hai phe đội ngũ, nhìn thấy mình bị không nhìn, tất cả đều cảm giác uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Thế là, Song Vương cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay hóa trảo, muốn đem Hàn Phi cùng Lý Nhị Hàm bắt được, mang về làm đàn nô. Nhị Hàm tà mị cười một tiếng, trong ngực một đạo bạch mang nổi bắn ra mà ra, trong nháy mắt liền tại hai vị kia hán tử quanh thân hiện lên. Kho thông, kho thông. Hai đạo thân thể thẳng tắp ngã xuống, lại không một chút sinh cơ. Coi ngực cùng bụng dưới, đúng là trống rông thêm ra hai cái đỏ tươi lô máu. Lại nhìn kia thiểm điện điêu, trên dưới quanh người có cuồng bạo phong lôi chi lực phun trào, khắp cả người lông tóc thế mà hóa thành quỷ dị huyết hồng chi sắc. Song trảo công chính nâng hai mảnh như đĩa lớn nhỏ huyết hồng chi vật, chính là hai người kia đang điền hàng rào. Cái này trong nháy mắt, đối phương đúng là xuyên thủng hai vị đạo phỉ thân thể. Tốc độ kia nhanh chóng, cho dù là gần trong gang tấc Lý Nhị Hàm, cũng không có thể thấy rõ. Tất cả xong chuyện, Nhị Hàm cấp tốc thu hồi hai người túi càn khôn, chuẩn bị mang theo Bạch Điêu đi nghĩ cách cứu viện Hàn Phi. Đúng vào thời khắc này, linh thức dò xét phía dưới, hắn thình lình phát hiện, vị kia đang đánh út về phía Hàn Phi đại hán, đúng là thân hình một cái lão đạo, cả người liền như cọc gỗ giống như thẳng tắp ngã xuống. Cái loại cảm giác này như có người tay cầm chọc truy, hung hăng kháng đánh vào đối phương đầu lâu phía trên đồng dạng. Nhưng hắn trong nháy mắt hôn mê, đã mất đi hành động chi lực. Mọi thứ đều không có dấu hiệu nào, vô cùng kỳ dị. Một màn bất tình lình, cũng tại chỗ đem tất cả mọi người chấn nhiếp nguyên địa. A, chuyện gì xảy ra? Yêu thuật. Mọi người cùng nhau xông lên, giết thịt này sơn bà. Phi thạch thuật. Một vị luyện khí cựu trọng cao thủ dẫn đầu kịp phản ứng, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, mỏ đỉnh cự thạch đúng là không có dấu hiệu nào rơi xuống, thẳng nện Hàn Phi cùng Nhị Hàm đỉnh đầu. Cự thạch kia chừng hơn vạn cân nặng, hạ lạc tốc độ cực nhanh. Nếu là bị đập trúng không phải thành thịt nát không thể. Nhưng mà, càng quỷ dị hơn sự tình vẫn là lần nữa đã xảy ra. Chỉ thấy kia giữa không trung rơi xuống cự thạch, đúng là đột nhiên mà động, đột ngột cải biến phương hướng, đem kia trùng sắt mà đến số vị cao thủ tại chỗ đánh lui ra mấy trượng có hơn. Phúc, phúc. Mấy người cuồng thổ máu tươi, lộ ra nhưng đã thụ cực nặng tổn thương. Cầm đầu luyện khí cựu trọng thậm chí tại chỗ hôn mê. Đến lúc này, bọn hắn đã ý thức được trước mặt phỉ bà không phải hạng người tầm thường. Chia ra trốn, thịt này sơn bà biết yêu thuật. Hô quát ở giữa, mấy người lựa chọn khác biệt đường hầm bỏ trốn bán sông bán chết. Vừa vặn sau kia mang theo hồi âm tiếng quát truyền đến, lại là như địa ngục tử thần đang thét gào. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đồ vật, nói ai là núi thịt. Chẳng lẽ mẹ của các ngươi không có nói cho các ngươi biết, cho người khác lên ngoại hiệu là rất không lễ phép sự tình sao? Thanh âm truyền đến, trừ tức giận ra, đúng là mang theo vài tia điên cuồng chi ý tựa như một đầu nổi giận một cái. Bá, bá. Trên mặt đất tản mát đại lượng cục đá trống rỗng mà lên, tốc độ đột nhiên bạo tăng, như là từng khỏa bị bắn ra mà ra ám khí, thẳng đến trong động mấy người vào tới. Phúc, phúc. Từng đợt xuyên thủng huyết nhục thanh âm đại tác, nương theo lấy huyết vụ đẩy trời bốc lên. Kia 6-7 vị có luyện khí lục trọng trở lên tu vi đạo phỉ, thế mà tại trong nháy mắt bị chém giết tại chỗ. Giờ phút này, cho dù là lấy Lý Nhị Hàm định lực, đều cảm thấy kinh khủng. Ôm tiềm điện điêu chạy tới hắn, đứng tại ngoài mấy trượng, ánh mắt lần nữa rơi vào kia Hàn Phi trên thân lúc, đã hoàn toàn không có lúc trước khinh thị cảm giác. Người này mạnh, tuyệt đối là siêu việt hắn tồn tại, ít ra cũng là giống nhau chiến lực. Luyện linh bắt trọng. Cái này mập cô nàng thế mà còn ẩn tàng mạnh như thế linh tức lực tu vi. Càng hai trọng tiểu cảnh giới chém giết đối thủ, người này thực lực không giới ngươi. Thân thể không gian bên trong, kia Cửu Vũ Thiên Lang thú lời nói truyền đến, cũng khẳng định Lý Nhị Hàm suy đoán. Đem mọi người ở đây toàn bộ chém giết về sau, kia Hàn Phi tại chỗ liền tiến vào cất giữ linh thạch quặng mỏ, đem bên trong 12 mai huyết tinh thạch cùng linh thạch đều lấy ra ngoài, đem nó một phân thành hai về sau, nàng liền đem bên trong một phần giao cho Nhị Hàm trên tay. Đã đám kia sợ chết quỷ chạy, đem chúng ta đặt xuống tại cái này, những này chính là chúng ta lấy mạng đổi lại. Trở về liền nói tài vật đều bị người đoạt đi. Còn có, nhớ phải giúp ta bảo thủ bí mật này. Nhị Hàm tiếp nhận linh thạch, nhu thuận gật gật đầu, vậy những này đạo phỉ giải thích thế nào? Hàn Phi chất phát cười một tiếng. Đạo phỉ? Nào có đạo phỉ? Đạo phỉ không phải cướp đi linh thạch, bị thiểm điện điều hụ chạy sao? Hợp lý. Nhị Hàm trực tiếp rôi ra ngón tay cái. Chương 153, Nhiễm Phong tính toán. Chương 153, Nhiễm Phong tính toán. Nói xong, kia Hàn Phi đúng là trực tiếp ra tay, triệu ra một đoàn trạm ngọn lửa màu xanh, đem ở đây thi thể toàn bộ đốt là giả không. Nhị Hàm thấy thế vội vàng thi triển hô phong thuật, đem gói mù cùng mùi vị khác thường cùng một chỗ đưa đến ngoài động. Cùng lúc đó, Nhị Hàm cũng kinh ngạc phát hiện, kia Hàn Phi thả ra hỏa diễm, chính là điều động nguyên thanh đoán hồn diễm cấp 2 hỏa chúng phát ra. Mà hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, người này ngày đó địa hỏa tháp lịch luyện, thế mà vụng trộm luyện hóa một cái cấp 2 hỏa chủng, còn không có bị phát hiện. Cùng mình bên ngoài hỏa chủng phẩm chất tương đối, nhất làm cho hắn cảm thấy không hiểu là, đối phương thế mà không có bại lộ việc này, nhận lấy kia mỗi tháng 5000 hạ phẩm linh thạch cung phụng. Làm Nhị Hàm lặng lẽ hỏi thăm đối phương, nguyên do trong này lúc, đối phương lại là nhẹ nhàng nói câu lười nhắc làm. Nhị Hàm biết, nàng này chẳng qua là không thích người ngoài đàm luận thân hình của mình, mới không chịu trước mặt người khác biểu hiện quá chói mắt. Vốn cho là hắn Lý Nhị Hàm đã coi như là đủ địa thấp, không nghĩ tới cái này Hàn Phi vẫn là siêu việt hắn tồn tại. Xử lý xong bên kia thi thể, hai người tới Nhị Hàm chỗ quặng mỏ, làm Hàn Phi biết được túi càn khôn bên trong chỉ có đá vụn, nàng lại là bỏ đi hủy thi diệt tích dí tứ. Hai người này là thiểm điện điêu đánh chết, túi càn khôn hoàn hảo, tất nhiên là muốn Mặc Nhiễm Phong bồi thường. Cùng một thời gian, khoảng cách khoáng mạch vài dặm xa trong rừng rậm, Mặc Nhiễm Phong đem tồn phóng 13 mai huyết tinh thạch, 300 mai trung phẩm linh thạch, 5 vạn hạ phẩm linh thạch túi càn khôn một phân thành hai, phân biệt giấu ở hai nơi cực kỳ ẩn nấp cây gỗ khô gốc cây cùng bách đá khe hở bên trong. Lúc này mới rón rén hướng khoáng mạch phương hướng tới gần. Hắn đã thông qua ngàn dặm truyền âm phù hướng trưởng lão đường đưa tin, chắc hẳn biện quân một hồi liền đến. Mà hắn muốn làm chính là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như Lý Nhị Hàm trông coi túi càn khôn bị người đoạt đi, người cũng đã bị giết. Hắn liền nói là linh thạch bị đạo phỉ đoạt đi. Trái lại, hắn liền nói linh thạch bị chính mình giấu đi. Đem trong đó 7 thành linh thạch nộp lên trên liền có thể, còn sót lại 3 thành chính là hắn sở hữu tư nhân chi vật. Bất quá, trong này có một nửa cần muốn xuất ra đến hiếu kính cho đại trưởng lão đang trầm tâm. Lấy bảo toàn chính mình có tiếng mà không có miếng nội môn trưởng lão bảo toàn. Đồng thời, Lộc Minh mấy người cũng tan tác như chim ong, nơm nớp lo sợ trốn ở trong rừng rậm, chờ đạo phỉ tan đi. Linh thạch là tông môn, mệnh mới là chính mình. Bọn hắn còn không có ngốc tới làm hy sinh vô vị. Dù vậy, vẫn là có 3 cái không quá may mắn lăng đầu thành, chết tại đạo phỉ trên tay. Không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ sau, hai thân ảnh lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, tự Trích Tinh Tông phương hướng mà đến. Chính là Tam trưởng lão Đường Ân Bá cùng Tứ trưởng lão Hùng Hàm Sơn. Hai người này sức chiến đấu có thể xương trưởng lão bên trong trần nhà, có bọn họ, chỉ cần không phải trúc cơ cao thủ đích thân đến, tất nhiên là vạn vô nhất thất. Mặc Nhiễm Phong bọn người thấy thế, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong rừng rậm đi ra. Có phần có tí khôn mặt Lộc Minh cùng Liêu Tô Tô cùng nhau đỡ mà đến, trên thân cũng vừa đúng, nhiều chút không nhẹ không nặng tổn thương. Nhiễm Phong, chuyện gì xảy ra? Đường Ân Bá lạnh giọng trách móc, một đôi mắt hổ thẳng chằm chằm Mặc Nhiễm Phong, chất vấn chi ý hết sức rõ ràng. Hai vị trưởng lão ngài xem như tới, vừa mới khoáng mạch gặp đạo phỉ, người cầm đầu thực lực đạt đến luyện khí thập trọng. Tu là thấp nhất cũng có luyện khí lục trọng, chúng ta mấy cái xác thực không phải là đối thủ của bọn họ a. Không biết rõ Hàn trưởng lão cùng đồ nhi của ta Lý Hàn thế nào. Bọn hắn vừa mới lưu tại trong mỏ quặng trông coi linh thạch. Lời vừa nói ra, hai vị trưởng lão sắc mặt trầm xuống, vội vàng xông vào trong mỏ quặng. Gà mờ đan sư Lý Nhị Hàm chết thì cũng đã chết rồi, có thể Hàn Phi lại là tông chủ khâm điểm đan thánh nữ, được thu vào tọa hạ trọng điểm bồi dưỡng. Nếu như tùy tiện bị cướp phỉ giết, bọn hắn cầm đầu 4 vị hạch tâm trưởng lão, nhất định là phải thừa nhận tông chủ lựa giận. Dù sao, bọn hắn ngày bình thường chiếm cứ tông môn cung phụng là nhiều nhất, trách nhiệm tự nhiên cũng nặng nhất. Mặc Nhiễm Phong mặc dù giống nhau có chút thất vọng, tránh không được bị truy trách lâm trận bỏ chạy tội danh. Kia một số lớn bị giấu đi linh thạch, lại là có thể an ủi viên kia bị trừng trị tâm. Thiếu đi Hàn Phi chia cắt khoáng mạch khối này lớn bánh gà tổ, ngược cũng không tính là chuyện gì xấu. Nhưng mà, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, khi bọn hắn vội vã đi vào trong hầm mộ lúc, lại là phát hiện hai người đang lông tóc không hư hại ngồi tại Nhị Hàm phòng thủ quặng mộ chờ. Bên cạnh đang đặt vào cái kia tồn phóng đá vụn túi càn khôn, cùng hai cố lạnh buốt đạo phỉ thi thể. Cái kia toàn thân trắng như tuyết linh điêu, thì ngửa mặt nằm tại Nhị Hàm trên đùi, ngủ say sưa. Là Bạch Ngân Dương phong lôi thiểm điện điêu. Hàn Phi, các ngươi còn lại những cái kia đạo phỉ đâu? Mặc Nhiễm Phong chợt cảm thấy không ổn, muốn nói lại thôi nói. Ai? Hàn Phi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm chậm mở miệng nói, những cái kia đạo phỉ đem ta trông coi linh thạch đều cướp đi. May mắn Lý Hàn cùng thiểm điện điêu kịp thời đổi tới, đem bọn hắn dọa chạy, đem ta cứu lại. Bằng không, ta sợ là bị bọn hắn nắm đi làm đàn ô. Cũng may các ngươi cái này một đội túi càn khôn còn tại, xem như vãn hồi một nửa tổn thất. Mau nhìn xem, bên trong linh thạch có hay không thiếu, hai chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt tông quy, chưa từng động mảy may. Nói, Hàn Phi chậm rãi đứng người lên, đem cái kia đổ đầy đá vụn túi càn khôn giao cho Mặc Nhiễm Phong trên tay. Cái sau nghe vậy khỏe miệng có chút co lại, nói thầm một tiếng cũng tốt. Có thể sự thật bày ở trước mắt, hắn cũng chỉ có thể dựa theo dự bị kế hoạch làm việc. Hạ, nhìn cái gì vậy? Ta sợ đạo phỉ cướp đi linh thạch, âm thầm đem nó đã đánh cháo. Mấy ngày nay đào được 9 khối huyết tinh thạch, cộng thêm hơn 200 trung phẩm linh thạch, hơn 3 vạn hạ phẩm linh thạch, đều bị ta giấu ở trong rừng rậm. Ta sợ đạo phỉ phản sát trở về, tìm được chỗ ở của ta, liền không có mang ở trên người. Đường Ân Ba cùng Hùng Hám Sơn nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, tất nhiên là đã xem thấu đối phương thủ đoạn nham hiểm. Là người liền có tham nghiệm, sẽ đem mình xem như lợi ích chủ thể, hai người bọn họ cũng chưa chắc có nhiều sạch sẽ. Chỉ cần có thể kết thúc trưởng lao trách nhiệm tương ứng, tông môn liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, làm người giữ lại một tuyến. Hai người cũng không vạch trần đối phương, chỉ là làm đem tư tàng linh thạch mang tới. Mạc Nhiễm Phong kinh sợ gật gật đầu, chào hỏi Lý Nhị Hàm mang lên thiểm điện điêu cùng hắn đồng hành. Trên đường đi, hắn cũng không quên đối với nó mở miệng gian dạy. Tiểu tử đuối, Bạch Ngân Xương thiểm điện điêu vì sao lại tại ngươi cái này? Nhị Hàm cũng không giấu giếm, nàng ủy trị cho ta a. Ngươi dùng tuần thú đại đem nó vụng trộm mang theo đến, vì cái gì không nói cho ta? Lý Nhị Hàm vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngài cũng không hỏi a. Ngươi Mạc Nhiễm Phong giận dữ, đưa tay muốn đánh. Kia thiểm điện điêu lại là thân hình khẽ động, cấp tốc bay tán loạn tới Nhị Hàm đầu bay, một đôi cảnh giác con ngươi gấp chằm chằm Mạc Nhiễm Phong, mảnh trong mắt đã có hung quang phun trào. Không hề nghi ngờ, chỉ cần Mạc Nhiễm Phong tay dám rơi xuống, nó liền sẽ không chút do dự xông đi lên, đem tay của đối phương tan đứt. Mạc Nhiễm Phong biết rõ cái này nghiệt xúc lợi hại, đừng nói là hắn, sợ là Đường Ân Bá cùng Hùng Hám Sơn cũng chưa chắc có thể ở cái này bạch điêu trên tay chiếm được cái gì tốt. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải rơi xuống nâng tay lên, ngược lại hung hăng chừng Nhị Hàm một cái. Chương 154, Nhiễm Phong chúng độc. Chương 154, Nhiễm Phong chúng độc. Nếu như sớm biết cái này thiểm điện điêu tại, hắn liền không cần chạy trốn, rơi lâm trận bỏ chạy tội danh. Nhị Hàm lại là mừng thầm trong lòng, lão xuất sinh, ngươi không đem ta làm đồ đệ, ta cũng không lấy ngươi làm sư phụ. Không bao lâu, hai người thuận lợi đi vào Mạc Nhiễm Phong giấu kín cái thứ nhất túi càn khôn địa phương. Nhưng khi hắn đưa tay sờ về phía cây kia cây gỗ khô hốc cây lúc, ai u, một tiếng thê lương thét lên truyền đến. Định Thần nhìn lại, nguyên bản cất giữ túi càn khôn địa phương, đúng là thình lình xuất hiện một cái toàn thân đen nhánh, trường lớn trường bàn tay độc hạt. Coi quanh thân đúng là bị một cây cứng cỏi mảnh dây leo chỗ buộc, không cách nào tránh thoát. Lúc này mới đem đầy người hoàn khí, phát tiết tại rỗi tới Mạc Nhiễm Phong trên tay. Tia bén nhọn gai độc chừng ngón út dài như vậy, trực tiếp đem Mạc Nhiễm Phong bàn tay đâm xuyên. Đau kịch liệt cảm giác đánh tới, đau đến cái sau toàn thân phát run. Là một cái nhất giai hậu kỳ hắc giáp cự thứ hạt. Sư tôn ngài không có sao chứ? Nhị Hàm đội vàng tiến lên, vẻ mặt lo lắng nói. Giải độc dịch, nhanh. Mạc Nhiễm Phong cố nén tốn cổ nói. Nhị Hàm làm bất đắc dĩ trạng. Hồi sư tôn, đệ tử trên tay giải độc linh dịch, mấy ngày trước đây vừa bật bản sạch. Ngài không có chuẩn bị sao? Mạc Nhiễm Phong cắn chặt hàm răng, phóng thích hỏa cầu thuật, đánh giết độc kia bỏ cạn, chuyển mà chỉ về chính đông phương một mảnh rừng đã nói, chuẩn bị, chỉ là không mang ở trên người, theo ta đi một cái khác giấu túi càn khôn địa phương. Không biết do cái nào trời phạt tập nhân, trộm ta túi càn khôn không nói, trả lại cho ta thả một cái độc hạt. Nhị Hàm cố nén trong lòng ý cười, không để cho mình biểu hiện ra ngoài. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cái này nhưng đều là đệ tử một mảnh hiếu tâm a. Một đường tiến lên hai ba dặm, rốt cục đi vào một tòa cự đại trước vách đá. Kia Mạc Nhiễm Phong chỉ một bên khe đá, dặn dò nói, túi càn khôn ngay tại trong khe đá, ngươi đưa tay đi vào, đi phía trái móc liền có thể sờ được. Thấy đối phương vẻ mặt do dự, Mạc Nhiễm Phong hơi không kiên nhẫn mở miệng thúc giục nói, yên tâm đi, ta điều động linh thức chi lực liếc nhìn qua, lần này không có độc hạt. Nhị Hàm lúc này mới làm yên tâm trạng, dựa theo đối phương phân phó, đem túi càn khôn theo trong khe đá móc ra. Tựa hồ là sợ hãi Nhị Hàm phát hiện trong túi tài vật, Mạc Nhiễm Phong vội vàng tiến lên đem cái túi đoạt mất. Đã cái kia túi càn khôn đã ném, dưới mắt cái túi này bên trong linh thạch liền không cần nộp lên trên. Chỉ cần căn dặn cái này tuổi mục đệ tử chưa nói xong có cái thứ hai cái túi liền có thể. Nhưng mà, ngay tại hắn mở ra túi càn khôn, chuẩn bị đem bên trong giải độc linh dịch lấy ra thời điểm. Bành! Một tiếng thanh thúy nổ vang truyền đến, lại là đại lượng sát tinh cây củ hấu tự trong túi nổ bắn ra mà ra, bay thẳng mặt của hắn. Kia Mạc Nhiễm Phong cũng không hổ là thành danh nhiều năm lão giang hồ, trước tiên liền làm ra phản ứng, dò ra cánh tay đó đỡ. Đồng thời kịp thời phóng thích linh lực, đem mặt cùng cánh tay hộ hạ. Cái này mới không còn nhường những cái kia bị hỏa lôi phủ thúc dục trông sắt đả thương tính mệnh. Dù vậy, những cái kia sắc bén toái thiết vẫn là phá vỡ phòng ngự của hắn, khảm vào huyết nhục bên trong. Đối diện túi càn khôn mắt trái, thậm chí tại chỗ bị đánh nát, càng làm cho hắn cảm thấy bất an là những cái kia trông sắt bên trong thế mà rèn luyện kịch độc. Cũng may những này kịch độc chỉ là hoàng giai trung phẩm cấp độ, còn không có đạt tới lấy tính mệnh tình trạng. Lý Hàn, nhanh, dẫn ta đi gặp Tam trưởng lão. Lão phu lấy tặc nhân nói. Nhị Hàm không dám thất lễ, giả trang ra một bộ dáng vẻ vội vàng, ngự kiếm mang theo Mạc Nhiễm Phong cấp tốc hướng khoáng mạch phương hướng tiến đến. Những này độc tính cùng hỏa lôi phụ tự luyện thể phân thân kết tác, chính là đối Mạc Nhiễm Phong đem chính mình lưu tại quan mỏ, làm kẻ chết thay trừ trị. Chỉ có điều, cái này Mạc Nhiễm Phong dù sao cũng là một cái học rộng tài cao lão học yếu, Nhị Hàm giữ lại hắn còn có chút tác dụng. Nếu không, hắn đã sớm thi triển xong toàn thể hóa thu thuật đem nó trừ đi, hay là đem độc hạt cùng túi càn khôn bên trong kịch độc đổi thành hoàng giai cực phẩm cấp độ, đều có thể tùy tiện lấy tính mệnh. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha, không thêm vào trừng phạt, Nhị Hàm sợ chính mình ngủ không được. Đi vào khoáng mạch, đem vừa mới trải qua đơn giản nói chuyện, hỏi thăm Hàn Phi phải chăng mang theo giải độc đan, cái sau lại nói đã bán sạch, dưới mắt liền giải độc linh dịch cũng không có. Mắt thấy cái này một thân độc liền phải vào tạm phủ, Tam trưởng lão Đường Ân Bá gấp đội vàng lấy ra chính mình dự bị hoàng giai thượng phẩm giải độc đan, cho Mạc Nhiễm Phong ăn vào, đem nó mạng nhỏ cứu. Nhiễm Phong, ngươi làm việc bất lực đem tông môn linh thạch ném đi, cái này tổn thất liền do ngươi toàn lực gánh chịu. Về phần ngươi lâm trận bỏ chạy, đem Hàn Phi cùng Lý Hàn vứt xuống sự tình, ta hai người tất nhiên là sẽ như thực bẩm báo đại trưởng lão, lại làm định đoạt. Hàn Phi mặc dù giống nhau mất đi linh thạch, lại là bằng lực lượng một người không cách nào khắc định, tạm thời không làm xử trí. Lý Hàn mang theo thiểm điện điêu chém giết hai vị đạo phỉ, đồng thời lưu lại hoàn chỉnh thi thể để truy tra hung thủ, còn cứu Hàn Phi trưởng lão nhớ một cái công lớn. Đặc biệt ban thưởng hoàng giai thượng phẩm thăng huyền đan một cái, hoàng giai thượng phẩm cố bổn bồi nguyên đan một cái, cộng thêm 2 năm sau Thanh Dương quận quần anh hội lịch luyện danh ngạch một cái. Nhị Hàm nghe vậy liên tục không mình hành lễ bái tạ. Thân làm nội môn đệ tử hắn, đã không cần đi lễ bái lễ. Những đan dược này vừa dễ dàng trợ hắn đột phá luyện khí ngũ trọng cửa ải, đồng thời cũng có thể đối ngoại triển lộ ra luyện khí tứ trọng tu vi. Chỉ là, hắn cũng không hiểu biết kia quần anh hội lịch luyện là ý gì. Thằng đến bên cạnh Lộc Minh đám người âm thanh trò chuyện vang lên. "Trời ạ, lại là hoàng giai thượng phẩm đan dược bên trong quý nhất cố bổn bồi nguyên đan, đây chính là giá trị hơn vạn hạ phẩm linh thạch tồn tại. Dưới mắt cái này Trích Tinh Tông chỉ có đại trưởng lão một người có thể luyện. Liền xem là khá cưỡng ép tăng cao tu vi thăng huyền đan, cũng giá trị 5000 hạ phẩm linh thạch. Nhất làm cho người hâm mộ vẫn là quần anh hội lịch luyện danh ngạch, đây chính là nội môn xếp hạng 10 vị trí đầu đệ tử, mới có tư cách tham gia tồn tại. Nghe nói lần này quần anh hội cử hành, là thời kỳ viễn cổ một mảnh di tích chiến trường bí cảnh, cách mỗi 30 năm mới mở ra một lần. Chuyên môn năm đó tông chủ đại nhân, chính là ở mảnh này bí cảnh ở bên trong lấy được cơ duyên, đột phá tới trúc cơ cảnh. Lý Hàn sư đệ thật đúng là người ngốc có ngốc phúc a." Tựa hồ là cảm nhận được người chung quanh nóng bỏng ánh mắt, kia Đường Ân Bá nghiêm nghị tái khởi. Tông môn dùng người tuyệt không phải đơn thuần nhìn thực lực đơn giản như vậy, phẩm chất mới là trọng yếu nhất nhân tố. Lý Hàn thực lực mặc dù yếu, đối mặt kinh địch không có lâm trận bỏ chạy, đây cũng là ưu tú nhất phẩm chất. Đương nhiên, hắn bụng trộm đem xương bạc bạch điêu mang đến, càng là riêng có trí tuệ biểu hiện. Vừa mới ta đã xem xét cái này hai cỗ thi thể lai lịch, đối phương có thể là Thanh Dương quận Bạch Hổ băng người. Tông môn tất cả tổn thất, bọn hắn tất nhiên là muốn phụ trách tới cùng. Đám người nghe vậy cái này mới phản ứng được, hóa ra là kia bạch điêu chém giết đạo phỉ, có thể giúp tông môn vãn hồi tổn thất. Nói cho cùng, tông môn làm việc xem trọng cũng không phải phẩm chất, mà là chú trọng kết quả. Có thể nghe được Bạch Hổ băng, ở đây người cũng không nhịn được xì xào bàn tán. Bởi vì kia là Thanh Dương quận Bạch gia âm thầm nâng đỡ một cái thế lực, kia Bạch Kính đỉnh chỗ Bạch gia chi tộc chính là cái này một đám sẽ chân chính người cầm lái. Nếu như mảnh cứu xuống dưới, sợ là Bạch Ngân Dương, thậm chí tông chủ Diệp Trích Tinh phu nhân cũng có thể dính líu quan hệ. Dù vậy, dựa theo tông chủ Diệp Trích Tinh tính toán chi ly phong cách làm việc, cũng sẽ không để bất luận bóng người nào vang tới Trích Tinh tông hoạch tâm lợi ích. Chương 155, Vạn Phu chi lực chương 155, Vạn Phu chi lực Thanh Dương quận giai tầng cố hóa nghiêm trọng, các thế lực lớn cùng gia tộc tu chân vốn là có lấy rắc rối phức tạp quan hệ thông gia quan hệ. Thật đang đối mặt lợi ích chi tranh lúc, cũng không có người sẽ đem những này giảng buộc quá coi ra gì. Quả nhiên, chuyện xảy ra sau ngày thứ hai, đại trưởng lão Đan Trần Tâm liền tự mình cùng nhị trưởng lão Hồ Tông Nhân cùng một chỗ, mang theo hai bộ thi thể đi Bạch Hổ Bang hương sư vấn tội. Cuối cùng liền quận chúa phủ đều kinh động. Trong áp bức hai cỗ trưởng lão thi thể cái này một bằng chứng ở đây, cùng nhiều mặt áp lực, Bạch Hổ Bang đành phải bồi giao 50 vạn hạ phẩm linh thạch chấm dứt việc này. Tuy ít có người biết chính là, Bạch Kính Đỉnh tổ phụ bởi vậy bị liên lụy, bị Bạch gia tiền phi pháp đại lượng linh thạch sau, lại triệt hồi chức trưởng lão, đánh về chỗ chi tộc. Cái này một trường trị cũng không tính trọng, bởi vì lần này chấp hành nhiệm vụ 8 vị cao thủ không có một cái nào còn sống trở về. Trong đó còn bao gồm một vị luyện khí thập trọng phó ban chủ. Đây đều là Bạch Kính Đỉnh tổ phụ ngầm đồng ý toàn bộ Bạch Hổ Bang đều bởi vậy thực lực giảm lớn, biến thành Thanh Dương quận tam lưu thế lực. Phải biết, đối phương ngày bình thường xem như Bạch gia đêm tối chi thủ, chuyên môn phụ trách làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Tỷ như tranh đoạt sắt tinh quáng, đồng tinh mỏ, các loại khoáng mạch thuộc về. Tổn thất không thể bảo là không nặng. Mà xem như việc này người đề xuất, Bạch Kính Đỉnh càng là nhận tổ phụ nghiêm khắc gian dạy. Từ nhỏ đến lớn đối với nó sùng ái có thừa chi tộc giải phụ thân, đúng là lần đầu tiên quăng hắn hai cái bạc hai. Cái này khiến Bạch Kính Đỉnh đối Lý Nhị Hàm tràn đầy như núi lửa giống như oán hận. Nếu như không phải Lý Nhị Hàm đem đại tiểu thư Bạch Ngân Xương Thiểm Điện điêu mang đến, tất cả chính là một cái khác kết cục. Bạch Hổ Bang có thể đến đại lượng linh thạch không nói, còn có thể thuần hóa hai vị đàn nô. Hắn liền lập xuống một cái công lớn, nhận chi tộc toàn lực bồi dưỡng, trợ hắn cưới Bạch Ngân Xương. Mà dưới mắt, mọi thứ đều không như mong muốn. Khi hắn biết được Lý Nhị Hàm đem tham gia 2 năm sau quần anh hội, hắn liền quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn đem đối phương vĩnh viễn ở lại nơi đó. Dù sao, quần anh hội người chết chính là nhất chuyện không quá bình thường. Tu vi đạt tới luyện khí thập trọng, mong muốn tấn cấp trúc cơ cần tài nguyên tu luyện rất nhiều. Liền lấy Thanh Dương quận mà nói, hiện hữu tài nguyên căn bản không đủ để chèo chống nhiều người như vậy đến trúc cơ. Cùng nó quận chúa phủ gánh chịu phân phối không đều dành, không bằng đem những người này tập hợp một chỗ, để bọn hắn đi tranh đi đoạn. Có người có bản lĩnh đạt được tài nguyên tu luyện, đế quốc sẽ còn ngoài định mức giúp cho tài nguyên nâng đỡ. Nói là lịch luyện, kỳ thực là loại bỏ dư thừa rườm rà không an phận nhân tố. Bằng không, những cái kia không chiếm được sung túc tài nguyên luyện khí thập trọng, liền sẽ tập hợp một chỗ, cùng giai tầng lợi ích cố hóa tu chân quốc là địch. Có dị khúc đồng công chi diệu còn có tu chân quốc ở giữa biên cảnh chiến trường. Chỉ là, những này tầng sâu ăn cướp, hiếm có tu sĩ có thể ngộ được tới, chỉ có thể bị tu chân quốc nắm mũi dẫn đi. Mà những cái kia con mắt tinh đời, đưa ánh mắt nhắm chuẩn đã được lợi ích quận chúa phủ, cùng đế quốc hoàng tộc tu sĩ, thì sẽ theo trên tay bọn họ cướp bóc các loại hi hữu tài nguyên, so sánh bí cảnh lịch luyện sát suất thành công ngược lại cao hơn. Có thể những người này sẽ bị định nghĩa là tà tu, nhận toàn bộ tu chân quốc treo thưởng truy sát. Thông tục giảng, cái này tu chân giới tài phú tổng cộng có 10 thành, cố hóa giai tầng độc chiếm 8 thành, tầng dưới chót người cùng chia 2 thành, hơn nữa cái này 2 thành cần liệu mạng đi đoạn. Nếu có người dám nhúng chàm kia 8 thành, toàn bộ tu chân quốc liền đem nghiêng toàn lực, diệt chi. Tu luyện tiếp tục. Lúc này Lý Nhị Hàm, tay cầm đại lượng hạ phẩm, trung phẩm linh thạch, cùng 20 mai trung phẩm huyết tinh thạch. Tính cả lúc trước vô liếng, tài phú tổng lượng đã đạt đến gần 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này khiến hắn có loại làm địa chủ lão tài cảm giác. Kia Thiên Lang thú nhìn thấy Nhị Hàm lại lấy được trung phẩm huyết tinh thạch, cũng không nhịn được mở miệng đòi hỏi. Cũng là bị Nhị Hàm từ chối thẳng thắn, thuận tiện thưởng đối phương một cái đả thần tiên. Trách cứ thân làm tù phạm, còn mưu toan ngấp nghé chủ tử tài vật ti tiện hành vi. Nhị Hàm ái tài lại không làm thần giữ của, trước tiên liền để cao tu luyện chi tiêu. Nguyên bản mỗi ngày luyện hóa 450 hạ phẩm linh thạch, cộng thêm một cái trung phẩm linh thạch hắn, trực tiếp gấp bội. Đổi thành luyện hóa 100 cái thành phẩm, hai cái trung phẩm linh thạch. Luyện thể phương diện mỗi ngày một cái huyết tinh thạch cũng đổi thành hai cái. Không chỉ có như thế, luyện thể phân thân không ngừng mà tại Thanh Dương quận đi tới đi lui, mang đến đủ nhiều hoàng giai thượng phẩm dược liệu, cũng làm cho hắn hàng ngày đan dược từ hoàng giai trung phẩm biến thành hoàng giai thượng phẩm. Đê phẩm chất đan dược thì chỉ đối ngoại bán, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Đại lực xuất kỳ tích, hải lượng linh thạch tốn hao, mang tới kết quả trực tiếp chính là tốc độ tu luyện lần nữa tăng lên. Luyện khí tốc độ đề cao 5 thành không nói, luyện thể phương diện mỗi ngày 7 phu chi lực tăng lên, cũng nhảy lên thăng đến 9 phu chi lực. Bởi vậy, non nửa năm sau một ngày này, vừa mới qua hết 19 tuổi sinh nhật Lý Nhị Hàm, tiên hoàng tỷ bên trên số lượng liền đạt đến kinh khủng 10.000 phu chi lực. Vạn phu chi lực. Thế nhân thường nói vạn phu bất đương chi dũng. Bây giờ ta, sợ là có thể bằng sức một mình, tùy tiện chém giết 10 vạn Lý Nhị cầu như thế phàm phu đi. Giờ phút này, Lý Nhị Hàm song quyền nắm chặt, đã cảm nhận được trước nay chưa từng có tự tin. Đối với tương lai, hắn cũng tràn đầy lòng tin cùng mong đợi. Đến lúc này, mục tiêu tiếp theo đã là đạt tới 20 vạn phu chi lực, vị cực trúc cơ. Loại kia kinh khủng cảnh giới tại cái này Hàn Cốc thành một vùng, bên ngoài chỉ có hai người có thể với tới. Đó chính là tông chủ Diệp Trích Tinh cùng thành chủ Tư Không Chấn. Cùng lúc đó, nương theo lấy Nhị Hàm tu vi đạt tới vạn phu chi lực, tiên hoàng tỷ bên trên đầu kia bị tỏa liên trói buộc rắn khổng lồ chín đầu phù điêu cũng biến thành sáng lên. Loé sáng xiển xích một đường leo lên, đi vào một cái to lớn huyền quy trên phù điêu. Cái cổ ở giữa treo lấy một cái ngọc bài, phía trên rõ ràng viết 20 vạn phu chi lực, có thể giải khóa thần võ bá huyền quy thiên phú thần thông. Siêu. Ngay tại kia cự xà phù điêu thắp sáng sát na, một đạo ngân mang tự phù điêu bên trong bắn ra, như là cỗ sao trổi cấp tốc không có vào Nhị Hàm thể nội. Thần thông ác linh cuốn quanh, điều động hỗn nguyên linh huyết khí trong nháy mắt triệu hoán ba xà hư ảnh, quay quanh đối thủ đồng thời, ngoài định mức thực hiện ba xà cựu đầu mãng ác linh uy áp, từ đó đạt tới áp chế địch nhân mục đích. Nên thần thông là thuần phát kỹ năng, phẩm giai theo tu sĩ linh thể phẩm chất tăng lên mà tăng lên, dưới mắt đã đạt tới huyền giai trung phẩm cấp độ, không cách nào dùng pháp thuật bội hóa thuật hai lần cường hóa. Thần thông vệ huyết thuật, lấy trực tiếp thôn vệ yêu thú tinh hạch, phẩm chất cao huyết mạch phương thức tăng lên tự thân huyết mạch phẩm chất, tiến tới đạt tới tăng lên linh thể phẩm chất mục đích. Đồng thời, luyện hóa yêu tinh lúc, có thể ngoài định mức tăng cường nhục thân lực phòng ngự. Cùng một loại hình yêu tinh cùng thú huyết, chỉ có lần đầu thôn vệ lúc mới sẽ tăng lên huyết mạch phẩm chất cùng linh thể phẩm chất. Lần nữa thôn vệ chỉ có thể tăng lên nhục thân lực phòng ngự, đồng thời hiệu quả sẽ cực kỳ chiết khấu. Dị thương tường tận giới thiệu hiện lên, Nhị Hàm trong nháy mắt liền lĩnh hội cái này một thần thông ý nghĩa. Lập tức, hắn cưỡng chế kích động trong lòng, lấy ra ba cái phẩm giai khác biệt tinh hạch, bắt đầu nếm thử lên. Mà trước đó, hắn đầu tiên muốn làm chính là trước tiên đem tự thân hỗn nguyên linh huyết khí tiêu xài rơi. Chương 156, luyện khí ngũ trọng chương 156, luyện khí ngũ trọng đợi cho tất cả xong chuyện. Nương theo lấy điều động thôn vệ thần thông suy nghĩ đưa qua, một cỗ trạng ngọn lửa màu xanh mãnh liệt mà ra, đúng là hóa thành một đầu chín đầu trường xà, đem kia cứng rắn nhất giai hậu kỳ yêu tinh nuốt vào miệng rắn, bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Dần dần chuyển hóa làm mãnh liệt huyết khí hùng lưu, tràn vào Nhị Hàm thể nội. Nguyên bản cô cạn nhục thân trong nháy mắt liền thu được tầm bổ, rèn luyện, chuyển hóa làm liên tục không ngừng huyết khí. Không chỉ có như thế, Nhị Hàm cảm nhận được rõ ràng một cỗ không giống huyết khí hùng lưu vọt tới làn da, huyết nục, xương cốt, khiến bản thân lực phòng ngự rõ ràng đạt được tăng lên. Hắn biết cỗ này huyết khí là từ kia yêu tinh cứng cỏi sắc ngoài chuyển hóa mà đến. Chỉ là một cái nhất giai hậu kỳ yêu tinh, liền để nhục thể của hắn lực phòng ngự tăng lên 2-3 thành. Nhưng khi hắn lần nữa nếm thử luyện hóa nhất giai trung kỳ yêu tinh lúc, lại là phát hiện huyết khí toàn bộ tràn ra, không cách nào bị lợi dụng. Hiển nhiên, phệ huyết thuật chỉ có thể ở huyết khí thâm hụt dưới tình huống mới có thể sử dụng. Lấy Nhị Hàm dưới mắt trạng thái, một ngày nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa một quả nhất giai hậu kỳ yêu tinh, nếu như luyện hóa nhiều, liền sẽ như dùng qua lượng dược dịch như thế, tạo thành huyết khí lãng phí. Tất cả còn cần tiến hành theo chất lượng. Đợi cho thời gian nửa tháng đi qua, Nhị Hàm đem có thể tìm tới các loại yêu tinh đều luyện hóa một lần sau, nhục thân lực phòng ngự so lúc trước đã tăng lên gấp 3. Nếu như nói trước kia Lý Nhị Hàm, tại hoàn toàn thể dưới tình huống, lực phòng ngự đồng đẳng với nhất giai đỉnh phong yêu lang lời nói, dưới mắt đã có thể cùng nhất giai viên mãn cảnh hộ giáp loại yêu thú tương để tịch luận. Tại huyết khí tận lực thúc dục dưới tình huống, bình thường sắt thép lưỡi đao đã không cách nào phá mở ra của hắn phòng ngự. Gân cốt chi cứng cỏi cũng đạt tới sắt tinh cấp. Bình thường luyện khí thất bát trọng tu sĩ, sử dụng sắt tinh loại vũ khí, đánh vào cánh tay của hắn bên trên, đã không cách nào tạo thành gãy xương tổn thương. Nói cách khác, hắn lúc này, cho dù là nhường luyện khí bắt trọng tu sĩ tùy tiện đánh, cũng rất khó lấy tính mạng. Đương nhiên tại Nhị Hàm không đề phòng, hay là thể nội huyết khí hao hết dưới tình huống, hắn như cũng sẽ rất dễ dàng bị giết chết. So sánh lực phòng ngự tăng lên, càng làm cho Nhị Hàm cảm thấy cao hứng vẫn là tự thân huyết mạch tăng lên mang tới chỗ tốt. Mặc dù bây giờ vẫn như cũng là huyền giai trung phẩm linh thể, có thể nhục thân luyện hóa linh khí cùng huyết khí tốc độ đã trọn vẹn gấp bội. Hỗn nguyên linh huyết khí biến đến mức dị thường ngưng thực, thả ra uy lực pháp thuật tăng lên trên diện rộng. Lúc này Lý Nhị Hàm đã có lòng tin cùng bình thường luyện khí thập trọng tu sĩ chính diện ba bảo. Nếu như là thi triển ác linh quấn quanh, chấn nhiếp đối thủ tình huống hạ, sợ là đối Bạch Ngân Sương cùng Diệp Kình Thương cao thủ như vậy, cũng sẽ có xuất kỳ bất ý áp chế hiệu quả. Vì nghiệm chứng cái này một thần thông uy lực chân chính, Nhị Hàm lặng lẽ đối với ngủ say cửu lưu thiên lang thú thả ra một lần. Ngay tại kia dài năm trượng huyết hồng cự xà bị triệu ra sát na, cho dù là lấy thiên lang thú định lực, đều dọa đến thân thể lắc một cái, nguyên địa nhảy lên cao ba trượng. Dù là hắn tùy ý một cái dãy rủa liền đem kia hư ảnh chấn át, nhưng đối phương kia nổi giận giống như gào thét truyền đến, vẫn là như nói cái này ác linh kinh khủng bị áp. Ngu xuẩn, ngươi đạp ngựa điên rồi. Thất lao mâu ác linh sẽ hủ chết lang. Nhị Hàm cũng là phân rõ phải trái người, dọa đối phương nhảy một cái, tất nhiên là sẽ không theo đối phương so đo, chỉ nói là không biết rõ cái này pháp thuật lợi hại. Thật tình không biết, ngay cả hắn vị này thi thuật giả đều bị tiêu cựu đầu xà ác linh đoạn cho phát sợ, thể nội hôn nguyên linh huyết khí vận chuyển đều gần như đình trệ. Sự sợ hai ấy chính là đánh vào thị giác cùng huyết mạch uy áp, linh thức uy áp tam trọng tác dụng, trực kích sâu trong linh hồn, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Cái này khiến hắn đối kia thất trọng ngục thất lão mẫu cảm thấy tò mò. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền tới quần anh hội tức sẽ bắt đầu thời gian. Lúc này Lý Nhị Hàm kinh nghiệm 1 năm rưỡi tu luyện, luyện khí tu vi rốt cục đạt đến luyện khí ngũ trọng. Bởi vì có Đường Ân Bá ban thưởng Thăng Huyền Đan củng cố bổn bội nguyên đan làm yểm hộ, hắn cũng hào phóng lấy luyện khí tứ trọng tu vi gặp người. Có thể theo tu vi tăng lên, thất linh căn tu luyện chậm chạp mang tới tệ nạn, cũng hiển lộ không nghi ngờ gì. Nhị Hàm đoán chừng, cho dù là mỗi ngày đều phục dụng hoàng giai thượng phẩm đan dược dưới tình huống, mong muốn đột phá tới luyện khí lục trọng, sợ là còn cần 6 năm tả hữu thời gian. Tốc độ như vậy, cũng bất quá khó khăn lắm trung đẳng trở xuống tiêu chuẩn. Cùng Lục Minh, Liễu Tô Tô một cái cấp độ. Có thể luyện thể phương diện thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh, theo vạn phu chi lực trực tiếp nhảy lên thăng đến 15000 phu chi lực. Dự tính lại có 1 năm rưỡi, liền có thể đạt tới 19683 phu chi lực, bước vào luyện thể cửu trọng. Cái loại này thiên phú đã có thể so với Bạch Tính Đỉnh, coi là nửa một thiên tài. Nếu như đơn bàn về sức chiến đấu, hắn đã có thể cùng thiên tài nhị sư Minh Diệp Kình Thương sánh vai. Về phần Bạch Ngân Sương, đối mới miễn cưỡng coi là cấp độ yêu nghiệt, có thể miễn cưỡng sánh vai Đế Đô Diệp Thiên. Còn không phải dưới mắt Lý Nhị Hàm có thể với tới. Về phần luyện linh phương diện, bởi vì thị huyết thuật giống nhau có thể tăng lên linh thức tu vi nguyên nhân, Nhị Hàm luyện linh tu là tăng lên nhất là mau lẹ, lại đã đạt tới luyện linh tứ trọng. Ba cộng đồng tác dụng cùng một chỗ, nhường hoàn toàn thể hóa thu trạng thái dưới Lý Nhị Hàm, cảm giác chính mình mạnh đến đáng sợ. Gần đây trong thời gian 2 năm, tông môn đã xảy ra mấy kiện đại sự. Đầu tiên chính là khoáng mạch bên kia, nhiều lần lọt vào đạo phỉ cướp bóc, tổn thất mấy chục mai trung phẩm huyết tinh thạch, cùng gần 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Trong đó thảm thiết nhất một lần, nội môn lục trưởng lão cùng thất trưởng lão song song chiến tử. Chỉ có điều, tối hậu quan đầu một vị người thần bí ra tay, đem xâm phạm đạo phỉ giết thất linh bát lạc. Trong đó còn bao gồm đạt tới nửa bước trúc cơ cảnh Thanh Vân Tông đại trưởng lão. Bởi vì chuyện xảy ra lúc ấy, tứ tông tông chủ đều ngay tại quận thành tham gia 10 năm một lần tông chủ đại hội. Cái này khiến Trích Tinh Tông cùng Thanh Vân Tông lần nữa bị thẩm vấn công đường. Cuối cùng vẫn là Thanh Dương quận bộ quận chúa Tư Không Huyền ra mặt điều đình, cụ thể bồi thường phương án không được biết. Chuyện tại Thanh Dương quận huyên náo xôn xao. Bởi vì kẻ ra tay kia thực lực đạt đến trúc cơ cảnh, tông chủ Diệp Trích Tinh lại vừa lúc không tại, vị thần bí nhân kia thân phận liền có thụ ngờ vực vô căn cứ. Có người nói là đại trưởng lão đang trần tâm hụng trộm mai phục, có người nói là đại sư tỷ Bạch Ngân Dương đột phá trúc cơ. Có thể nhìn chằm chằm vào khoáng mạch, nhiều lần đục nước béo có Lý Nhị Hàm lại là biết, thần bí nhân kia cũng không phải là hai người này. Về phần là ai, hắn cũng chưa từng biết được. Người kia thực lực mạnh, đã đạt tới phi hoa trích diệp lấy tính mạng người ta tình trạng. Bởi vì Lý Nhị Hàm mặc y phục dạ hành sen lẫn trong giặc cướp bên trong, thừa dịp loạn đoạt đối phương nhìn chúng huyết tinh thạch cùng linh thạch, bị thần bí nhân kia để mắt tới, chọn bẹn đuổi vài giảm. Tốc độ kia nhanh chóng, chừng bình thường luyện khí thập trọng 2 nhiều gấp 3. Không hề nghi ngờ, nếu để cho cao như vậy tay đuổi kịp, nhất định thập tử vô sinh. Nhị Hàm hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải tìm chỗ bí mật, vụ trộm trốn vào thần tỷ không gian bên trong. Chọn bẹn ở bên trong chờ đợi cả một ngày mới dám ra đây. Nói đến, đây cũng là lần thứ nhất hắn cùng trúc cơ cảnh cao thủ giao phòng, dọa đến hắn liên tục hơn nửa năm, đều không dám đi khoáng mạch chung quanh lắc lư. Bởi vì nội môn hao tổn 2 vị trưởng lão, nguyên bản chờ ở ngoại môn tôn đạo chính, cùng phụ lục phong phong chủ từ phong lai thành công tấn cấp, làm nội môn trưởng lão. Chương 157, Thất Diệu Linh Tuyệt Cốc chương 157, Thất Diệu Linh Tuyệt Cốc Nhị Hàm nghe nói lúc đầu định nhân tuyển là Hàn Hạc Niên cùng từ phong lai. Có thể kia tôn đạo chính không biết từ chỗ nào mua được một cái hoàng giai cực phẩm tiểu hoàn đan, đem gãy mất cánh tay phải một lần nữa thúc đẩy sinh trưởng, thực lực còn lớn hơn trướng, đạt đến luyện khí thập trọng. Song phương cùng là hoàng giai thượng phẩm đan sư, cũng chỉ có thể đang đánh nhau phương diện tiến hành tranh đấu. Làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, kia tôn đạo chính chỉ dùng một lần tiên hỏa ngũ cầm thuật, liền đem Hàn Hạc Niên đánh bại. Lúc này mới có thể tấn cấp nội môn. Về phần ngoại môn để đó không dùng 2 cái giải vị trí cũ, tông môn chỉ là đem bên trong một cái, an bài cho tại yêu thú sơn mạch linh thực sơn, quản lý linh thực nhiều năm một vị nhớ tên trưởng lão. Một cái khác cũng không có sốt ruột an bài mới nhân tuyển, mà là phải chờ tới quần anh hội kết thúc, theo biểu hiện ưu dị nội môn đệ tử bên trong chọn lựa. Mặc dù giống Bạch Ngân Sương, Diệp Kình Thiên dạng này thiên tài, căn bản trướng mắt nho nhỏ một cái ngoại môn trưởng lão vị trí, có thể vẫn còn có chút chút cơ vô vọng, không thể bị Thanh Dương quận đế quốc tinh anh học viện chọn chúng người, lựa chọn lưu tại tông môn, nhu cầu một cái ổn định việc phải làm. Cái này dù sao cũng so tốt hơn đi đế quốc chiến trường làm bia lỡ đạn, mà giống Bạch Kính Đình dạng này gia tộc tử đệ, chắc chắn sẽ về gia tộc phát triển, hay là nhờ quan hệ đi quận chúa phủ, hay là quân bảo vệ thành đại doanh, như việc phải làm. Chỉ có cực thiểu số bị cho rằng có cơ hội đột phá trúc cơ cảnh thiên tài, mới có thể tiến vào quận thành tinh anh học viện tu hành. Mà lần này quần anh đại hội, chính là chọn lựa tinh anh mà cử hành. bởi vì đúng lúc gặp di tích chiến trường một tòa đại trận bí cảnh mở ra, mới đưa lịch luyện địa điểm định lại ở đó. Không quy tắc hôn chiến, tranh đoạt, càng có thể khảo nghiệm một cái tu sĩ thực lực tổng hợp. Lý Nhị Hàm cũng là tại trước đó không lâu mới biết được, nơi đó chính là Đan Vương Vũ Hóa chi địa. Kia Nguyên Thanh đoán hồn diễm cũng là từ nơi đó chuyển rời đến địa hỏa tháp. Chuyên môn kia phiến bí cảnh bên trong vô cùng có khả năng cất giấu Đan Vương truyền thừa. Đây cũng là Tam trưởng lão tại sao lại nhường, thân làm đan sư hắn đi lịch luyện nguyên nhân thực sự. Tới cùng đi, còn có thân là đan thánh nữ Hàn Phi. Lại thêm xếp hạng 10 vị trí đầu nội môn sư minh, hết thảy 12 người. Trong đó cũng bao quát Diệp Hàn cùng Hàn Nguyệt Tư hai vị này nhân tài mới nổi. Trong mấy mắt, lịch luyện ngày đến. Nhị trưởng lão Hồ Tông Nhân, tứ trưởng lão Hùng Hám Sơn tự mình dẫn đội tiến về. Bởi vì đường xá xa xôi, đám người đi đường tốc độ không giống nhau, một đoàn người liền ít có lựa chọn cưỡi pháp khí phi thuyền xuất hành. Chỉ là, lần này cưỡi cũng không tầm thường phi thuyền, mà là theo Thanh Dương quận chuyên môn mua sắm huyền giai hạ phẩm pháp khí. Không gian dị thường rộng rãi, có thể nhẹ nhõm dung nạp 20 người ngồi chung. Phi hành giống nhau khoảng cách, tốn hao thời gian ngắn hơn, hơn nữa hao phí linh thạch cũng càng thiếu. Lúc sáng sớm, Nhị Hàm sớm liền tới nội môn diễn võ trường chờ. Không bao lâu, đám người đến đông đủ, dùng cái này theo xếp hạng ngồi xuống. Chứng cứ chủ phó điều khiển đài tất nhiên là hai vị trưởng lão. Theo sát phía sau chính là Bạch Ngân Sương cùng Diệp Kình Đường, phân biệt ngồi hai người sau lưng. Còn sót lại đám người thì ba người một loạt sát bên ngồi, so sánh trước mặt bốn người tất nhiên là muốn hơi có vẻ chen chúc. Hàn Phi hình thể to mọng, lại không thích sống chung, liền một người độc chiếm hai chỗ ngồi. Ngồi thứ hai đếm ngược sắp xếp. Lý Nhị Hàm tại nội môn xếp hạng đứng vàng thứ nhất đến ngược, trực tiếp tại hàng cuối cùng thư thư phục phục nằm xuống. Một người độc chiếm ba chỗ ngồi. Trên đường đi, hai vị trưởng lão cũng đúng lịch luyện quy tắc, cùng bí cảnh đại trận làm tường tận miêu tả. Nhị Hàm thế mới biết, thì ra tòa kia bí cảnh tự thời kỳ viễn cổ truyền thừa đến nay, gọi là Thất Diệu Linh Tuyệt Cốc. Sơn cốc chỉnh thể hiện ra bảy cánh hoa sen trạng, phân biệt tích chứa bảy chỗ đường cùng, đối ứng kim một thủy hỏa thổ phong lôi bảy loại thuộc tính. Mỗi một chỗ tuyệt địa linh khí tinh thuần, đều đủ để cho người ta đột phá tới trúc cơ cảnh. Tông chủ Diệp Trích Tinh, 60 năm trước chính là ở nơi đó đột phá tới trúc cơ. Trừ cái đó ra, bởi vì Thất Diệu Linh Tuyệt Cốc hoàn cảnh đặc thù nguyên nhân, nơi này còn thừa thải một loại cực kỳ hi hữu huyền giai trung phẩm dược liệu, Thất Diệu Linh Tuyệt Sen. Lại xưng Thất Tuyệt Liên. Này sen 10 năm nở hoa một lần, 10 năm kết trái một lần, 10 năm vừa thành thủ. Vừa vặn 30 năm một luân hồi. Đây cũng là bí cảnh cách mỗi 30 năm mở ra một lần lại một nguyên nhân. Dựa theo Thanh Dương quận lịch luyện quy tắc, cuối cùng thu hoạch được Thất Tuyệt Liên tử vượt qua 7 biên, lại xếp hạng cao nhất 7 người có thể tấn cấp. Thu hoạch được tiến vào Thanh Dương quận Tinh Anh học viện bồi dưỡng, xung kích kết đan cảnh cơ hội. Nói lên cái này Thất Diệu Linh Tuyệt Cốc, ngoại trừ 30 năm mở ra một lần, cung cấp tư chất kiệt xuất tiểu bối lịch luyện bên ngoài. Mỗi lần có chút cơ cảnh trở lên tu sĩ, đại nạn sắp tới thời điểm, cũng biết cho phép tiến vào bên trong bế tử quan. Nếu như mượn nhờ đường cùng đột phá vậy liền thọ nguyên tăng nhiều, có thể từ trong đại trận đi ra. Nếu là không cách nào đột phá gông cùng xiển xích, vậy liền vĩnh viễn giữ lại ở trong trận. Mang theo tài vật cùng truyền thừa, cũng xem như lịch luyện người chiến lợi phẩm. Năm đó Đan Vương chính là lấy bế tử quan phương thức, vĩnh viễn lưu tại bên trong. Thẳng đến có một lần bí cảnh mở ra, hắn Nguyên Thanh đoán hồn diễm, mới tại sơn cốc nơi trọng yếu Thất Tuyệt Đàm bên trong bị phát hiện, ngược lại bị đế đô mời tới cao thủ, thu được địa hỏa tháp bên trong. Nghe đến đó, ở đây người đều ma quyền sát trưởng, cho dù là hai vị trưởng lão, nhớ lại năm đó tiến vào bên trong lịch luyện kinh nghiệm, đều rất có vài phần rõ rạc chi ý, cho dù là luôn luôn tâm tính trầm ổn Hàn Phi, nghe được Đan Vương truyền thừa sát na, nắm lấy nướng linh khoai tây trên tay cũng không nhịn được dừng lại hồi lâu. Chỉ có Lý Nhị Hàm nằm tại hàng cuối cùng nằm ngáy o o kia đều tiếng ngáy truyền đến, đám người nhao nhao quăng tới ánh mắt khát thượng. Bạch Kính Đình thậm chí không khách khí chút nào ném qua đi một cái hạ phẩm linh thạch, đem mê man Lý Nhị Hàm gõ tỉnh. Hiển nhiên, người này căn bản cũng không có tư cách đúng chạm những bảo vật này, sợ là không thể thiếu lại muốn cùng Thanh Dương bí cảnh như vậy, tại phía ngoài nhất ngồi xuống một tháng. Thất Tuyệt Cốc nồng độ linh khí không thua gì Thanh Dương bí cảnh, cũng là có thể có không tệ thu hoạch. Đám người nhiệt liệt trò chuyện đồng thời, Bạch Kính Đình cũng phát hiện không nói một lời Bạch Ngân Sương. Coi sát mặt trắng bệch dường như rất không thoải mái bộ dáng. Đại tiểu thư, ngài đây là thế nào? Là lôi độc lại phát tác sao? Nhanh ăn vào cái này mai liệu thương đan ép một chút ta. Nói, Bạch Kính Đình cũng vô cùng chi kỷ đưa qua một cái mượn mà đan dược. Coi phẩm tướng tại hoàng giai thượng phẩm đan dược bên trong quyết định coi là thượng thừa. Có thể thấy được cái này Bạch Kính Đình đối với Bạch Ngân Sương sự tình là phi thường dụng tâm. Chi tiết, kia đan dược sau khi ăn vào, tựa như không có đưa đến tác dụng vốn có, ngược lại nhường Bạch Ngân Sương trạng thái càng kém. Nguyên bản trắng bệnh sắc mặt, thế mà ngược lại biến chiều hồng. Bạch Ngân Sương bất đắc dĩ, đành phải toàn lực vận hành công pháp áp chế. Đám người không rõ ràng cho lắm, cũng không giúp đỡ được cái gì, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhị Hàm đối với cái này càng là không có hứng thú, vẫn như cũ phối hợp chậm mắt. Kia Hàn Phi lại là ánh mắt gấp chằm chằm Bạch Ngân Sương, trong ánh mắt có vẻ kinh ngạc bộc lộ. Hiển nhiên, thân làm linh thức niệm tu nàng, đã nhìn ra một chút mánh khỏe. Ngột ngạt sau một lát, nàng vẫn là không nhịn được lấy ra một quả trắng muốt như băng đan dược đưa tiến lên. Đại sư tỷ, viên này hoàng giai thượng phẩm băng phách đan có lẽ đối ngươi hữu dụng. Bạch Ngân Sương nghe vậy đôi mắt tỏa sáng, đội vàng lấy ra đan dược căn bảo. Quả nhiên, đan dược nhập thể bất quá mấy tức thời gian, ửng hồng gương mặt liền cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Chương 158, thụ thương Bạch Kính Đỉnh. Chương 158, thụ thương Bạch Kính Đỉnh hô. Bạch Ngân Sương thật dài thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về Hàn Phi đưa qua một cái hiểu ý mỉm cười. Hàn trưởng lão, cảm ơn ngươi. Cái sau giống nhau về lấy mỉm cười không cần phải nhiều lời nữa. kia Bạch Kính Đỉnh thấy mình đan dược không có thể giúp tới nữ thần của mình, ngược lại là bị hắn cố ý cô lập đi ra Hàn Phi, tùy tiện hóa giải. Bởi vì chưa từng nắm giữ băng phách đan phương pháp luyện chế, cũng không rõ ràng lắm dược lý, hắn cũng không nhịn được mở lời hỏi. Để cho mình làm càng xứng trước liếm cậu. Hàn, Hàn trưởng lão, kia băng phách đan hẳn là lấy băng thuộc tính dược liệu tinh luyện mà thành, chủ yếu dùng tới áp chế hòa độc, tại sao lại đối đại tiểu thư hữu dụng? Không biết ngài trên tay còn đã có sẵn đan phương sao? Kính Đỉnh bằng lòng giá cao mua sắm. Bạch Kính Đỉnh giọng điệu dịu dàng, hoàn toàn không có lúc trước cao cao tại thượng giá đỡ. Hàn Phi nghe vậy lại là khẽ lắc đầu nói, băng phách đan cũng không thể theo trên căn bản giải quyết đại sư tỷ vấn đề, chỉ có thể tạm thời đưa đến làm dịu hiệu quả, dược hiệu sẽ không vượt qua 6 canh giờ. Việc quan hệ đại sư tỷ tư ẩn, ta không tiện nhiều lời. Bạch Kính Đỉnh nghe vậy nao nao, hắn mặc dù cùng Bạch Ngân Sương từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối phương tu vi cao hơn chính mình, trên thân trưởng kỳ đeo ngăn cách linh thức dò xét pháp khí, hắn cũng không hề có lĩnh hội thấy thể nội nguyên nhân bệnh, liền không biết vấn đề căn nguyên chỗ. Hàn Phi thân làm linh thức nhập tu, linh thức chi lực dị thường cường hành, nắm giữ xuyên thủng bình thường pháp khí che đậy năng lực, cái này mới có thể biết được tất cả. Mà nàng vừa mới nhìn trộm đối phương thể nội tình trạng hành vi, cũng là một loại cực kỳ mạo phạm biểu hiện. Nếu không phải thân làm đan sư, có thầy thuốc chi tâm, tất nhiên là sẽ khiến Bạch Ngân Sương phản cảm. Dù vậy, Hàn Phi còn đánh giá thấp Bạch Ngân Sương thể nội tình trạng. Viên kia băng phách đan nan bảo, chỉ là qua một cái nửa canh giờ, Bạch Ngân Sương liền lần nữa phát tác, sắc mặt chiều đỏ như lửa. Cho dù là cái thứ hai băng phách đan nan bảo, cũng chỉ là lên một khắc đồng hồ tác dụng. Lần nữa phục dụng, đã hoàn toàn không có hiệu quả. Biến cố bất thình lình, cũng làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Bạch Kính Đỉnh tiến lên đủ kiểu xung xoe, lại là không có một viên thuốc có thể giải trước mắt khốn cảnh. Ngược lại nhận Bạch Ngân Sương khiến cho ngậm miệng, không cần thêm phiền gian dạy. Hàn Phi giống nhau lắc đầu liên tục, hết đường xoay sở. Vừa đúng lúc này, kia Bạch Ngân Sương lại là thân hình đột nhiên mà động, đột nhiên đi vào phi thuyền đầu sau, một thanh liền đem chợp mắt Lý Nhị Hàm nắm chặt. Run rẩy thanh âm xuất khẩu, đã mang theo vài phần cầu xin chi ý lý. Lý sư đệ, lúc trước cho Á Điêu phục dụng huyết khí đan, còn gì nữa không? Lý Nhị Hàm lông mày ngưng lại, hình như có vẻ làm khó bộc lộ. Có là có, cũng chỉ có 3 cái. Đây đều là ta tăng thêm huyết tinh thạch, tỉ mỉ tinh luyện mà đến, mỗi quả giá trị 1000 hạ phẩm linh thạch. Nói, Lý Nhị Hàm tiện tay theo túi càn khôn bên trong móc ra 3 cái màu đỏ sẫm viên đan dược. Mặt ngoài thô ráp chút nào không bóng sáng, đặt ở hoàng giai hạ phẩm đan dược bên trong, cũng là kém nhất loại kia. Là hắn vận dụng một lò 4 đan phương pháp luyện chế mà ra, lừa gạt kia thiểm điện điêu. Dưới mắt xác thực chỉ có 3 cái, không phải tất nhiên là muốn thừa cơ giá cao nhiều bán mấy quả. Về phần những cái kia tràn ngập đại lượng huyết khí, bị hắn coi như hồi linh đan sử dụng hoàng giai thượng phẩm huyết khí đan, hắn tất nhiên là sẽ không lấy ra bán cho bất luận người nào. Ngay tại đan dược lấy ra sát na, một bên Bạch Kính Đỉnh lại là nhìn không được. Bạch Ngân Sương tại nội môn kiên là bực nào vinh quang tồn tại, ngày bình thường ăn hắn một cái hoàng giai thượng phẩm đan dược, hắn đều cảm thấy vinh hạnh đã đến. Liền xem như vừa mới Hàn Phi quà tặng 3 cái băng phách đan, cũng chưa từng xách nửa cái chữ tiền. Cái này Lý Nhị Hàm không những không đưa, ngược lại mượn cơ hội dọa dẫm. Hắn có thể nào nhẫn? Lý Hàn, đây bất quá là kém nhất hoàng giai hạ phẩm huyết khí đan, liền 50 hạ phẩm linh thạch đều không đáng. Ngươi lại dám mở miệng 1000, dọa dẫm nhà ta đại tiểu thư. Hôm nay ta không phải giáo huấn ngươi không thể. Bá. Bạch Kính Đỉnh bản cũng bởi vì Bạch Ngân Sương trách móc trong lòng không vui, dưới mắt tìm tới nơi chút giận, hắn tất nhiên là muốn mượn cơ phát tiết một phen. Một bên Diệp Hàn lập tức đứng dậy, liền muốn xuất thủ đối phó Bạch Kính Đỉnh. Sư tôn Hồ Tông Nhân vội vàng ra tay, đem nó theo định tại nguyên chỗ, đưa qua một cái ngăn lại ánh mắt. Cơ hồ cùng một thời gian, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chuyện phát sinh. Chỉ thấy, ngay tại Bạch Kính Đỉnh sắp vọt tới Lý Nhị Hàm trước mặt lúc, kia Bạch Ngân Sương lại là bỗng nhiên ra tay, cách không một trường liền đem nó chấn trở về. Hô trưởng, bản tiểu thư sự tình, lúc nào thời điểm đến phiên ngươi đến nhúng tay? Phi thuyền bên trong đậu thủ, coi chừng ta đem ngươi ném ra bên ngoài. Nói xong, Bạch Ngân Sương trực tiếp lấy ra một túi lớn trung phẩm linh thạch, ném đến Lý Nhị Hàm trên tay. Sau đó liền cấp tốc lấy ra một cái huyết khí đan đan bảo. Một trường này đánh tới, cơ hồ đem Bạch Kính Đỉnh tâm đều đập nát. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình bảo hộ hơn 10 năm nữ thần, thế mà lại vì một cái chút nào người không liên hệ ra tay với mình. Mà hắn vừa mới rõ ràng là vì đối phương ra mặt. Cái này khiến hắn đối Lý Nhị Hàm hận ý đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Thầm nghĩ trong lòng, chuyến này liền xem như chính mình không có chút nào thu hoạch, cũng không phải ngồi chờ ở ngoại vi đem đối phương diệt trừ không thể. Mà càng làm cho Bạch Kính Đỉnh thậm chí tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, đan dược nhập thể sát na, Bạch Ngân Sương nguyên bản đường hồng gương mặt đúng là cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Trọn vẹn 6 canh giờ không có phát tác. Đợi cho 3 cái huyết khí đan nan bảo, vừa thật an toàn đến thất diệu linh tuyệt cốc. Cái này khiến kia Hàn Phi cũng không khỏi hướng Lý Nhị Hàm ném đi dị dạng giống như ánh mắt. Người kia huyết khí đan là dùng cái gì huyết tinh thạch tinh luyện mà đến? Không phải là toàn thuộc tính huyết tinh thạch, nhiều như vậy huyết tinh thạch ngươi là làm sao tìm được? Lại là như thế nào tránh cho lẫn nhau bài xích dưới tình huống, đem bọn nó dung hợp lại cùng nhau, lại rèn luyện rơi trong đó cùng bạo chi lực. Nếu quả thật là như vậy, 1000 hạ phẩm linh thạch một cái, cũng là không quý. Nhị Hàm nghe vậy mang theo nghi ngờ ánh mắt trợn nhìn đối phương một cái. Thỉnh giáo vấn đề nhưng là muốn thu học phí. Hàn Phi khẽ giật mình, ngươi ra cái giá. 100 triệu. Nhị Hàm không chút do dự. Hàn Phi im lặng, linh thức truyền âm, thầm nói, không dạy kéo đến, ta lại không có loại kia đặc thù linh thể. Cái gì đặc thù linh thể? Lần này cũng là Nhị Hàm tò mò. Thầm nghĩ trong lòng sợ không phải cùng cổ đại lực như vậy huyền giai cực phẩm linh thể a. Hàn Phi nở nụ cười hớn hở, hứng thú tái khởi, ngươi dạy ta luyện chế huyết khí đan, ta cho ngươi biết đại sư tỷ bí mật. Nhị Hàm, tiểu nhân, cầm ngươi khác bí mật đổi tiền. Quay đầu ta nói cho đại sư tỷ. Hàn Phi nghiến chặt hàm răng, một bộ bị người đâm lưng cảm giác. Đi vào Thất Tuyệt Quốc đại trận, đập vào mi mắt chính là một tòa đủ có phương viên mấy trăm dặm xa cự hình linh trận. Thông qua phi thuyền quan sát đại trận, trong đó chính là bảy mảnh màu sắc khác nhau như cánh hoa trạng khu vực. Giờ phút này, đại trận lối vào đã tụ tập đại lượng lịch luyện người cùng người vây xem. Rất nhiều người top 5 top 3 ngay tại lẫn nhau bắt chuyện. Nhìn kỹ những người này ăn mặc, cùng quanh thân đeo pháp khí đều xa hoa. Rất nhiều hoàng cố công tử ca cũng tại không e dè tiến hành chức nghiệp lẫn nhau thổi, tốt hấp dẫn càng nhiều xinh đẹp nữ tu dựa vào tiến lên đây. Diệp Minh, ngươi này đôi phi vân giày thật là phi vân các xuất phẩm, hoàng giai cực phẩm cấp độ. Nói ít cũng phải 10 vạn hạ phẩm linh thạch a. Ngài thật đúng là tài đại khí thô a. Đâu có đâu có, Lý huynh bội kiếm tiên khắc lấy một cái hạo chữ, rõ ràng là xuất từ Hạo Thiên binh khí phường. Dạng này cực phẩm trường kiếm, giá trị vượt qua 50 vạn hạ phẩm linh thạch, hơn nữa cần người có thân phận khả năng định chế. Cùng ngài so ta còn kém xa lắm đâu. Chương 159, lịch luyện quy tắc, hôm nay bốn canh, cảm tạ thư hữu, nhiều bảo, tặng bạo càng vung hoa. Chương 159, lịch luyện quy tắc, hôm nay bốn canh, cảm tạ thư hữu, nhiều bảo, tặng bạo càng vung hoa. Nhường Nhị Hàm cảm thấy ngạc nhiên là, lần này Trích Tinh Tông một đoàn người đến, cũng không giống như ngày thường, nhận người chung quanh niệm ai cùng bạch nhãn. Ngay cả tới thủ sâu như Biện Thanh Vân Tông đám người, đều biểu hiện được càng an phận. Nhìn thấy Bạch Ngân Xương theo phi thuyền xuống tới, mấy bị quần áo hoa lệ cậu ấm thậm chí chủ động bay lượn mà đến, tiến lên đáp lời. Sương Bạc, đã lâu không gặp. Một hồi bí cảnh bắt đầu, chúng ta cùng một chỗ tổ đội a. Bằng hai chúng ta thực lực, ở đây người căn bản không có người là đối thủ của chúng ta. Sương Bạc, ta gần nhất đan thuật đạt tới hoàng giai cực phẩm, ta nhiều lần dẫn người đi Bạch gia cầu hôn, ngươi cũng không tại. Chúng ta cùng một chỗ tổ đội, tất nhiên có thể đoạt được chức thủ khoa. Ai, có hay không tới trước tới sau a, là ta trước mời Sương Bạc. Mấy vị tu vi cao thâm công tử ca tranh nhau mở miệng, đúng là nhao nhao dùng men. Một bên Bạch Kính Đình mặc dù không vui, lại là không có tiến lên tranh đoạt ý tứ. Hiển nhiên, tại mấy vị này gia tộc cậu ấm trước mặt, hắn còn không có đáp lời tư cách. Phải biết, bọn hắn đều là Thanh Dương quận mấy công tử của đại gia tộc ca. Theo mấy vị công tử ca trong lúc nói chuyện với nhau, Nhị Hàm cũng được biết một cái bí mật, kia Bạch Ngân Xương tựa như thật ủng có cái gì đặc thù linh thể. Tới kết làm xong tu đạo lưỡng người, sẽ có được lớn lao ích lợi. Thậm chí, Bạch Ngân Xương lại bởi vậy ăn không nhỏ thua thiệt. Cái này khiến hắn nhớ tới tại cổ tịch bên trên nhìn thấy một cái từ ngữ, đỉnh lô thể chất. Chỉ là trên đời đỉnh lô thể chất thiên kỳ bách quái, không giống nhau, không biết Bạch Ngân Xương có là loại kia. Có thể mặc kệ là loại nào, hắn Lý Nhị Hàm là không có nửa điểm hứng thú. Chính mình bất quá là đút cho đối phương thuần thú mấy viên thuốc, liền bị cái này Bạch Kính Đình ghét. Nếu là thật sự cùng Bạch Ngân Xương sinh ra quan hệ thế nào, này một đám cậu ấm không phải ăn tươi hắn không thể. Đối với loại này thiên chi tiêu nữ, Lý Nhị Hàm muốn làm chính là cách đối phương xa xa. Thế là nhảy xuống phi thuyền sát na, hắn liền tìm yên lặng nơi hẻo lánh trốn đi, sợ cùng đối phương đứng được quá gần, gây nên hiểu lầm không cần thiết, cho mình rước lấy phiền toái. Giờ thì đến, chúng lịch luyện người lần lượt mà tới. Bộ quận chúa Tư Không Huyền ngự kiếm mà lên, lại là như lần trước Thanh Dương bí cảnh giống như triển khai một phen gióng giạc diễn thuyết, đều là chút tuyên dương hoàng ân hạo đãng loại hình lời nói. Nhị Hàm từ trung quanh nhân khẩu bên trong biết được, người này mẫu thân chính là đại hạ quốc hoàng thất xuất thân, bởi vì tư chất tu luyện thường thường, liền ỷ vào mẫu thân quan hệ bằng bấy, như thế chức quan nhà tản. Bất quá, đối phương chỉ là Thanh Dương quận bài danh thứ 3 bộ quận chúa, còn lại hai vị bộ quận chúa đều có chút cơ cảnh tu vi. Theo trong miệng Nhị Hàm cũng biết lần này lịch luyện kỹ càng quy tắc, đó chính là không có quy tắc, tất cả đều đã thu hoạch được Thất Tuyệt Liên Liên Tử số lượng là nhất khảo hạch cuối cùng căn cứ. Bởi vì bí cảnh đại trận là theo thời kỳ viễn cổ một mực truyền thừa đến nay, mặc dù trải qua chữa trị, cải tạo, lại là chưa từng mất đi hiệu lực. Cái này khiến trong đại trận thiên tài địa bảo vẫn như cũ bảo lưu lấy thời kỳ viễn cổ phong mạo, tựa như một cái ngăn cách cô đảo. Bởi vì đặc thù hình dạng mặt đất cùng đại trận song trọng tác dụng nguyên nhân, bí cảnh bị chia làm hoàn toàn khác biệt 7 bộ phận. Khu vực khác nhau linh khí cũng hoàn toàn khác biệt, càng đến gần khu vực hạch tâm địa phương, nồng độ linh khí cùng phẩm chất liền càng cao. Dựa theo Tư Không Huyền miêu tả, nhất khu vực hạch tâm linh khí phẩm chất đã có thể so chân chính trúc cơ cảnh. Thời gian ngắn dừng lại, có thể đạt tới rèn luyện tự thân linh khí mục đích. Nhưng nếu là đợi đến lâu, phẩm chất cao linh khí liền sẽ ăn mòn linh mạch cùng đan điền, tạo thành ám thương. Như trễ rút lui, vô cùng có khả năng khó giữ được tính mạng. Nhất là lửa, băng, gió, lôi bốn cái khu vực, những năm này chết thảm trong đó tu sĩ không phải số ít. Bởi vì này bí cảnh có phụ trợ đột phá trúc cơ chi thần hiệu, xét thấy trúc cơ cảnh đột phá thời gian rõ rải, lịch luyện thời gian bị định vì 2 tháng. Sớm đang đi đường thời điểm, hai vị trưởng lão cũng đã biểu thị, đem mọi người đưa đến mục đích sau, bọn hắn liền sẽ trở về tông môn. 2 tháng sau sẽ lần nữa trở về, tiếp mấy người quy tông. Bởi vì tấn cấp người danh ngạch nhiều ít, trực tiếp liên quan đến tu chân quốc cho các tông, các gia tộc tu chân phái phát tiếp tế nhiều ít. Tông chủ Diệp Trích Tinh đều phi thường trọng thị việc này, hai vị trưởng lão càng là cổ vũ đám người, nhất định phải toàn lực tìm kiếm liên tử. Cuối cùng thống kê khâu tới đến thời điểm, thậm chí có thể thống nhất bán cho bài danh phía trên hai người. Tông môn sau đó sẽ giúp cho tương ứng đền bù. Trên thực tế, còn lại các tông cũng một mực là tập hợp toàn tông chi lực, trợ giúp bài danh phía trên một hai người đắp lên liên tử số lượng. Chỉ có điều, những này liên tử có thể làm luyện chế trúc cơ đan chủ yếu sử dụng, giá trị phi phàm. Thuộc tính khác nhau liên tử đơn độc phục dụng, đều có phụ trợ đột phá trúc cơ chi thần hiệu. Rất nhiều người cũng không nguyện ý đem nó vân cho người khác, tông môn liền không có làm cưỡng chế yêu cầu. Trừ cái đó ra, mong muốn tấn cấp còn có một cái đặc thù phương thức, đó chính là tại 30 tuổi trước đó trực tiếp đột phá trúc cơ cảnh. Đây cũng là tham gia lịch luyện người tuổi tác vì sao không thể vượt qua 30 nguyên nhân thực sự. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có hy vọng tại 100 tuổi trước đó xung kích kết đan, ngược lại tấn cấp vòng tiếp theo tuyển bạn. Lúc này Lý Nhị Hàm đã có 20 tuổi nửa niên kỷ, luyện thể bắt trọng tu vi, nếu như dựa theo tuổi tác mà tính cũng có thể tính cả trung đẳng tiêu chuẩn. Thiên phú tốt nhất Bạch Ngân Sương bây giờ vẫn chưa tới 24 tuổi liền đã đạt đến nửa bước trúc cơ. Theo sát phía sau Diệp Kình Thương cũng có được 27 tuổi. Diệp Hàn, Hàn Nguyệt Tư cùng Nhị Hàm cùng tuổi, bây giờ đã đạt tới luyện khí bắt trọng bình cảnh, xem như không kém hơn Diệp Kình Thương tồn tại. Bạch Kính Đỉnh giống nhau 27 tuổi, mặc dù cũng là luyện khí thập trọng, lại là chậm chạp tìm không được đột phá thời cơ. Sợ là tiếp qua 3 năm cũng không cách nào đạt tới Diệp Kình Thương cấp độ. Nói đến tư chất còn không bằng Diệp Hàn cùng Hàn Nguyệt Tư. Còn lại mấy cái xếp hạng dựa vào sau nội môn đệ tử, càng là gần tuổi nhau 30, thực lực liền Bạch Kính Đỉnh cũng không bằng. Cơ bản không có tấn cấp hy vọng. Giờ phút này, chúng người tay cầm riêng phần mình lệnh bài đi vào đại trận nhập khẩu truyền tống linh trận chỗ. Căn cứ tự thân công pháp thuộc tính, lựa chọn muốn truyền tống khu vực. Khiến những cái kia hoàn khố cảm thấy tức giận là, tiến vào trước đó cần trước thông qua một tòa pháp khí kiểm trắc lại trận. Nhưng phàm là phẩm chất vượt qua huyền giai hạ phẩm pháp khí, toàn diện cấm chế mang theo đi vào. Ngoài ra, giống tuần thú, khôi lỗi dạng này phụ trợ ngoại vật, cũng hết thể cấm dùng. Dựa theo Tư Không Huyền lời giải thích, đại trận này trải qua đế quốc quan phương tỉ mỉ cải tạo, liền xem như nghĩ biện pháp vụng trộm mang vào, phía trên khắc họa phụ trận cũng biết bị đại trận áp chế. Bởi vì cái này làm bí cảnh đại trận phẩm giai đã đạt đến địa giai cấp độ, trừ phi có người có thể mang theo địa giai trở lên pháp bảo tiến vào, mà loại kia cấp độ bảo vật coi như tại đế đô cũng là phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Nắm giữ loại kia thần vật gia tộc, liền xem như dùng dược liệu nện cũng có thể ném ra một vị trúc cơ, thậm chí kết đan cao thủ đến, căn bản không cần tới đây lịch luyện. Xếp hàng thời điểm, Diệp Hàn cũng chủ động cùng Nhị Hàm đáp lời. Nhị Hàm, nơi này tất cả khu vực đều cho phép tùy ý chém giết, ngươi nếu không cùng ta cùng đi hỏa hệ khu vực a, cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhị Hàm nghe vậy lại là lắc đầu liên tục, hắn không muốn tại Diệp Hàn trước mặt bại lộ lá bài tẩy của mình, càng không muốn ẩn giấu thực lực, trở thành đối phương vương hữu. Chương 160, tiến vào bảy tuyệt cốc. Chương 160, tiến vào bảy tuyệt cốc. Thế là Nhị Hàm lắc đầu, móc ra một chuyện trước chuẩn bị xong túi càn khôn đưa tiến lên. Hai người chỉ là một ánh mắt giao lưu, Diệp Hàn liền minh bạch Nhị Hàm không nguyện ý liên lụy chính mình. Lập tức hắn cũng không nói nhiều, tiếp nhận Nhị Hàm đưa tới túi càn khôn, đồng thời giống nhau lấy ra một chuyện trước chuẩn bị xong túi càn khôn đưa cho đối phương. Cho dù là qua nhiều năm như vậy, hai người vẫn như cũ duy trì như trước lúc giống như an ý về phần cái nào túi càn khôn bên trong vật phẩm càng đáng tiền, bọn hắn ai cũng chưa từng để ý tại cái này mạnh được yếu thua, ngươi lửa ta gạt tu chân giới, có thể có một cái đúng nghĩa bằng hữu, đã so pháp bảo đều càng khó hơn. Cứ như vậy, một đoàn người theo thứ tự thông qua đại trận tiến vào bí cảnh bên trong. Thô sơ giản lược đoán chừng, lịch luyện tổng số người chừng trên 100 vị nhiều. Trừ 4 đại tông môn 48 người bên ngoài, còn lại đều là quận chúa phủ thành chủ, các gia tộc tu chân thành viên. Thực lực bọn hắn không giống nhau, vàng rau lẫn lộn, cảnh giới gì đều có. Nhị Hàm thậm chí nhìn thấy có luyện khí nhị trọng tiến vào, bên cạnh còn có chuyên môn cao thủ hộ vệ tùy hành. Hiển nhiên, đây đều là con em đại gia tộc đến đây, lợi dụng bí cảnh tăng lên tu hành tốc độ. Mục đích chủ yếu cũng không phải là thất tuyệt liên tử, bởi vì truyền tống trận bảo hộ mọi người tư ẩn, giữa lẫn nhau cũng không hiểu biết bọn hắn tiến vào là cái nào khu vực. Bất quá, đa số vẫn là lựa chọn cùng tự thân công pháp phù hợp khu vực. Thương Nguyên đại lục tu sĩ linh căn nhiều nhất, theo thứ tự là thổ, nước, mộc, lửa, kim, gió, lôi. Khả năng đủ đạt tới luyện khí thập trọng cấp độ này, nhiều nhất ngược lại là lửa cùng băng. Bởi vậy có thể thấy được cái này hai khu vực cạnh tranh là kịch liệt nhất, mà một thuộc tính khu vực xem như thiên tài địa bảo trù mật nhất khu vực cũng hấp dẫn rất nhiều người tiến đến. Bởi vậy Nhị Hàm lựa chọn khu vực chính là cạnh tranh ít nhất lôi đỉnh khu. Nương theo lấy một trận ánh sáng ảnh biến ảo, đợi cho Nhị Hàm định thần thời điểm, đã xuất hiện tại một tòa bát ngát hẻm núi trước. Trước mặt thâm cốc bên trong lôi vân dày đặc, kinh khủng lôi đỉnh như mưa rơi xuống, thanh thế dị thường dọa người. Cho dù là nhất khu vực bên ngoài, nồng độ linh khí cũng chừng trích tinh tông nội môn năm nhiều gấp 6 lần. Căn cứ hai vị trưởng lão miêu tả, kia thất diệu lăng tuyệt liên liền sinh trưởng tại hẻm núi cuối cùng, trọng yếu nhất chỗ một mảnh hỗn độn thất tuyệt đàm bên trong. Mặc kệ là từ đâu một phiến khu vực bắt đầu lịch luyện, cuối cùng đều sẽ đến thất tuyệt đàm. Chuyên môn nơi đó linh khí đã đạt tới hóa lỏng trình độ, cũng chính là trúc cơ cảnh tiêu chuẩn. Hơn nữa kia u đầm vô cùng đặc biệt, không chỉ có ẩn chứa 7 loại thuộc tính hóa lỏng linh khí, còn khắp sinh thất tuyệt liên. Bởi vì nơi đó linh lực phẩm chất đạt tới trúc cơ cảnh, người bình thường không dám tùy tiện tiến vào, liền xem như đi vào, cũng chỉ có thể chờ nhất thời được khác, được liên tử liền cần vội vàng trở về. Vì phòng ngừa có người tham công liều lĩnh, đại trận còn chuyên môn đối khu vực hạch tâm làm hạn chế. Lịch luyện bắt đầu một tháng sau mới sẽ mở ra thiết trí ở hạch tâm khu tiểu linh trận, để cho đám người tốt hơn ở ngoại vi lịch luyện một phen. Mắt thấy trung quanh cũng không cái gì khác người, Nhị Hàm sau khi tiến vào liền trực tiếp nguyên hóa ngoại hình, biến thành mặt khác một phen bộ dáng, thẳng đến sâu trong thung lũng bước đi. Trên đường đi, hắn cũng bị nơi này khắp nơi trên đất mọc thành bụi lôi thuộc tính dược liệu hấp dẫn. Lôi thuộc tính vốn là hi hữu, những dược liệu này một được nhận tiếp cận thời kỳ viễn cổ nồng độ linh khí nhuận đuôi, ở bên ngoài căn bản chính là chưa từng nhìn thấy tồn tại. Phẩm chất tất nhiên là không cần nhiều lời. Chỉ là đi tiếp 3 ngày, Nhị Hàm liền phát hiện hai gốc huyền giai hạ phẩm dược liệu. Cùng lúc đó, nương theo lấy không ngừng xâm nhập, hắn cũng phát hiện nơi này nồng độ linh khí đã tới gần cực hạn của hắn. Cũng may hắn theo Mặc Nhiễm Phong kia học được hỏa lôi tôi thể thuật, mỗi lần gặp phải nhục thân cực hạn chịu đựng khu vực, hắn chỉ cần dừng lại nửa ngày, mượn nhờ lôi đỉnh rèn luyện một lần nhục thân, liền có thể tiếp tục tiến lên. Giống nhau, còn lại lịch luyện người cũng cần vừa đi vừa nghỉ, không ngừng tăng lên tự thân linh hồn lực phẩm chất đồng thời, cũng làm cho nhục thân chậm rãi thích ứng phẩm chất cao linh lực tẩy lễ, mới có thể tiếp tục xâm nhập. Nhưng đối với đa số người mà nói, chỉ bằng vào tự thân lực lượng là không thể nào đạt tới khu vực hạch tâm hỗn độn thất tuyệt đàm. Bởi vậy, bọn hắn đeo một thân pháp khí, cùng các loại tịch hỏa phù, tị thủy phù, liền làm ra phụ trợ tác dụng. Lý Nhị Hàm biết rõ càng đến gần khu hạch tâm địa phương, thiên tài địa bảo liền càng nhiều, đánh nhau cũng càng thêm kịch liệt. Chính mình dưới mắt thực lực thấp, còn không đạt được đúng trạng thất tuyệt liên tử tình trạng, liền không có tùy tiện tiến vào. Thế là, tại ở gần trung bộ khu vực sau, hắn liền bắt đầu vượt ngang lôi đỉnh hẻm núi, ngược lại hướng liền nhau kim thuộc tính hẻm núi tới gần. Đợi cho thời hạn 1 tháng tiến đến lúc, hắn lại tuyển một chỗ hẻm núi, hướng nơi trọng yếu tới gần, tùy thời mà động cũng muộn. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện thần tỷ không gian vẫn như cũ có thể ra vào tự nhiên. Liền xem như gặp phải cương địch, kia liền trực tiếp trốn vào đi liền có thể. Vì đề cao tìm kiếm dược liệu hiệu suất, Nhị Hàm còn thi triển phân thân thuật, đem thực lực tổng hợp đều đặn một phân thành hai. Liền ngay cả thể nội nguyên thanh đoán hồn diễm đều bị chia làm hai cái thứ cấp bổn nguyên hỏa chủng. Cái này khiến hai đạo phân thân thực lực tương đương, đều có luyện khí tứ trọng cùng luyện thể thất trọng thực lực, có thể tại khu vực khác nhau tìm kiếm thiên tài địa bảo. Một đường tìm kiếm thời điểm, hắn cũng gặp phải rất nhiều lịch luyện người. Những người hảo tâm này nhìn thấy Nhị Hàm cô gia quả nhân, hơn nữa chỉ có chỉ là luyện khí tứ trọng tu vi, cũng nhao nhao tiến lên chào hỏi, đưa ra đem trên người tài vật cùng một chỗ đảm bảo. Thịnh tình không thể chối từ, Nhị Hàm tất nhiên là vui vẻ đồng ý vô cùng sảng khoái mà đem bọn hắn túi càn khôn bỏ vào trong túi. Để tỏ lòng chính mình cảm tạ, hắn cũng chi kỷ đưa bọn hắn đi gặp đạo tổ. Bất quá, ngẫu nhiên gặp phải một chút 4-5 người một tổ lịch luyện tiểu đội, mang theo tài vật rất nhiều, hắn cầm không được thời điểm. Nhị Hàm liền sẽ xin miễn hảo ý của bọn hắn, xa xa né tránh. Nhưng có một chi 3 người tiểu đội lại là biểu hiện được càng chấp nhất. Mặc kệ Nhị Hàm đạo thứ nhất phân thân đi đến đâu, đều sẽ bị đối phương tìm được, nói cái gì cũng phải đem bội kiếm của mình cắm ở Nhị Hàm trên thân đảm bảo. Mặc dù kia người cầm đầu biến ảo dung mạo, Nhị Hàm vẫn là theo khí vị bên trên đánh giá ra thân phận của đối phương, chính là Bạch Kính Đỉnh. Mỗi lần gặp phải đoàn người này, Nhị Hàm liền ngự kiếm cấp tốc trốn vào phong lôi băng dạng này khu vực. Bạch Kính Đỉnh là chuyên tu hỏa hệ công pháp, tất nhiên là không dám tùy tiện tiến vào. Có thể khiến Nhị Hàm cảm thấy kinh ngạc chính là, mỗi lần chính mình rời đi những này khu vực, muốn đi một hỏa thổ khu vực tìm kiếm dược liệu lúc, ba người kia lại sẽ như bóng với hình giống như xuất hiện. Bởi vì lần này bí cảnh không cách nào lấy bóp nát lệnh bài phương thức truyền tống tới ngoài trận, mục đích là phòng ngừa có người nhờ vào đó thủ đoạn bắt được liên tử. Cho nên, ba người kia liền đối với Lý Nhị Hàm theo đuổi không bỏ, thuận thế còn đem hướng khu vực hạch tâm đuổi. Bạch Kính Đỉnh trong lòng tin tưởng, coi như mình đuổi không kịp đối phương, khu vực hạch tâm cuồng bạo linh lực cũng biết giết chết Lý Nhị Hàm. Đến lúc này, Nhị Hàm đã ý thức được, đối phương khả năng trên người mình lưu lại cái gì ám ký. Quả nhiên, trải qua một phen cẩn thận nhập vi tìm kiếm sau, hắn phát hiện mình tùy thân treo lấy túi càn khôn bên trên, bị người khắc họa linh thức ấn ký. Cao minh như thế thủ pháp, hiển nhiên không phải xuất từ Bạch Kính Đỉnh chi thủ, nhất định là tới đồng hành Bạch gia người gây nên. Chương 161, lựa giao thú chương 161, lựa giao thú thế là, Nhị Hàm quyết định thật nhanh điều động linh hỏa, đem phía trên linh thức lạc ấn đốt là giả không. Chỉ là, lúc này Lý Nhị Hàm thân ở hỏa trận khu vực, đã bị Bạch Kính Đỉnh bọn người chạy tới hẻm núi chỗ sâu nhất. Mắt thấy sau lưng ba người vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, tự thân cũng bị linh thức chi lực khóa chặt. Hắn không nguyện ý bại lộ thần tỷ không gian bí mật, liền đành phải một đường hướng hẻm núi chỗ sâu chạy trốn. Vừa đúng lúc này, một chút lớn nhỏ không đều động quật xuất hiện tại hẻm núi hai bên. Điều động linh thức chi lực dò xét, phát hiện nội bộ rắc rối phức tạp, dị thường thâm thúy, rất dễ ẩn thân. Nhị Hàm liền không chút do dự, tuyển cửa hang lớn nhất, sâu nhất động quật chui vào. Hang đá bên ngoài, Bạch Kính Đỉnh mấy người nhìn thấy Nhị Hàm tiến vào hang đá, cũng không khỏi đến khỏe miệng chứa lên một tia đắc ý mỉm cười. Bạch huynh, gia hỏa này quả nhiên không biết sâu cạn, tiến vào hỏa ma quật. Căn cứ các gia tộc tu chân ghi chép, tiến vào người ở đó có thể không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Không sai, 30 năm trước, Thanh Vân Tông đại sư mình có nửa bước trúc cơ cảnh, còn người mang nguyên thanh đoán hồn diễm cấp một hỏa chủng, đều chết tại hỏa ma quật bên trong. Gia hỏa này lớp người quê mùa xuất thân, tất nhiên là chưa từng biết được những tin tức này. Mặc hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chúng ta chính là cố ý đem hắn hướng bên này xua đuổi. Nghe được bên cạnh hai người mở miệng, Bạch Kính Đỉnh giống nhau mặt lộ vẻ giảo hoạt giống như đắc ý đáng tiếc, không thể tự tay giết chết tiểu tử này, đem trong cơ thể hắn cấp 2 hỏa chủng đem tới tay, quả thực có chút lãng phí. Bất quá tiểu tử này nhát gan sợ phiền phức rất, tốt nhất đừng để hắn nửa đường trốn tới. Như vậy đi, chúng ta vẫn là đem có thể ra vào mấy cái cửa hang, dùng thổ lưu thuật cùng thổ lao phù phong kín càng thêm ổn thỏa. Nói cái gì cũng không thể để ra hỏa này trốn tới. Nói xong, Bạch Kính Đỉnh dẫn đầu phi thân lên, hướng Nhị Hàm tiến vào hang đá bước đi. Hai người kia cũng theo sát phía sau. Điều động linh thức chi lực dò xét minh bạch hang đá hướng đi sau, ba người liền dùng 6-7 tấm hoàng giai thượng phẩm thổ lao phù, đem có thể ra vào thông đạo tất cả đều phá hỏng. Trong đó một vị hán tử chuyên tu thổ hệ công pháp, còn thi triển thổ lưu thuật, vận chuyển đại lượng đất đá, đem hang đá thông đạo nhét tràn đầy. Lớn như thế thủ bút, liền xem như đổi thành luyện khí thấp trọng, cũng không cách nào tùy tiện từ bên trong đi ra. Huống chi kia trong hang đá hỏa độc mạnh, bản cũng làm người ta tự thân khó đảm bảo, đâu còn có dư lực đào quáng. Giờ phút này, hỏa ma hang đá bên trong, theo không ngừng xâm nhập, Nhị Hàm đã phát hiện nơi này hỏa linh lực chi cuồng bạo, cơ hồ không thua gì Thanh Dương quận địa hỏa tháp. Nếu không phải hắn người mang nguyên thanh đoán hồn diễm thứ cấp bổn nguyên hỏa chủng, sớm đã bị nơi này cuồng bạo hỏa độc ăn mòn thần trí. Bổn nguyên hỏa chủng một phân thành hai xưng là thứ cấp bổn nguyên hỏa chủng, bổn nguyên hỏa chủng không phân ra bản nguyên, dựa vào hỏa diễm chi lực ngưng luyện ra hỏa chủng, căn cứ phẩm chất khác biệt có thể chia nhỏ là cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đổi thành luyện khí thập trọng cũng không chịu đổi uy. Mắt thấy Bạch Kính Đình mấy người đem nhập khẩu phong kín, hắn càng cảm thấy chuyện kỳ quặc. Nhị Hàm không dám kinh thường, định trở lại thần tỷ không gian, ngược lại thông qua chính mình thứ hai phân thân rời đi chỗ thị phi này. Vừa đúng lúc này, ông Tiên Hoàng tỷ bên trong truyền đến một cỗ dị dạng sao động, lại là khóa chặt hang đá chỗ sâu. Ở trong đó có bảo vật. Thần tỷ nhắc nhở không có sai. Tâm niệm đến tận đây, Nhị Hàm trực tiếp đem phong ma cốc thứ hai phân thân triệu hồi, cùng bản thể hợp hai làm một. Đợi cho tất cả xong chuyện, chính mình bản thể liền có thể thông qua thần tỷ không gian, truyền tống tới thứ hai phân thân tiến vào trước địa phương. Hợp thể sát na, Nhị Hàm cũng hoàn toàn thôi động nguyên thanh đoán hồn diễm, tại quanh thân dưới ra hình thành một tầng tinh mịn trong ngọn lửa áo. Địa hỏa hộ chủ, chỉ cần chưa luyện hóa linh khí nhập thể, hỏa diễm chi lực liền sẽ đem nó đốt là giả không. Hắn dưới mắt chỉ có luyện khí cảnh, còn không đạt được ngoại phóng linh khí hình thành hộ áo tình trạng. Nếu như là trúc cơ cảnh cao thủ, liền có thể tại quanh thân hình thành hỏa diễm hộ áo, hoàn toàn ngăn cách ngoại bộ nhiệt độ cao. Loại trình độ này hộ chủ phương thức tiêu hao thấp hơn, đối chủ nhân bảo hộ cũng càng tốt. Lúc trước Thiên Lang thú thi triển Hỏa Lang hư ảnh, chính là tương tự thủ đoạn. Một đường xâm nhập mấy trăm trượng, đập vào mi mắt lại là một dãy đặc nham thạch nóng chảy thế giới. Nóng bỏng nhiệt độ so với địa hỏa tháp chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Ngay tại Nhị Hàm chân đạp phi kiếm, đứng tại biển dung nham phía trên quan sát nơi này có gì bảo vật lúc. Đương nhiên, bá, một cái chạm ngọn lửa màu xanh cự trảo đột nhiên tự trong nham tương dò ra, một thanh liền áp ở Lý Nhị Hàm thân thể, đem nó mạnh mẽ kéo vào. Cuồng ngạo tiếng cười theo sự mãnh liệt. Hoa ca ca, vốn cho rằng đạt được một cái cấp một hỏa chủng liền đã đủ may mắn. Bây giờ lại có thể có người đem ra chủ bổn nguyên hỏa chủng cũng đưa tới. 1000 năm, thượng tiên thật đúng là đối ta giao hóa nguyên không tệ a. Đã không cách nào hóa rồng, kia giao ra liền thể nghiệm một thanh làm người cảm giác. Trong cái này nhục thân bất phàm, lại người mang nguyên thanh đoán hồn diễm bổn nguyên hỏa chủng, tất nhiên có thể tiếp nhận bản vương tinh hạch cuồng bạo chi lực. Nương theo lấy cuồng bạo tiếng quát rơi thôi, Nhị Hàm cũng kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà bị cưỡng ép kéo vào một tòa cự đại dưới mặt đất trong động vật. Trước mặt đang bàn nằm lấy một cái từ hỏa diễm chi lực ngưng luyện mà ra song đầu dao, thân dài tới 4 trượng có thừa, nơi trọng yếu lôi cuốn lấy một cái chạm màu xanh tinh hạch. Coi cái chán hai đôi sừng thú đã bắt đầu phân nhánh, hiển nhiên là đã bắt đầu hóa rồng. Huyết mạch phẩm chất trường năm thành đạt đến viễn cổ cấp. Nghĩ đến là cuối cùng độ kiếp trước mắt thất bại, nhục thân tổn hại chỉ có tinh hạch có thể giữ lại. May mắn cái này trong hang đá bị người khắc họa kỳ dị trận pháp, này mới khiến đối phương ở chỗ này có thể cầu sống ngàn năm. Bây giờ nghe trong lời nói của đối phương ý tứ, tựa như đối tự thân hóa rồng vô vọng, ngược lại muốn đoạt xá Nhị Hàm nhục thân, đổi làm người. Giao Long nhất tộc chính là viễn cổ long tộc hậu duệ, nắm giữ cường đại dị thường linh thức chi lực. Đoạt xá một cái nhân tộc, ngược cũng không phải việc khó gì. Ngay tại Nhị Hàm bị kéo vào hang đá sát na, kia giao long to lớn thân hình đột nhiên mà động, trong nháy mắt liền đem nó gắt gao cuốn lấy. To lớn đầu thuồng luồng nhắm ngay Nhị Hàm đầu lâu liền phải đem nó một ngụm nuốt vào. Hắn dưới mắt mặc dù chỉ có hỏa diễm hư thể, tinh hạch lại là dị thường hoàn chỉnh, ẩn chứa trong đó huyết mạch chi lực, đủ để cho hắn vận dụng kỹ năng tiên phú, đem chính mình tinh hạch cùng nhân tộc này luyện hóa thành một thể. Đáng tiếc là, trải qua hơn ngàn năm thuế nguyệt tẩy lễ, tinh hạch bên trong cuồng bạo linh khí cùng huyết mạch chi lực đã vạn không còn một. Dưới mắt chỉ là khó khăn lắm nhất giai viên mãn cấp độ, về sau tu vi còn cần chậm rãi tu luyện. Nhưng mà, ngay tại kia lửa dao sắp thôn vệ Nhị Hàm thân thể sát na, một cỗ băng lãnh thanh âm lại là đột ngột từ sau người trong miệng truyền ra, tự dao nghe ngóng, như bị sét đánh. Ác linh quấn quanh. Ông. Trong chốc lát, một đầu trừng dài 5 trượng 3 xà cựu đầu mãng hư ảnh, đột nhiên tự Nhị Hàm thể nội nhảy lên ra. Cưỡng ép xông phá lửa dao chói buộc đồng thời, ngược lại đem đối phương gắt gao chói buộc tại nguyên chỗ. Làm là chân chính thượng cổ cấp hung thú, cái này 3 xà cựu đầu mãng huyết mạch áp, như thế nào chỉ là 5 thành viễn cổ huyết mạch lửa dao có thể sánh được. Hai người thân làm đồng tộc, nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác gáp bách càng mạnh 3 phần. Cái này khiến kia hỏa giao thú hoàn toàn mất đi hành động chi lực. A, bên trên, thượng cổ cấp hung thú. Cái này sao có thể? Thương Nguyên đại lục dạng này huyết mạch đã tuyệt tích. Tiểu tổ tông, cầu ngài tha ta một mạng. Chương 162, Đan Vương truyền thừa chương 162, Đan Vương truyền thừa có thể đối mặt giao long thú khổ sở cầu khẩn, Nhị Hàm cũng không có nhân từ nương tay dự định. Nương theo lấy một cái ý niệm trong đầu đưa qua, kia chín đầu mãng bên trong một cái đầu rắn một ngụm nuốt hướng hỏa giao thú tinh hạch. Liên phải thôi động thị huyết thuật đem luyện hóa. Vừa đúng lúc này, thức hải bên trong truyền đến khí linh rộng lớn giống như thanh âm. Phát hiện thôn tiên mãng tộc huyết mạch tinh hạch, trấn ngục sứ có thể này mở thôn tiên mãng tộc kỹ năng tiên phú, huyết hải không gian, hóa long thuật. Phải chăng hồi đoái? Nhị Hàm hơi sững sờ. Sớm tại phủ thành chủ gặp phải tư không tinh thời điểm, hắn liền biết được huyết hải chỗ tốt. Vật này xem như cái thứ hai đan điền tồn tại, có thể tồn trữ càng nhiều hỗn nguyên linh huyết khí, giúp hắn vượt qua phóng thích pháp thuật bội hóa chân không kỳ. Về phần hóa long thuật, chỉ từ danh tự liền biết thủ đoạn này đến cỡ nào nghịch thiên. Tâm niệm đến tận đây, Nhị Hàm trực tiếp trả lời, hồi đoái. Vừa dứt lời, một cỗ cường hành chi lực vào tới, trực tiếp đem kia tinh hạch lôi cuốn mà đi, biến mất tại hang đá bên trong. Cùng lúc đó, kia hỏa giao thú cũng trong nháy mắt mất đi cùng tự thân tinh hạch liên hệ, khí tức cũng trong nháy mắt hề bại tới cực điểm. Khổng lồ hỏa diễm thân thể biến mất không thấy gì nữa, ngược lại biến thành một đầu từ linh thức chi lực ngưng luyện mà thành song đầu tiểu giao rắn. Tinh hạch bị thần tỷ luyện hóa, nhường trong đó ẩn nút huyết mạch chi lực cùng linh thức bản nguyên cùng nhau biến mất. Cái này khiến khí tức chỉ có khó khăn lắm luyện linh lục thất trọng tiêu chuẩn. Hỏa Giao Thu sợ hãi không thôi. Tiểu tổ tông tha mạng a, ta bằng lòng đem gia chủ đan vương Hứa Hóa Nguyên truyền thừa dâng lên. Cầu ngài giữ lại tiểu giao một đạo tàn hồn, để cho ta hiến tế làm nô, bảo toàn tính mệnh, đi theo ngài cầu đạo. Nhị Hàm hơi sững sờ. Thấy kia lửa giao chịu ác linh áp chế, tạm thời là không nổi sóng lớn, hắn lúc này mới chậm chậm mở miệng. Đan vương truyền thừa ở đâu? Ngươi dưới mắt mất tinh hạch, chỉ có một đạo tàn hồn, coi như ta có lòng buông tha ngươi, ngươi sợ là không còn chỗ ẩn thân đi. Linh thức tiểu xà nghe vậy một cái linh xảo bay tán loạn, đi vào động quật chỗ sâu một cái góc, đối với Nhị Hàm liên tục túi đầu thở dài nói, về tiểu tổ tông, nơi này chôn lấy ta chủ đan vương đỉnh. Bên trong ngoại trừ có ta chủ vạn dược đan hà lục bên ngoài, còn có một tòa tụ nổi giật trận, ta có thể đem tàn hồn tiệm phục tại bên trong. Thuận tiện còn có thể phụ trợ tiểu tổ tông khống hỏa luyện đan. Hơn nữa, ta giao long tộc có cùng nhân tộc ký kết chủ phó khế ước năng lực thiên phú, khế ước đặt thành sau, ta tàn hồn có thể ký túc tại ngài thức hải bên trong. Nếu có cơ gặp được huyết mạch cao quý rắn mãng nhất tộc, thỉnh cầu ngài giúp ta đem nó đoạt xá liền có thể. Đến lúc đó còn tránh không được phiền toái tiểu tổ tông, giúp ta luyện chế một cái có thể xúc tiến nhục thân cùng linh thức dung hợp dung hồn đan. Nhị Hàm thấy đối phương thật đem đan vương truyền thừa tìm được, lại có thể trợ giúp chính mình luyện đan, liền miễn cưỡng đem việc này đồng ý ngược lại nằm trong loại trạng thái này hỏa lôi giao, đã sẽ không đối với mình tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Phàm là phát hiện đối phương có cái gì ý đồ không tốt, lại đem diệt trừ không muộn. Nếu như thế, vậy liền giữ lại ngươi một cái mạng nhỏ. Ngươi lại lui ở một bên, đợi ta đem cái này đan vương đỉnh móc ra, ngươi lại hiến tế linh thức làm nô, tiến vào đan đỉnh không gian dung thân. Cái gọi là hiến tế làm nô, chính là chuyên môn chỉ một chút huyết mạch cao quý yêu thú, có thể bằng vào tự thân kỹ năng thiên phú, cùng nhân tộc ký kết thuần nô khế ước, ỷ vào nhân tộc lực lượng tu hành. Cổ tịch ghi chép, năm đó đan vương Hứa Hóa Nguyên liền bắt được một cái hỏa lôi dao, đem nó thuần hóa làm nô thú. Nghĩ đến chính là dưới mắt cái này, mà một chút thủ đoạn thông thiên viễn cổ cấp yêu thú, thậm chí có thể đảo ngược thuần hóa nhân tộc, tại đối phương linh thức bản nguyên bên trong lưu lại thuần nô là cấn, để nhân tộc phụ trợ chính mình tu hành. Cho nên, cho dù là biết đối phương sẽ không đối chủ nhân của mình có ý, Nhị Hàm vẫn là không có nhường cái này hỏa lôi dao tiến vào chính mình thức hải dự định. Dương nằm chi bên cạnh, há để người khác ngủ say. Vừa nói, Nhị Hàm cũng chậm rãi đi vào kia một chỗ ngóc ngách, định đem đan vương đỉnh lấy ra. Thế thế, kia tiểu giao lại là vội vàng ngăn cản nói, tiểu tổ tông, cái này đan vương đỉnh cùng hang đá tiểu trận tương liên, không thể trực tiếp đảo. Bằng không tiểu trận sẽ cưỡng ép đem đan vương đỉnh hủy đi. Đợi ta rút lui trước đi hang đá tiểu trận trói buộc, lại lấy không muộn. Nói, kia giao xà liền đối với hang đá vách động liên tiếp đánh ra mấy đạo linh thức ấn quyết, đem trận pháp trói buộc triệt hồi. Nhị Hàm giờ mới hiểu được, thì ra đối phương còn lưu lại một tay. Nếu là mình không đáp ứng tình cầu, cưỡng ép đi đảo, sợ là không chiếm được bất cứ thứ gì. Cùng lúc đó, nương theo lấy tiểu trận trói buộc triệt hồi, kia một chỗ ngóc ngách mặt đất cũng bắt đầu chậm rãi hở ra, thế mà chủ động đem một tôn nhỏ to bằng vại nước đan lô đẩy đi ra. Thử kim sắc đỉnh trên khuôn mặt, khảm nạm lấy nhiều loại bảo thạch. Phù trận hoa văn chi phức tạp, càng là Nhị Hàm trước đây chưa từng gặp tồn tại. Coi phẩm chất lại đã đạt tới huyền giai cực phẩm cấp độ. Giá trị chi cao, có thể xưng không cách nào đánh giá. Ngay sau đó, Lý Nhị Hàm liền ở đằng kia giao xà chỉ dẫn hạ, phân ra một nhỏ sợi linh thức bản nguyên, tại đan vương đỉnh bên trên lưu lại chính mình linh thức là ấn, trở thành chủ nhân. Vừa đúng lúc này, bá, một đạo ám mang theo trong đỉnh chậm chậm bay ra, lơ lửng tại Nhị Hàm trước mặt. Cái sau biết đây chính là giao xà trong miệng vạn dược đan hà lục, liền đem nó thu nạp tiến thức hải. Lập tức, một cỗ như nước sông giống như mênh mông ký ức hiện lên. Trong đó thu nhận sử dụng chính là bao hàm, 1000 loại dược dịch dung hợp lẫn nhau biến hóa, dược lực nhảy lên tường tận ký ức, dùng phương pháp này cửa điều động dược dịch tinh hoa cùng linh khí dung hợp, có thể khiến cho đan dược dược tính tăng lên trên diện rộng, từ đó đạt tới đan vận như hà tình trạng. Thủ pháp chi tinh xảo, có thể xưng để cho người ta nhìn mà than thở. Đáng tiếc là, trong đó chỉ là thu nhận sử dụng mấy quyển thường dùng đan phương, cũng không tiểu hoàn đan, trúc cơ đan loại này chân quý dị thường đan phương. Phẩm giai cũng chỉ là khu huyền giai hạ phẩm, cái này khiến hắn cảm thấy thất vọng. Tiểu giao, cái này đan hà thu làm gì chỉ là thu nhận sử dụng, huyền giai hạ phẩm cấp độ tan thuốc, thành đan pháp môn. Ta nhớ được cổ tịch ghi chép, đan vương đan thuật đạt tới huyền giai cực phẩm cấp độ. Ngươi sẽ không còn lưu lại một tay a? Nhị Hàm nghi ngờ nhìn về phía kia linh thức tiểu xà. Cái sau lại là liên tục thở dài, kinh sợ nói, tiểu giao không dám, kia huyền giai trung phẩm trở lên đan vương, bị ta chủ giấu ở hạch tâm chỗ thất diệu linh tuyệt đàm bên trong. Sớm tại hắn vũ hóa thời điểm, liền bị người tính cả địa hỏa bản nguyên cùng một chỗ lấy đi. Mảnh này bí mật không gian rất ít người biết, xem như nghi mộ, lúc đầu lão nhân gia ông ta cũng lưu lại qua một đạo tàn hồn, y đồ mượn cơ hội trọng sinh. 30 năm trước tới một cái nửa bước trúc cơ cảnh, hai người cá chết lưới rách, song song vẫn lạc. Ngay cả ta đều ở trong trận đại chiến đó thụ không kém tổn thương. Tất cả đợi ta hiến tế sau liền tự có kết quả. Nhị Hàm nghe vậy thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai mình quả nhiên không phải thiên mệnh chi tử, liền chân quý nhất đan vương truyền thừa cũng không chiếm được. Giờ phút này, mắt thấy hỏa lôi giao linh thức thể đã bắt đầu mặc độc chú ngữ, nếm thử cùng mình đế ký khế ước. Nhị Hàm lúc này liền cảm nhận được một cỗ rộng lớn giống như linh thức chi lực, đang cùng chính mình linh thức bản nguyên tạo dựng liên quan nào đó. Trong đó tinh tường trình bày khế ước chủ tớ quan hệ, cùng khế ước chủ yếu tác dụng. Mặc dù Nhị Hàm là lần đầu tiên tiếp xúc loại này cao thâm mặt chắc đồ vật, nhưng cũng sớm có nghe thấy. Tại xác nhận chính mình là thân vị chủ nhân một phương, đối phương liền xem như bị gạt bỏ cũng sẽ không đối với mình tạo thành phản vệ sau. Nhị Hàm vẫn không do dự chút nào đem khế ước ký xuống dưới. Cổ tịch có lời, cái này hỏa lôi giao nhất thiện khống hỏa phụ trợ luyện đan, có thể tăng lên trên diện rộng phẩm chất đan dược, có đan thú vẻ đẹp sưng. Dạng này ngoan ngoãn thuần thú, hắn tất nhiên là mừng rỡ nắm giữ. Tất cả xong chuyện, Nhị Hàm lúc này mới phất tay đem nó thu nhập đan đỉnh ẩn giấu không gian bên trong. Nếu như mình bằng lòng, cũng có thể đem nó thu nạp tiến thức hải dung thân. Đối với tu sĩ tầm thường mà nói, còn có thể tạo được bảo hộ thức hải tác dụng. Nhị Hàm có tiên hoàng tỷ phụ trợ, tất nhiên là không dùng được nó, cũng không thể tha cho hắn.